Chương 31, quyền pháp đại viên mãn, ba đại đạo châu. Sau 3 ngày, hậu viện, Diệp Bạch ngay tại chuyên chú luyện quyền, song quyền không ngừng xuất kích, hộ thể cương khí xoay quanh bên cạnh, theo song quyền hóa thành cuồng phong. Quyền pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, chiêu thức đã thuần thục vô cùng. Hắn bây giờ cách nhập môn, khoảng cách tầng kia ý cảnh chỉ còn lại một lớp mỏng manh mê vụ. Diệp Bạch nhắm mắt lại, chân đạp hư không, thân thể lơ lửng tại vườn hoa bên trên, không ngừng thôi động quyền pháp, không ngừng cảm ngộ ý cảnh. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Oanh! Giống ngâm hổ gầm âm thanh bên trong, hộ thể cương khí nháy mắt bạo liệt, hóa thành cường đại sóng gió lao ra. Một quyền phía dưới, ao nước hóa thành sương mù, hồ nháy mắt khô cạn. Trong hoa viên hoa hoa thảo thảo, toàn bộ đều tại cuồng phong bên trong bay lượn, tại cuồng phong bên trong khô héo, sau đó thần tốc hóa thành một biển. Một quyền chi uy, thổi khô là hủ. Ba ngày xuống, Diệp Bạch đem Long Hổ Khiếu Phong quyền luyện đến nhập môn, cái khác mấy môn võ kỹ cũng có một chút đầu mối. Mặt khác, hắn mặc dù chướng mắt công pháp các võ kỹ, bất quá cuối cùng vẫn là mang đi 4 môn võ kỹ. Đinh, kiểm tra đến ký chủ tu hành ngũ phẩm thượng giai võ kỹ, Long Hổ Khiếu Phong quyền tăng lên đến đại viên mãn đó lấy. Trong đầu ký ức hiện lên, đó là nhảy dựng to lớn, phong sơn khai sơn, gặp nước vạch nước du long, là một đầu khống chế của phong, càn quét tất cả, tàn vỡ tất cả lão hổ. Long Hổ Can Nguyên, nhưng là song quyền, một quyền là phá vỡ tất cả thanh long, một quyền là phá hủy một chút bạch hổ. Long Hổ trước mặt, toàn bộ thiên địa đều không phải ngăn cản, ánh mắt chỗ đến đều là quyền pháp có thể diệt. Diệp Bạch mở to mắt, cương thịnh phá diệt quyền ý nháy mắt nở rộ, thôi động quyền ý, lạnh lùng quét ngang một cái. Bên tường sinh trưởng đại thụ trực tiếp thần tốc khô héo, một chút xíu hóa thành bụi. Cương thịnh quyền ý vẫn còn tại lớn lên, tại bùng phát. Giờ khắc này, hậu viện này tiếp nhận không được quyền ý của hắn. Diệp Bạch một quyền rơi lập, mặt đất chỉ là có chút một trận run rẩy. Trống không hồ bộ vị, nhưng trong nháy mắt xuất hiện mấy chục mét hố sâu. Hố sâu bên trong phát ra hổ gầm long ngâm, phá diệt quyền ý còn đang không ngừng xoay tròn, không ngừng làm sâu sắc. Diệp Bạch thở ra một hơi, nghe lấy động sâu truyền đến âm thanh, lộ ra hài lòng thần sắc. Võ phu đến tứ phẩm, thân thể cương bị thiết quất, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều có thể rất nhanh khôi phục. Ngưng luyện cương khí có khả năng ngự khí giết địch hoặc là hộ thể. Vừa vận thu hồi quyền ý, tiểu thái giám vội vàng trước đến. Nghe đến rồng ngâm hổ gầm, nhìn thấy hậu viện bừa bộn, tiểu thái giám sửng sốt một chút, cúi đầu xuống không dám nhìn tiếp, khởi bẩm đại nhân, trong cung người đến, để đại nhân ngài tiến cung bảo điện. Biết. Diệp Bạch nói xong, về phòng của mình đổi đi luyện công xuyên rộng dài y phục, thay đổi giao long bảo phục. Ngự thư phòng. Diệp Bạch ở bên ngoài chờ đợi. Bên trong truyền ra cãi nhau ầm thành, bệ hạ có thể biết như thế nào nền tảng lập quốc. Thái tử chính là nền tảng lập quốc. Quốc không có thái tử, chính là không có nền tảng lập quốc, không có nền tảng lập quốc, thế nào xã tắc vững chắc, giang sơn vĩnh tồn. Mời bệ hạ tuyển tú nữ vào cung sùng hạnh, sớm ngày sinh hạ nền tảng lập quốc. Mời bệ hạ tuyển tú nữ vào cung sùng hạnh, sớm ngày sinh hạ nền tảng lập quốc. Trẫm biết. Hoàng đế âm thanh không vui nói, trẫm mới kế vị không lâu, lại nói, chư vị ái khanh vội vã như thế, là cảm thấy trẫm sắp phải chết sao? Bệ hạ, thái tử chính là nền tảng lập quốc, cùng bệ hạ niên kỷ có quan hệ gì đâu? Tất nhiên bệ hạ. Tốt. Hoàng đế nghiêm khắc nói, nên làm như thế nào, trẫm tự có tính toán, chư vị ái khanh, đi làm nên bận rộn sự tình đi. Hoàng đại cầu đứng tại Diệp Bạch bên cạnh, ngựa khí bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay, những này tiên đế cựu thần ngày ngày đều đến thúc giục bệ hạ, bệ hạ mấy cái buổi tối ngủ không ngon giấc. Chúng thần cáo lui. Hành lễ âm thanh bên trong, một đám lão thần đi ra, vẫn như cũ dùng con mắt nhìn qua trường bên trong, trong miệng vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, căn bản là không có nhìn phía trước, kém chút đâm vào Diệp Bạch trên thân. Nhìn thấy Diệp Bạch bảo phục, tên này lão thần chính đầy ngập lửa giận đâu, trực tiếp mắng, đồ không có mắt, lan đi. Nói xong run lên ống tay áo, lại chủ động tránh đi Diệp Bạch, phảng phất sợ nhiễm không sạch đồng dạng. Diệp Bạch lạnh lùng nhìn hướng mấy người bóng lưng. Diệp Bạch, ngươi vào đi. Chuyến đến Cơ Uyển Nguyệt mang theo thanh âm mệt mỏi. Diệp Bạch đi vào. Cơ Uyển Nguyệt bên cạnh dựa vào long ỷ, một cái cánh tay đắp lên trên tay vịn, chống đỡ đầu mình, một mặt hề bại. Nàng cái này tư thế ngồi, vốn nên trương dương màu đen long bào có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, trước ngực căng phồng một đoàn cũng giống như muốn theo long bào bên trong chạy ra. Diệp Bạch đón nhận nàng ánh mắt, chắp tay nói, thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Bình thân. Cơ Uyển Nguyệt đưa ra cánh tay, xa xa hơi nâng một cái, cố gắng ngồi đoan chính, cười hỏi, đi ngự loan vệ còn quen thuộc. Tòa nhà nhưng có cái gì không thích? Khởi bẩm bệ hạ, mọi chuyện đều tốt, tạ bệ hạ quan tâm. Diệp Bạch dùng quan dạng lời nói trả lời. Rất tốt. Cơ Uyển Nguyệt khẽ gật đầu, lại lười biếng tựa tại trên tay vịn nhìn xem Diệp Bạch. Cái này xem xét, nàng ánh mắt đột nhiên không rời ra, xin ngốc, ngơ ngác, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Bạch, đều quên muốn nói gì. Trên người hắn có một cô dâng trào hướng lên trên, tựa hồ muốn tan vỡ tất cả lăng lệ khí thế, lại có một cô ấm áp, để người ôn hòa như xuân ấm áp khí chất. Phối hợp với cái này một thân giao long bảo, dáng người của hắn là như vậy thẳng tắp, lồng ngực là như vậy rộng lớn, tán phát khí khái càng là như thế mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn. Diệp Bạch không hiểu nhìn xem Long Ỷ phương hướng, gọi hắn đến, nhưng không nói lời nào, đây là làm cái gì? Cơ Uyển Nguyệt nhưng như cũng ngơ ngác nhìn Diệp Bạch, hắn nếu là người nam tử, là cái tuổi trẻ, đa tài thần tử thật tốt, thật là tốt biết bao. Ta làm sao toát ra ý tưởng như vậy? Nàng cuối cùng thanh tỉnh lại, đội vàng ngồi xuống, lại bưng giá đỡ, lạnh lùng hừ nói, vừa rồi những cái kia lao thần, chính là một đống hủ nho. Quốc sự không để ý tới, từ sáng đến tối nhìn chằm chằm chấm. Liên nghĩ từ chấm trên thân bắt được điểm chuyện sai, bọn họ hận không thể phóng to vô số lần, đến mắng chấm, muốn để chấm dưới cơn nóng giận chém bọn họ, để cho bọn họ danh thủy thiên cổ. Tại Càn Võ giới, trừ võ phu bên ngoài, còn có rất nhiều hệ thống, Nho gia chính là một cái trong số đó. Nho gia trải rộng năm đại đạo vực, liền xem như lấy yêu tộc làm chủ Nam Cực đạo vực đều có Nho gia thân ảnh. Nho gia thư viện tại rất nhiều vương triều đều có, Đại Võ vương triều tự nhiên cũng có, mà Đại Võ vương triều còn có một cái quốc tử giám, chuyên môn bồi dưỡng quan viên, bọn họ không tu nho thuật, chỉ tu nho học. Nho học là đọc sách, học thuật Nho gia là phương pháp tu hành. Vậy hạ, nhưng muốn Ngự Loan vệ xuất thủ xử lý bọn họ. Diệp Bạch bình tĩnh chắp tay hỏi. Cơ Huyền Nguyệt sửng sốt, minh bạch Diệp Bạch nói cái gì về sau, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Xử lý chính là cùng toàn bộ Nho gia là địch. Nàng không dám, hiện tại Đại Võ vương triều lại không dám, không có thực lực kia. Loại lời này, về sau nhất định không thể lại nói. Cơ Huyền Nguyệt nghiêm túc nói. Lại nói, nàng còn không đến mức như thế bụng nhỏ lượng. Chấm gọi ngươi đến, là muốn để ngươi kiểm tra một việc. Cơ Huyền Nguyệt tiếp tục nói. Mời bệ hạ phân phó. Diệp Bạch chắp tay nói. Cơ Huyền Nguyệt cười cười, đối thái độ này rất hài lòng, nói ra, có nghe đồn, Lôi Hỏa Đạo Châu xuất hiện yêu tộc vết tích, ngươi dẫn theo Ngự Loan vệ đi thăm dò rõ ràng, có hay không cùng Lôi Hỏa Đạo Châu Châu Mục Lý Thanh Phong có quan hệ, nếu là có quan hệ, vậy liền. Diệp Bạch vẫn như cũ cúi đầu, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng nhìn thấy Cơ Huyền Nguyệt mắt phượng, nhìn thấy Cơ Huyền Nguyệt phong nhãn nở rộ ánh sáng. Đây không phải là nhìn bằng mắt thường đến, mà là cường thịnh sát ý thực chất hóa. Đây là bản thân nàng thần thông lợi hại, cũng là nàng tu luyện công pháp cường đại. Sát ý vẫn như cũ tràn ngập, nàng âm thanh tiếp tục, không có vấn đề, liền tra rõ ràng người nào truyền ra tới. Chương 32. Một châu mục. Đương đương nhưng muốn ta. Nghe đến cái này phân phó, Diệp Bạch nhịn không được nhíu mày. Đại Võ Vương triều thống ngự ba đại đạo châu, mỗi một cái đạo châu đều là do châu mục thống lĩnh, châu mục địa vị cùng quyền lợi đều rất lớn, là thổ hoàng đế. Yêu tộc trải rộng Càn Võ giới, tại Đông Cực đạo vực thực lực không mạnh, thế nhưng cũng chiếm cứ mấy chục đạo châu, Nam Cực đạo vực mới là yêu tộc lãnh địa, hơn phân nửa đều bị yêu tộc chiếm lĩnh. Lần này đi, chưa quen cuộc sống nơi đây, tại người khác địa bàn đối phó người khác, sẽ không nhẹ nhõm. Thần lĩnh chỉ. Diệp Bạch chắc tay. Điều tra quan nhân viên, loại này sự tình đúng là Ngự Loan vệ phụ trách, Huyền Lân ti phụ trách giang hồ sự tình. Chuyện này ngươi tự mình đi, Lôi Hỏa Đạo Châu Châu Mục Lý Thanh Phong tại Lôi Hỏa Đạo Châu nhậm chức đã năm thứ năm, toàn bộ Lôi Hỏa Đạo Châu trên dưới đều là nhãn tuyến của hắn, Ngự Loan vệ những người khác đi, sẽ bị phát giác. Cơ Huyền Nguyệt nói theo. Đại Võ Vương triều 600 năm trước, liền từng có một lần Châu Mục muốn phân liệt sự tình phát sinh, rất nhanh liền bị trấn áp, thế nhưng từ đó về sau, Châu Mục không thể lâu dài tại một châu chi địa nhậm chức, nhiệm kỳ 5 năm liền sẽ bị triệu hồi kinh thành, không tại phái ra ngoài. Diệp Bạch ngẩng đầu, vừa vặn nên tiếp Cơ Huyền Nguyệt ánh mắt. Nàng ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ còn tốt chỉnh dĩ hạ. Thần lĩnh chỉ. Diệp Bạch cúi đầu xuống, chắp tay nói. Cơ Huyền Nguyệt không nhịn được muốn thanh thanh chính mình cũng họng. Nàng vừa rồi đột nhiên bị Diệp Bạch nhìn chằm chằm, nàng mặc dù lập tức giả dạng làm quen thuộc trang nghiêm bộ dáng, nhưng vẫn là có chút mất tự nhiên, nghĩ ho khan. Hiện tại Diệp Bạch đáp ứng, nàng tâm thần lập tức trầm tĩnh lại, âm thanh cũng nhanh nhẹ, nếu như thế, ngươi mau chóng xuất phát. Nếu là Lý Thanh Phong thật sự có vấn đề, chuyện này liền không phải là việc nhỏ. Càng sớm xử lý, tạo thành tổn thất càng nhỏ. Diệp Bạch nhậm chức Ngự Loan vệ tổng đốc, thế nhưng trong triều đình không có người biết hắn dáng dấp ra sao. Lúc này đi Lôi Hỏa Đạo Châu, vừa bạn. Thần sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Diệp Bạch trả lời, tất nhiên không thể tránh né, hắn cũng muốn sớm một chút giải quyết. Vất vả ái khanh. Cơ Huyền Nguyệt nở nụ cười. Thần cáo lui. Diệp Bạch chắp tay, lui đi ra. Diệp tổng đốc, lên đường bình an. Hoàng đại cầu chờ ở bên ngoài, hướng Diệp Bạch cười gật đầu. Diệp Bạch khẽ gật đầu, hai người gặp thoáng qua. Cảnh đêm giáng lâm, yên lặng như tờ. Ngọc Hoa Cung. Tuyên Phi ngồi tại phía trước cửa sổ giường hương bên trên, nâng má, nhìn xem mặt trăng. Tóc nàng dài ra xóa, gò má tẩy sạch sẽ, không thi phấn trang điểm, da thịt nhưng như cũ óng ánh, mặt mày ở giữa tràn đầy đều là phong tình. Đôi môi thật mỏng nhấp, đáng yêu khách nhân. Thon dài trắng non cái cổ lộ ra cửa sổ. Trên thân chỉ mặc thật mỏng tú hồng cái yếm, che kín tơ lụa chăn. Một đôi thon dài trắng non cặp đùi đẹp từ chăn bên trong lộ ra. Tuyển chuyển dáng người, nhìn một cái không sót gì. Nàng cũng không ngừng than thở. Lục Doanh đứng tại cách đó không xa, ánh mắt bên trong có vẻ u sầu, có lo lắng, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Khoảng thời gian này, Tuyên Phi cảm xúc không thích hợp, nàng cũng không biết vì cái gì. Ăn ngon uống sướng, không có người quấy rầy, cuộc sống tự do tự tại, Nương Nương còn có cái gì không thỏa mãn? Ai? Lại là thật dài thở dài một tiếng. Nương Nương, ngài làm sao vậy? Lục Doanh tiến lên, lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, ngươi đi xuống nghỉ ngơi a, ta một người chờ một lúc. Nàng vẫn như cũ nâng má, vẫn như cũ nhìn xem ánh trăng, vẫn như cũ mặt mày đủ rũ, nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Doanh một cái, tựa hồ trong mắt của nàng chỉ có vô tận ánh trăng. Nương Nương. Lục Doanh do dự, còn muốn nói chuyện, nhưng nàng ánh mắt chỉ là si ngốc nhìn chằm chằm mặt trăng, căn bản không nghe thấy, không nhìn thấy chính mình. Nàng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể hành lễ cáo lui. Gian này cung thất chỉ còn lại Tuyên Phi một người. Tuyên Phi đầy trong đầu đều là Diệp Bạch thân ảnh, từ khi ngày đó về sau, thân ảnh của hắn liền vùng đi không được. Ngươi là nữ nhân của ta. Nàng thấp giọng thì thầm, ta là ngươi nữ nhân. Vậy tại sao ngươi không tìm đến ta? Nàng dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy, có thể phân biệt thì thầm âm thanh nói xong, nhớ nước mắt đều kém chút chảy ra, gò má nhưng cũng nhịn không được nóng bỏng hiện lên đỏ ửng. Các loại cảm xúc quấn quýt lấy nhau. Đồng nhiên, nàng cảm nhận được trên gương mặt ấm áp, không phải nàng thẹn thùng nóng bỏng ấm áp, mà là một cái tay. A! Tuyên Phi kinh hô một tiếng, kém chút nhảy lên, hoảng hốt nhìn hướng sau lưng. Diệp Bạch vừa lúc đưa tay, lại lần nữa nhu hòa xoa xoa gương mặt của nàng. con mắt của nàng nhịn không được trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem. Sau đó, đưa ra bàn tay của mình, đặt tại Diệp Bạch trên bàn tay. Nàng ấn rất dùng sức, chỉ có như vậy mới có thể xác nhận đây có phải hay không là chân thật. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Nàng xác nhận. Nước mắt kém chút chảy ra, âm thanh mang theo nghẹn ngào. "Nương nương, ngài làm sao vậy? Có cái gì ngài phân phó nô tỳ?" Nơi cửa chuyển đến Lục Doanh âm thanh. "Ta không có việc gì, có con côn trùng đã chạy, ngươi không cần đi vào." Tuyên Phi bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Bạch, đội bằng nói. Lục Doanh tiếng bước chân dần dần đi xa. "Thế nào, không nghĩ ta đến? Vậy ta có thể đi." Diệp Bạch vừa cười vừa nói. Cho tới bây giờ, hai người liền mặt đối mặt đứng, ngơ ngác nhìn lẫn nhau. Hắn làm ra vẻ quay người. "Trở đi." Không nhìn Diệp Bạch con mắt, nàng nhớ cùng lá gan một đạo lớn lên, túi đầu, bắt lại hắn y phục, âm thanh đang run rẩy. Diệp Bạch nở nụ cười. Từ ngự thư phòng rời đi về sau, sát trời đã tối xuống, hắn liền vào hậu cung. Hắn là thái giám, đến hậu cung đến cũng không có người nói, mà còn Ngự Loan vệ liền tại hoàng cung bên trong, lấy thân phận của hắn hành tẩu hoàng cung, không ai dám nói cái gì. Diệp Bạch thuận thế quay người, tiến lên một bước, vững vàng đem Tuyên Phi kéo. Gương mặt của hắn ghé vào Tuyên Phi trước mặt, gần như muốn gắt gao dán vào. "Nương nương, mấy ngày nay nhưng có nghĩ tới ta? Người nào nhớ ngươi, kẻ xấu xa." "Tài ăn chơi." Nàng còn thẹn thùng không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch, liền vùi đầu trong ngực của hắn, dùng chính mình tiểu quyền quyền thở phì phò đánh Diệp Bạch rộng lớn lồng ngực. Nhưng nàng lại sợ hắn đem chính mình nói lời nói coi là thật. Cho nên, một cái tay nhẹ nhàng, nhanh nhẹn đánh, một cái tay lại nắm lấy hắn y phục. Mâu thuẫn bên trong, hiển thị rõ đáng yêu. Vào giờ phút này, cần gì nhiều lời. Diệp Bạch cười ha ha một tiếng, một cái chặn ngang á ôm lấy Tuyên Phi. "A." Nàng lập tức kinh hô một tiếng, đón nhận Diệp Bạch ánh mắt. Theo bản năng, nàng thẹn thùng tránh ánh mắt của hắn. Hai tay của nàng lại vòng lấy Diệp Bạch cái cổ, một chút xíu ngẩng đầu, một chút xíu nên tiếp ánh mắt. Đỏ hồng kiều diễm, nét mặt vui cười như hoa. Diệp Bạch hôn lên. Trong tiếng rên rỉ, nàng gắt gao vòng lấy Diệp Bạch cái cổ, bờ môi dần dần dùng sức. Hai người một đạo lăn tại trên giường. Bên chắc gỗ lim giường, rất nhanh liền theo chập chờn đèn đuốc một đạo lay động. Chương 33. Đến Lôi Hỏa Thành. Châu Mục Lý Thanh Phong. Nửa tháng sau, Lôi Hỏa Thành, ngoài cửa thành, bày quầy bán hàng quán nhỏ không ít. Lôi Hỏa Thành là Lôi Hỏa Đạo Châu Châu phủ, là toàn bộ Đạo Châu trung tâm. Một người đi tại trên đường, một thân một mạc áo đen, bộ pháp cả lơ phất phơ, đông nhìn nhìn, tây nhìn, để người nhìn xem liền không thích. Những cái kia quán ven đường chủ ngẩng đầu muốn quát lớn, nhưng nhìn thấy cái kia một tấm sạch sẽ, tuấn lãng gò má, quát lớn lời nói lập tức liền kẹt tại bên miệng không nói ra miệng. Diệp Bạch đi tới Lôi Hỏa Thành, đương nhiên không thể lại mặc thái giám cung phục cùng bốn trảo giao long bảo, mà là muốn nhập gia tùy tùng. Hắn đáp ứng cơ huyện nguyện về sau, ngày thứ hai liền rời đi kinh thành, xuất phát tiến về Lôi Hỏa Đạo Châu. Kinh thành tại ba tuần giao hội chi địa, tiến về cái nào đạo châu đều rất thuận tiện. Hắn ngày thứ hai liền đến Lôi Hỏa Đạo Châu, chỉ bất quá Lôi Hỏa Đạo Châu rất lớn. Hắn dục ngựa đi tới Lôi Hỏa Thành trên đường, dùng trọn vẹn nửa tháng. Dọc theo con đường này, chỉ cần nghỉ ngơi xuống, hắn đều sẽ tu hành Trấn Ngục Minh Vương Kim Thân công pháp. Có thể cho tới bây giờ, môn công pháp này đều từ đầu đến cuối chưa từng nhập môn. Tam phẩm công pháp, tiến hành tu hành vẫn còn có chút khó khăn. Hắn bây giờ là tứ phẩm hạ giai, hiện nay công pháp đã tu luyện tới đỉnh điểm. Ngũ phẩm thượng giai công pháp, chỉ có thể tu luyện tới tứ phẩm hạ giai cảnh giới. Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, cao ngất, uy nghiêm, hùng vĩ. Võ đạo thế giới, dùng đắp đất hoặc là cục gạch xây tường thành, thực tế quá rơi xuống hạ phong. Trước mắt tường thành, dùng đều là đều nhịp, cao hơn 1 mét, hơn 3 mét rộng tảng đá xanh. Mỗi một tảng đá, đoán chừng đều tại 1 tấn hướng bên trên. Tường thành độ cao, càng là trọn vẹn tiếp cận 20 mét. Đứng tại dưới tường thành ngửa đầu, những này to lớn, đắp lên cùng một chỗ thạch đầu thành tường, cho người rung động thật lớn. Xuyên qua trọn vẹn hơn 10 mét dưới tường thành đường tắt, liền tiến vào Lôi Hỏa Thành. Phong cách lập tức từ tường thành nặng nề trang nghiêm, chuyển biến thành nhẹ nhàng lộng lẫy. Bên đường nho nhỏ cửa hàng đều cổ kính, không những đều có đặc sắc, còn điểm hương đến, tản ra dễ ngửi mùi thơm. Lôi Hỏa Đạo Châu Châu phủ, quả nhiên xa hoa. Diệp Bạch vào thành tùy ý quan sát. Trên đường nửa tháng này, gặp phải nơi có người ở hắn đều sẽ dừng lại, đều sẽ trong bóng tối tìm hiểu, nhìn có hay không yêu tộc cần hiện. Nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có bất luận phát hiện gì. Ít nhất từ kinh thành đến Lôi Hỏa Thành, một đường, với hắn mà nói, có thể nói là bình yên. Bởi vì Lôi Hỏa Đạo Châu sơn phỉ đông đảo, hắn gặp trọn vẹn mười mấy sóng sơn phỉ. Đối hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, hắn cũng không để ý tới chính là. Diệp Bạch tìm một cái nhà trọ ở lại. Hắn tại Lôi Hỏa Thành quanh mình đã đi dạo 2 ngày, lại cái gì đều không có tìm hiểu đi ra. Nội thành có Ngự Loan vệ mật thám bên kia, đồng dạng không có cái gì thông tin. Nhà trọ trong phòng, Diệp Bạch tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, vô ý thức liền bắt đầu tu hành Trấn Ngục Minh Vương Kim Thân công pháp. Trong đầu, tại trải bước 2 ngày này hiểu được Lôi Hỏa Thành địa hình, thế lực các loại tình huống. Nội thành ngoài thành, thoạt nhìn đều không có gì thường. Mấy cái này địa hình cùng thế lực cũng đều truyền thừa rất nhiều năm. Như yêu tộc quả thật xuất hiện tại Lôi Hỏa Đạo Châu, quả thật cùng Lý Thanh Phong có hợp tác, cái kia hẳn là thay thế đi một nhà nào đó thế lực, thuận tiện yêu tộc nhà mình hoạt động a. Như Lý Thanh Phong là trong sạch, yêu tộc quả thật xuất hiện, đó có phải hay không nên lén lút thành lập căn cứ của mình, liền muốn sửa đổi địa hình a? Lôi Hỏa Thành dấu vết gì đều không có. Chuyên môn lại trực tiếp truyền đến ở ngoài ngàn dặm hoàng đế trong hai. Càng nghĩ càng kỳ dị, cũng nói tình huống không đơn giản. Trong lúc nhất thời, Diệp Bạch có chút không biết làm thế nào, không biết từ đâu hạ thủ. 3 ngày, giữa trưa, Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn một chút Châu Mục Nha Môn, trực tiếp cất bước đi vào trong. Làm cản. Hai tên vệ binh cùng nhau nhấc lên giải việt ngăn tại Diệp Bạch trước mặt, tự tiện xông vào mục phủ, tội chết, còn không mau cút. Cút. Một tên hộ vệ khác đi theo quát lớn. Hai người giải việt lưỡi dao cùng nhau chuyển hướng, trực tiếp chém vào mà đến. Nếu chỉ là ngăn cản, Diệp Bạch cũng liền nhịn. Thế mà trực tiếp xuất thủ. Diệp Bạch lạnh lùng quét qua, khí thế đột nhiên bộc phát, tựa như muốn phá hủy tất cả. Âm thanh thanh thúy, tới gần Diệp Bạch dáng người giải việt lưỡi dao, vỡ nát tan cảnh. Hai tên hộ vệ trên mặt vừa vặn lộ ra hoảng sợ thần sắc, còn không kịp ném đi giải việt, đón lấy, liền cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Giết người, giết người. Đi mau, đừng nhìn, còn không mau đi. Có người đang kinh hoàng kêu to, có người tại vội vã chạy trốn. Châu Mục Nha Môn liền tại khu náo nhiệt, bách tính đều sẽ từ trước cửa đi qua Châu Thành, bách tính vẫn còn có chút kiến thức, biết dám ở Châu Mục Nha Môn cửa gây chuyện, tất nhiên không phải loại lương thiện. Có lẽ không làm gì được Châu Mục Nha Môn, nhưng bọn hắn bị cuốn vào, đó chính là một cái chết. Cho nên rất nhanh, bách tính đều tránh ra thật xa, thực tế muốn đi đường, cũng cơ hội là dán vào đối diện vách tường, đội vàng mà qua. Mấy chục cái nha vệ từ trong cửa phủ lao ra, nâng đao kiếm, nhộn nhịp nhắm ngay Diệp Bạch. Hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt khẽ quét mà qua, lấy ra lệnh bài, Ngự Loan vệ tổng đốc tại cái này, để Lý Thanh Phong đi ra tiếp giá. Âm thanh chấn cửu thiên, vang vọng không ngừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Châu Mục Nha Môn quanh mình yên lặng như tờ, chỉ có tiếng vang kéo dài không dứt. Nhưng đồng thời không có người từ Châu Mục trong Nha Môn đi ra. Lý Thanh Phong là Lôi Hỏa Đạo Châu Châu Mục, trong triều quan cư nhị phẩm. Mấy chục cái nha vệ hai mặt nhìn nhau. Đại nhân chờ một chút, chúng ta ngay lập tức đi thông báo. Ngự Loan vệ mặc dù là hoàng đế cái bóng, thế nhưng hung danh tại bên ngoài, cho dù là xa tại Lôi Hỏa Đạo Châu, nha dịch đều biết rõ Ngự Loan vệ danh tự. Thật lâu, Lý Thanh Phong mang theo dưới trướng chống đàn sát thổi tiêu, tràng diện long trọng bên trong đến, hướng Diệp Bạch chắp tay. Hắn mặc một thân trường bào màu xanh, áo choàng bên trên treo lên hung manh văn nghề. Một thân nhân cao mã đại, khí thế thô hảo, tựa như không phải hướng quan, ngược lại là giang hồ lãng tử du hiệp. Lý Thanh Phong trên thân loại này tầng dưới chót khí chất, ngược lại sẽ để người không hiểu đối hắn không phòng bị, thậm chí dễ dàng sinh ra hảo cảm. Gặp qua Diệp tổng đốc, hắn cười hướng Diệp Bạch chắp tay. Quan to một phương, ở kinh thành đều có phủ đệ của mình, trong phủ đệ đều có đóng giữ phụ tá, những này phụ tá tác dụng chính là cho quan to một phương tập hợp triều đình thông tin, phân tích triều đình thế cục, chính là cái gọi là cơ báo. Lý Thanh Phong biết tên của hắn, không kỳ quái. Diệp tổng đốc trước đến, không biết có gì phân phó. Các hạ không biết. Diệp Bạch cười hỏi lại. Lý Thanh Phong mỉm cười lắc đầu. Các hạ nhiệm kỳ sắp tới, vậy hạ để cho ta tới tòa chấn, các hạ mau chóng hồi kinh phục mệnh. Thì ra là thế. Ngược lại là phiền phức Diệp tổng đốc. Tổng đốc, mời vào bên trong. Tổng đốc đường xa mà đến, Lý Mộ thân là bản địa thổ hào, mong rằng tổng đốc có thể để cho Lý Mộ một tận tình địa chủ hữu nghị. Làm phiền. Mọi người một đường tới đến hậu viện. Sớm có không biết bao nhiêu vũ cơ nhạc cơ, ôm các loại nhạc khí hướng hai người hành lễ. Đến a, mở tiệc rượu. Ra lệnh một tiếng, lập tức các món ăn ngon như nước chảy dâng lên, sáo trúc quản dây cung âm thanh chưa phát giác, xinh đẹp vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Cảnh đêm giáng lâm, Diệp Bạch từ chối nhã nhặn Lý Thanh Phong giữ lại, độc thân trở lại nhà trọ. Mục phủ. Lý Thanh Phong trở lại thư phòng mình, sắc mặt âm trầm, một quyền nện ở trước mặt trên bàn. Cực kỳ quý báu, cực kỳ cứng rắn tơ vàng gỗ chính nam, tại hắn một quyền phía dưới, thế mà xuất hiện rạn nứt. Hoàng đế đã có phát giác, phải nhanh một chút hành động. Thư phòng không có điểm đèn. Lý Thanh Phong sau lưng, hắc ám bắt đầu nhúc nhích đi ra một đạo tối như mực thân ảnh, là, ta sẽ thông báo công chúa. Lý Thanh Phong hít sâu một cái, đứng tại hắc ám bên trong, nhìn ra phía ngoài đèn đuốc. Giờ khắc này, võ phu khí thế trùng thiên, nơi xa đèn đuốc đều chập chờn. Chương 34. Trấn ngục Minh Vương Kim Thân một tầng. Thực lực tăng lên. Lại là hơn 10 ngày đi qua. Mỗi một ngày, Lý Thanh Phong đều phái người đến mời hắn đi mục phủ bàn bạc chuyện quan trọng. Diệp Bạch căn bản không để ý tới. Ba ngày, hắn ở trong thành đi dạo. Buổi tối thì tại nhà trọ tu luyện. Một ngày này chạm vào tối, ăn xong cơm tối, Diệp Bạch quanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Theo màn đêm dần dần giáng lâm, thời tiết dần dần lạnh. Diệp Bạch phân bụng, xác thực nói là đan điền bộ vị, cuối cùng sinh ra một vệt dòng nước ấm. Cái này một vệt dòng nước ấm vừa vặn xuất hiện, liền đột nhiên bộc phát ra. Đột nhiên, hắn tựa như không tại nhà trọ gian phòng, mà là tại một chỗ to lớn trong lò đung. Lò luyện bên trong, thế lửa rào rạt, đốt người đốt tâm. Diệp Bạch biết đây là biểu hiện giả dối, nhưng biểu hiện giả dối không đại biểu không có tác dụng. Nháy mắt, hắn cường thịnh huyết khí, hộ thể cương khí đều trong nháy mắt tôi đậu. Đại nhật kim thân phía dưới, Diệp Bạch trên thân phát ra kim quang, bên ngoài thân da thịt biến thành màu vàng. Phách trạng tất cả đao ý, hủy diệt tất cả quyền ý toàn bộ đều thôi động, toàn bộ đều phóng tới lò luyện biển lửa. Cuối cùng, lò luyện bên trong, biển lửa dập tắt. Diệp Bạch xuất hiện ở nhà trọ. Dòng nước ấm vẫn như cũ nóng rực, lại không tại thiêu đốt, mà là chạy qua toàn thân, mồ hôi không ngừng, dịch kinh tẩy tủy. Một cái đại chu thiên về sau, dịch kinh tẩy tủy hoàn thành. Trấn ngục Minh Vương Kim Thân, cuối cùng vượt qua nhập môn, đi tới Kim Thân một tầng. Môn công pháp này không giống với mặt khác võ đạo công pháp, không có năm đại độ thuần thục cảnh giới, tổng cộng chia làm 9 tầng. Tu luyện nhập môn chính là Kim Thân một tầng. Trong lúc phất tay, ẩn chứa minh ngục chi biêm, thiêu hủy vạn vật. Đối âm vật nhất là tương khắc. Tu luyện tới tầng thứ 9, đem thân thể ngưng luyện, ở thể nội ngưng tụ ra Trấn ngục Minh Vương Kim Thân. Bất tử bất diệt. Trấn ngục Minh Vương là trong truyền thuyết Đông Cực Đạo vực một tôn thần minh. Trấn thủ minh ngục, để âm hồn không được mới vào minh ngục. Thực lực thông thiên, vô cùng kinh khủng. cho dù là nhất phẩm võ thần, tại trấn ngục minh vương trước mặt đều không đáng nhắc lên. Diệp Bạch giơ bàn tay lên, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đoàn tử viêm. Tử viêm xuất hiện mấy mắt, trong phòng nhiệt độ nháy mắt được để thăng đi lên. Màu tím đậm ánh lửa tại Diệp Bạch trong lòng bàn tay chợt trợn. Đây chính là trong truyền thuyết minh ngục chi viêm. Vừa rồi dòng nước ấm chính là nó. Nếu không phải hắn huyết khí cường thịnh, đạo ý quyền ý đại viên mãn, bằng không, không đợi hàng phục cái này đoàn hỏa diễm liền có thể trước đem hắn đốt chết tươi. Có thể thấy được môn công pháp này nhập môn khó khăn cùng vị dị chỗ. Thiên tân bạn khổ nhập môn, như vừa lúc ở vào suy yếu kỳ, trực tiếp tự mình tiêu chết chính mình. Cũng nói, kẻ yếu, vận khí không tốt người, không có tư cách, càng không khả năng tu thành môn công pháp này. Ngọn lửa màu tím tại lòng bàn tay nho nhỏ một đoàn nhảy lên, nhìn không ra bất luận cái gì uy lực. Nhưng gian phòng màn cửa, Diệp Bạch tọa hạ đệm chăn, xa xa cũng bắt đầu bởi vì nóng rực mà cuộn lại. Diệp Bạch tiện tay vung lên, hỏa diễm rơi xuống đất. Vẫn chưa tới thời gian một cái nháy mắt, màu tím nuốt hết gian phòng. Cái này dịch trạm gian phòng không lớn, nháy mắt biến thành màu tím biển lửa. Diệp Bạch phất phất tay, công pháp tản đi, biển lửa biến mất. Gian phòng bên trong lại chỉ còn gian phòng, bàn ghế, giường, cửa sổ, một mực không còn. Gã sai vật vội vàng chạy tới, xách theo ngọn đèn, ngăn cách cửa sổ thấy được một màn này, nháy mắt ngây dại. Diệp Bạch tiện tay ném ra một viên bạc, thay cái gian phòng. Gã sai vật vô ý thức tiếp nhận, chờ Diệp Bạch mở cửa ra cửa, cái này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, khách quan mời tới bên này. Trong phòng tất cả đều không có, bất quá Diệp Bạch cho bạc so ngón tay cái còn lớn hơn, đầy đủ bồi thường nhiều lần. Diệp Bạch ra ngoài, quay đầu, liếc nhìn trống rỗng gian phòng. Thiêu đốt tất cả về sau, trên mặt đất chỉ có một lớp mỏng manh tích bụi, không có mùi thuốc lá lửa cháy vết tích, một chút xíu đều không. Không hổ là tam phẩm thánh địa trấn tông chi bảo. Mười mấy ngày này thời gian, Diệp Bạch đem Ngự Loan vệ cái kia được đến võ kỹ cũng tu luyện nhập môn mấy cái. Hôm nay công pháp đại viên mãn đã tăng lên một môn, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nhìn thăng cấp cái nào. Đi tới hoàn toàn mới gian phòng, để gã sai vật đi xuống về sau, Diệp Bạch tại trên giường ngồi xuống, điều ra hệ thống, tính danh, Diệp Bạch tuổi tác, 18 tu vi, tứ phẩm hạ giai công pháp, trấn ngục minh vương kim thân, tam phẩm thượng giai một tầng đại nhật kim thân tâm kinh, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân quỷ ngư kình, cửu phẩm trung giai phản pháp quy chân võ kỹ, diệu nhật đao pháp, tứ phẩm trung giai phản pháp quy chân hư nhật lăng công bộ, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân long hổ khiếu phong quyền, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân liệt không chỉ, ngũ phẩm thượng giai nhập môn thân phận. Ngự Loan vệ tổng đốc nhìn xem giao diện thuộc tính, Diệp Bạch trên mặt hiện lên hài lòng thần sắc. Hắn hiện tại công pháp phối hợp võ kỹ, nhất là trấn ngục minh vương kim thân quỷ dị khó lường, đối đầu tứ phẩm đỉnh phong, thậm chí tam phẩm hạ giai, hắn đều có lòng tin một trận chiến mà thắng. Hôm sau, Châu Mục Nha Môn, hậu viện, thư phòng. Lý Thanh Phong ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đầu thu hào du hiệp bộ dáng hắn, giờ phút này lại giống như hùng nho, không có tỏa ra một điểm võ phu khí thế, ngược lại một thân ôn nhuận. Đại nhân, Diệp Bạch ra khỏi thành. Cửa cận vệ bẩm báo. Lý Thanh Phong mở to mắt, lập tức ôn nhuận hồng nho biến mất không thấy gì nữa, võ phu khí thế nở rộ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào. Yếm cầu, ngươi đây là chính mình tự tìm cái chết. Giết hắn, làm sạch sẽ một chút. Phải. Sau lưng vang lên âm thanh, đó lấy một đạo hắc ảnh lóe lên biến mất. Từ đầu đến cuối, cửa thư phòng cửa sổ đều không có mở ra, đạo hắc ảnh kia làm sao rời đi, không có người biết. Lý Thanh Phong nết miệng nở nụ cười. Nụ cười này lại biến thành thô hảo, một mạc du hiệp võ phu khí chất. Hắn là võ phu, mà còn thực lực đã đến tứ phẩm trung giai. Ngày đó mới gặp Diệp Bạch, hắn không có cảm giác đến Diệp Bạch tu vi, hắn cho rằng Diệp Bạch thực lực có lẽ không được. Bởi vì Diệp Bạch giọng rất lớn, ra sân rất ngông cuồng. Cao thủ chân chính, ngược lại sẽ không, thậm chí lười chú trọng những này bề ngoài công tác. Dù cho lôi thôi quét rác, bên đường ăn xin, chỉ cần là cao thủ, ai dám kinh thị? Chỉ có thực lực bản thân không được người, mới sẽ vung thân phận, tự cao tự đại. Cao thủ thân phận chính là chính mình một thân bản lĩnh, mặt khác trang trí đều lộ ra dư thừa. Còn nữa, dù cho Diệp Bạch là tứ phẩm đỉnh phong, hắn phái đi ra nhân thần quỷ khó lường, Diệp Bạch liền đối phương vết tích đều bắt không được, liền sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. Ngoài thành, Diệp Bạch đầu đội trung tinh quan, trên người mặc giao long bảo. Trong lúc hành tẩu, long hành hổ bộ, huyết khí nở rộ, giống như có rồng ngâm hổ gầm. Quán ven đường buôn bán, nhộn nhịp khiếp sợ nhìn hướng Diệp Bạch vị trí. Sau đó lại nhộn nhịp cúi đầu, vội vàng tránh ra con đường, không dám nhìn tiếp Diệp Bạch một cái. Hắn quay đầu, bình tĩnh nhìn mắt sau lưng cao lớn tường thành. Lại có mấy người đi cùng một chỗ, cũng tại ra khỏi thành, thoạt nhìn rất tùy ý bộ dáng. Diệp Bạch tự bạo thân phận về sau, mấy người kia liền theo hắn. Hắn liền làm cảm giác không đến. Lấy hắn thực lực hôm nay, những người này ẩn tàng liền cùng tiểu hài đồng dạng. Rất nhanh, liền đi tới không người ở địa phương. Đi theo người không nói chuyện phiếm, liếc nhau về sau, cũng không ẩn giấu đi, nhộn nhịp tăng nhanh bước chân, ánh mắt trực tiếp liền nhìn chằm chằm Diệp Bạch, theo sát. Chương 35. Gặp phải tập sát. Âm Dương Lý Thanh Phong. Ngoài thành, Diệp Bạch dừng bước lại, quay người nhìn hướng sau lưng. Đi theo người đồng dạng dừng lại. Sau đó, toàn bộ đều mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Những người này từ cõng, đeo trong bao lấy ra vũ khí. Bọn họ cười gằn, vung đẩy trong tay binh khí. Tiếng xe do không ngừng, mỗi người ánh mắt bên trong đều hiện lên kinh thường, hiện lên vẻ trầm trọng. Diệp Bạch đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý chính mình bị vây quanh. Mấy người kia thực lực không mạnh, tối cường bất quá ngũ phẩm hạ giai. Vây quanh rất nhanh hoàn thành. Giết! Một người hét lớn một tiếng, mọi người một đạo xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, kim qua thiết mã, bầu không khí túc sát. Diệp Bạch vẫn bình tĩnh, bày ra quyền điều khiển, ra quyền. rồng ngâm hổ gầm, cuồng bạo âm thanh im bặt mà dừng. Mỗi người cũng còn lơ lửng giữa không trung, bọn họ còn duy trì công kích tư thái, còn tại điều động chính mình tu vi, nhưng bọn hắn lồng ngực tất cả đều bị xuyên thủng. Khó có thể tin, chết không nhắm mắt ánh mắt bên trong, những người này nhộn nhịp rơi xuống mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Diệp Bạch không có ý định từ mấy người kia trong miệng biết được thứ gì, bọn họ thực lực quá yếu, không có tư cách tiếp xúc hạch tâm bí mật. Hắn run lên bàn tay, lửa tím bay qua, trực tiếp đem mấy người toàn bộ đốt thành tro bụi. Y phục phía dưới che giấu chiến giáp, trong tay binh khí, toàn bộ đều tại lửa tím phía dưới hóa thành hư ảo. Diệp Bạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn hướng một cái phương hướng, người người đều chết xong, còn không tính toán đi ra. Không có người đáp lại, chỉ có tiếng gió rít gào. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phóng ra một bước, lăng liệt sát phạt đao ý nở rộ, song quyền hóa thành long hổ. Long ngâm phá vỡ phá, hổ gầm một rửa. Trước mặt có cây, nhộn nhịp hóa thành hư ảo. Bụi mù bên trong, đột nhiên lóe ra một đạo hắc ảnh, tựa như tại hư không đột ngột xuất hiện. Hắn đều sa sút, lăng không điếu đất giẫm một chân đồng thời rút ra trường kiếm, lại lóe lên, lại hóa thành một tia ô quang, bay thẳng Diệp Bạch mà đến. Diệp Bạch ánh mắt khóa chặt, nhìn thấy đối thủ bảng hệ thống, tính danh, nô toàn tuổi tác, 33 tuổi tu vi, tứ phẩm đỉnh phong công pháp, hư ảnh công, tứ phẩm thượng giai xuất thần nhập hóa võ kỹ, hư ảnh bộ, tứ phẩm thượng giai xuất thần nhập hóa, hư nghiệp trưởng, tứ phẩm thượng giai xuất thần nhập hóa, húc dương kiếm pháp, tam phẩm hạ giai đại thành thân phận, Lý phủ tử sĩ. Diệp Bạch nhịn không được sâu sắc hô hấp. Lý phủ tử sĩ, cái này tu vi không kỳ quái, nhưng hắn tu luyện công pháp, võ kỹ, toàn bộ đều thuộc về bảng môn tà đạo, xem xét chính là làm thích khách bồi dưỡng. Dạng này công pháp, dạng này võ kỹ, còn có thể tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong. Nói rõ Lý phủ đập tài nguyên đủ nhiều, cũng nói đối thủ thiên phú cũng đầy đủ kinh người. Diệp Bạch trong đầu vừa vặn hiện lên những ý niệm này. Ngay sau đó, trước mặt hắc diệu thạch đồng dạng lóe ánh hắc quang lóe lên. Trường kiếm phá không, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Bạch mi tâm. Nô toàn thân hình lộ rõ, ánh mắt băng lãnh, không vui không buồn. Thậm chí, Diệp Bạch đều không cảm giác được trên người hắn có đủ võ giả khí thế, thậm chí liền người sống khí tức đều không cảm giác được. Quả nhiên là vô cùng cao minh thích khách. Đồng dạng tứ phẩm gặp vỡ, khả năng căn bản không có kịp phản ứng, liền sẽ hóa thành hai đoạn. Diệp Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm trường kiếm, một chỉ điểm ra. Liệt không chỉ. Keng. Trường kiếm phát ra thanh minh. Hắn bên trên quang hoa đại phóng, khí thế nở rộ, sắc ý nghiêm nghị. Nhưng, trường kiếm bị nâng lên, không tại ngắm chuẩn Diệp Bạch mi tâm. Liệt không chỉ là ngũ phẩm võ kỹ, cận thân chém giết, đoán chừng đều không thể phá mất Ngô Toàn cương khí phòng ngự. Có thể, hắn sử dụng trường kiếm theo đuổi là vô thanh vô tức, thuần phát giết người, mà không phải cương khí vần quanh, cương mãnh cường hành. Trường kiếm sát chiêu đầy đủ treo quỷ, nhưng bị đánh trúng, lại rất dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ám sát trường kiếm, theo đuổi chính là nhất kích tất sát, không nghĩ qua thẳng thắn thoải mái đối kháng. Cho nên, liệt không chỉ đầy đủ dùng. Trường kiếm dốc lên, Ngô Toàn cầm trường kiếm, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Nhưng hắn cái kia giống như người chết đồng dạng ánh mắt lạnh như băng bên trong, lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản không kịp dừng lại, trường kiếm liền sát qua Diệp Bạch đỉnh đầu, cả người hắn cứ như vậy đâm vào Diệp Bạch trước mặt. Diệp Bạch khỏe miệng hiện lên nụ cười. Ngô Toàn sắc mặt đại biến, thân thể tại trên không lắc một cái, thế mà miễn cưỡng nhắm thẳng vào không trung, mắt thấy là phải phóng tới không trung đào vong. Tất cả những thứ này đều tại Diệp Bạch tính toán bên trong, hắn há có thể làm cho đối phương thoát đi. Diệp Bạch tiến lên một bước, thường thường không có gì lạ tiến lên một bước. Sau đó, hai người đụng thân chạm vào nhau. Ngô Toàn đằng không bay vọt bị đánh gãy, đao ý hoàn toàn nở rộ. Diệp Bạch lấy tay làm đao, thôi động Diệu Nhật đao pháp, vạch qua trước mặt hư không. Ngô Toàn ánh mắt hoảng sợ, nhưng đao ý đã càn quét bao trùm. Hắn chỉ nhớ tới lộ ra hoảng sợ ánh mắt, xuống bàn tay chém xuống, Ngô Toàn đầu thân tách rời. Diệp Bạch lập lại chiêu cũ, thiêu hủy tất cả vết tích. Châu Mục Nha Môn. Diệp Bạch trên người mặc giao long bảo, bệ vệ xuất hiện. Đại nhân đợi chút, tiểu nhân ngay lập tức đi bẩm báo. Thủ vệ liền vội vàng hành lễ, vội vã chạy đi bảo. Thư phòng. Lý Thanh Phong nghe đến thủ vệ bẩm báo, trong lúc nhất thời cứng tại chỗ. Đại nhân, đại nhân. Thủ vệ cẩn thận từng ly từng tí kêu to. Ta đã biết. Lý Thanh Phong lấy lại tinh thần, hướng thủ vệ nói, bản quan lập tức đi ra nghênh đón. Thủ vệ vội vã đi ra hồi báo. Lý Thanh Phong nhịn không được sâu sắc hô hấp. Diệp Bạch trở về, chẳng phải là nói Ngô Toàn chết đi? Đây là sáng loáng, tất nhiên kết quả. Nhưng Lý Thanh Phong vẫn như cũ khó mà tin được, khó mà tiếp thu. Đây chính là Ngô Toàn. Những năm này tiêu phí hắn vô số tiền tài, vô số công phu bồi dưỡng ra được đứng đầu thích khách. Dù cho hắn biết Ngô Toàn tất cả công pháp, tất cả võ kỹ, Ngô Toàn nếu là nghĩ ám sát hắn, hắn khả năng không có kịp phản ứng liền chết. Diệp Bạch trước đây đều chưa từng thấy Ngô Toàn xuất thủ, tất nhiên là đánh lén ám sát, vốn nên nhất kích tất sát. Hắn làm sao làm được? Một hồi lâu, Lý Thanh Phong cuối cùng đè xuống kiếp sợ, đi ra nghênh đón. Lý Châu Mục, ngươi có thể biết ta hôm nay kinh lịch cái gì? Diệp Bạch hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Có thể là nơi đây phong vị không thích hợp tổng đốc. Lý Thanh Phong bảo trì chắp tay tư thái, vừa cười vừa nói, Diệp tổng đốc phải biết, Bản Châu đã là triều ta biên cương, trong đó hưởng thụ, há có thể cùng kinh thành so sánh? Diệp tổng đốc muốn cái gì? Ta tại ngoài thành bị người ám sát. Diệp Bạch đánh gãy Lý Thanh Phong. Cái gì? Có loại này sự tình, ai lớn gan như vậy? Lý Thanh Phong sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, tổng đốc thay mặt bệ hạ mà đến, chính là tuần sát khắp nơi không sai, dám ở Bản Châu ám sát tổng đốc, đây là muốn tạo phản sao? Tổng đốc yên tâm, Lý Mỗ chính là liều mạng cái mạng này không muốn, cũng sẽ cho tổng đốc tìm tới hung thủ, tìm lại công đạo. Lý Thanh Phong nói hiên ngang lẫm liệt, lại nhịn không được quan thầm, Diệp Bạch vì sao muốn chọc ra đến? Chọc ra đến, hắn chẳng lẽ không sợ chính mình thật nâng cờ phản? Hay là nói, hắn cảm thấy hắn lực lượng một người có thể ngăn chặn hắn tại Bản Châu 5 năm sắp xếp. Lý Châu Mục mấy năm này quản lý Lôi Hỏa Đạo Châu cũng không được, hồi kinh về sau, ta phải thật tốt cùng bệ hạ nói. Lý Thanh Phong không nói chuyện. Hắn có thể hay không hồi kinh, hắn cũng không biết. Có lẽ, chờ hắn hồi kinh thời điểm, hắn ngồi tại trên long ỷ đây. Bản đốc người mang hoàng mệnh, đến trấn thủ Lôi Hỏa Đạo Châu, còn không có mấy ngày liền gặp phải loại này sự tình, để Lôi Hỏa Đạo Châu lớn nhỏ quan viên đều tới gặp ta. Lý Thanh Phong vẫn như cũ không nói chuyện. Diệp Bạch tiến lên một bước. Đây là tự nhiên. Lý Thanh Phong kịp phản ứng, mang trên mặt nhàn nhạt tiểu ý bạch mặt, hắn ngược lại không sợ Diệp Bạch. Chỉ là yếm hoạn, hắn cũng lười cho sắc mặt tốt. Minh Đao Minh Hương, Diệp Bạch mạnh hơn, có thể thắng được một chi đại quân sao? Chương 36. Võ kỹ đều là đại viên mãn. Thòng Long chi công. 3 ngày sau. Dịch trạm. Diệp Bạch từ từ mở mắt. 3 ngày nay, hắn vẫn luôn ở tại dịch trạm bên trong không có đi ra. Ngay tại vừa rồi, Lý Thanh Phong bên kia phái người chuyển đến thông tin. Lôi Hỏa Đạo Châu các nơi quan viên đều đến, mời Diệp Bạch đi qua trông coi công việc. Diệp Bạch từ kinh thành chạy tới Châu Thành, tiêu phí trọn vẹn thời gian nửa tháng. Hắn hay là tứ phẩm võ giả. Trên đường, thật sự là hắn chậm trễ một chút thời gian tiến hành dọc theo đường điều tra. Nhưng dù cho không chậm trễ, toàn lực đi đường, hắn muốn từ kinh thành đến Châu Thành, cũng cần tối thiểu thời gian 7-8 ngày. Có thể thấy được Lôi Hỏa Đạo Châu hạ hạt phạm vi lớn nhỏ. Bản Châu quan nhân viên toàn bộ trong vòng 3 ngày chạy tới, 3 ngày thời gian, hiển nhiên là không đủ dùng, trừ phi bọn họ từng cái tam phẩm, cái này hiển nhiên không có khả năng. Sở dĩ nhanh như vậy, là vì Lôi Hỏa Đạo Châu các đại thành trì đều nắm giữ một cái truyền tống trận pháp. Trận pháp sắp xếp, đây là đạo môn thủ đoạn. Truyền tống trận pháp chính là dùng hai cái đặc thù trận pháp kết nối không gian, từ đó thực hiện người hoặc vật cự ly xa truyền tống. Đạo môn cùng nho ra đồng dạng trải rộng 5 đại đạo vực. Đạo môn nhân sĩ, thậm chí siêu thoát tại vương triều bên trên. Mỗi cái đạo vực, đạo môn đệ tử đều có thể tự do hành tẩu. Những cái này thanh danh lan xa đạo môn cao thủ hành tẩu đến chính mình địa bàn, dù cho đế vương cũng sẽ cung cung kính kính lễ ngộ khách khí. 3 ngày thời gian, Diệp Bạch một thân võ kỹ đều đến phản pháp uy chân cảnh giới. Mỗi một ngày, hệ thống đều ngẫu nhiên rút ra một môn công pháp hoặc là võ kỹ đại viên mãn. Kết quả, toàn bộ đều rút đến võ kỹ bên trên, trấn ngục minh vương kim thân từ đầu đến cuối đều không thể tấn thăng đại viên mãn. Diệp Bạch phun ra một ngụm trọc khí. Đối với chính mình bất khí, hắn cũng là có chút im lặng. Bất quá, viên mãn võ kỹ cũng có viên mãn võ kỹ chỗ tốt. Diệp Bạch đứng dậy. Giờ khắc này, tất cả võ kỹ đại viên mãn ý cảnh toàn bộ đều trong nháy mắt bộc phát. Quanh mình vật phẩm hoàn thiện, nhưng trước mặt hư không lại bắt đầu chấn động, thậm chí vỡ vụn. Đây là hư không bộ cùng liệt không chỉ kết hợp. Liệt không chỉ phá vỡ hư không bộ du tẩu trong đó. Hiện tại, hắn gặp lại Bạch Liên giáo liên nữ cái kia quỷ dị thân pháp, liền có thể trực tiếp phá vỡ hư không, không nhìn khoảng cách, trực tiếp miểu sát. Hắn cái này hai môn đại viên mãn ngũ phẩm võ kỹ kết hợp, hắn quỷ dị khó lường, đã đạt tới tứ phẩm bảng môn tiêu chuẩn. Mà trên người hắn huyết khí, càng là bốc hơi cả phòng đều tại có chút rung động. Võ phu tu hành, lấy huyết khí làm chủ, cho dù là thân thể có nghiêm trọng thiếu hụt thái giám, cảnh giới võ đạo cao, huyết khí đều rất đầy đủ. Ngũ phủ, Bạch Hồ Đường. Lý Thanh Phong xem như châu mục, nắm giữ một châu quân chính đại quyền. Cầm quyền thời điểm đường khẩu, là thẩm tra xử lý vụ án phía trước nhà. Quân sự đường khẩu thì là Bạch Hồ Tiết Đường. Hắn tại Bạch Hồ Đường gặp mặt các nơi quan viên, đã nói rõ lần này gặp mặt thủ tính. Lý Thanh Phong ngồi tại thủ tọa, ánh mắt đảo qua quản lý quan viên. Những quan viên này đều là thân tín của hắn, đều là hắn một tay để bật lên. Đây là hắn tại Lôi Hỏa Đạo Châu 5 năm vận hành kết quả. Đại nhân, tay trái một người đứng dậy, hướng Lý Thanh Phong chắp tay nói, đại nhân triệu tập chúng ta, không biết vì chuyện gì. Tên này quan viên ánh mắt tinh quang tản ra, có chờ mong. Tả Quý bên phải tiện, tay trái quan viên, chính là Lý Thanh Phong tâm phúc bên trong tâm phúc, hắn biết Lý Thanh Phong rộng lớn như đồ, hắn rất chờ mong. Đại Võ Vương triều ba đại châu là lấy hình tam giác hình, cho nên ba đại châu đều có cùng mặt khác nước láng giềng biến cảnh, có nguy hiểm, cần phải có quân đội trấn thủ. Hiện tại Lý Thanh Phong triệu tập bọn họ đến tương đương với bản châu biên cảnh không người trấn thủ. Ý tứ trong này chỉ là suy nghĩ một chút võ tướng liền kích động lên. Lý Thanh Phong cười nhạt một tiếng, triều đình người tới, muốn bản quan hồi kinh phục mệnh. Bạch Hổ Đường trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng. Phục mệnh. Thẳng đến lúc này, mấy cái này quan viên mới kịp phản ứng, Lý Thanh Phong đã làm đầy 5 năm châu mục. Bọn họ đều là Lý Thanh Phong đề bạt lên, duy nhất cần hiệu trung phụ trách cấp trên chính là Lý Thanh Phong. Bọn họ đều vô ý thức cho rằng, mãi mãi đều sẽ như thế. Đại nhân tuyệt đối không thể. Một tên võ tướng đứng dậy, kích động nói, vậy hạ tất nhiên là bị gian tặc che đậy thánh thông, đại nhân trấn thủ Bản Châu. Bản Châu vừa rồi có thể an hưởng bình yên, chúng ta nguyện theo đại nhân một đạo thượng thư bệ hạ, thanh tra gian tặc. Đại nhân, đại nhân. Một đám quan viên nhộn nhịp đứng dậy, toàn bộ đều sục sôi nhìn chằm chằm Lý Thanh Phong. Bọn họ minh bạch, Lý Thanh Phong muốn rời khỏi, tất nhiên có mới châu mục đến. Một triều thiên tử một triều thần. Đến lúc đó, mới châu mục tất nhiên sẽ thay đổi người một nhà. Bọn họ tiền đồ chẳng phải là không có. Lý Thanh Phong vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, bệ hạ thân vệ, Ngự Loan vệ tổng đốc, bây giờ liền tại Lôi Hỏa thành. Tiết Đường nháy mắt tiến tĩnh. Ngự Loan vệ hung danh tại bên ngoài, bọn họ đều nghe nói qua Ngự Loan vệ khủng bố. Bọn họ xuất thủ từ trước đến nay không lưu người sống, bọn họ chính là hoàng đế cái bóng. Ngự Loan vệ đại biểu cho hoàng đế ý chí. Ngự Loan vệ không có tới, bọn họ có thể thượng thư yêu cầu thanh tra gian tặc, đây là bức bách bệ hạ, nhưng cùng lúc cũng là cho bệ hạ lưu mặt. Hoàng đế nhìn thấy quần tình mãnh liệt, chỉ cần tùy tiện xử lý cái văn thần, song phương liền đều có bậc thang hạng, có thể ngự loan vệ tới. Bọn họ còn lên sách thanh tra gian tặc, đó chính là Sáng Loang nói muốn tạo phản, mượn cớ cũng minh xác, chính là thanh quân chắc. Chúng quan viên nhộn nhịp trao đổi ánh mắt, lẫn nhau trùng điệp gật đầu. Sau đó, lại cùng nhau hướng Lý Thanh Phong không người chắp tay, chúng ta chỉ nhận đại nhân, chúng ta trong lòng chỉ có đại nhân là ta Lôi Hỏa đạo châu châu mục, những người khác đến, chúng ta đều không nhận. Mời đại nhân phân phó. Mời đại nhân phân phó. Lý Thanh Phong đứng dậy, giờ khắc này, trên người hắn khí thế bùng thả trùng dương, lại mang rèn luyện nội khí, Lôi Hỏa đạo châu có thể có hôm nay, là ta Lý Thanh Phong, là chư vị, là chúng ta một đạo vất vả cần cù chăm chỉ được đến, hoàng đế nghĩ ta ma giết lửa, các ngươi có nhận hay không? Không nhận, không nhận, không nhận. Không ít người hô to. Ba đại đạo châu, mỗi một đời châu mục hồi kinh phục mệnh về sau, trên cơ bản đều là cáo lao hồi hương trạng thái, bởi vì đã thăng không thể thăng lên. Cái gọi là lấy lộc dày nuôi người rảnh rỗi, nhưng cũng không ít quan viên do dự. Thượng thư bệ hạ, bọn họ tự nhiên sẽ đi theo thượng thư, bọn họ cũng hy vọng tiếp tục ở tại Lý Thanh Phong quản lý. Nhưng Lý Thanh Phong hiện tại lời nói, có vẻ như không phải thượng thư thái độ a. Những quan viên này cũng không muốn cùng tạo phản, dù sao, tạo phản cựu tử nhất sinh. Lý Thanh Phong ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới quan viên, chậm rãi nói, bản quan đã liên hệ tốt yêu tộc sẽ bóc ra Lôi Hỏa đạo châu quốc vận, ta Lôi Hỏa đạo châu, một mình lập quốc. Đến lúc đó, hôm nay chư vị chính là ta Lôi quốc tương lai công khanh quý tộc, khai cương thác thổ, vạn thế lưu danh trì công vân. Hắn nói chuyện đồng thời, ánh mắt tại nhìn dưới trướng quan viên. Hắn tại cổ vũ nhân tâm, cũng tại sàng chọn đi ta. Trong phòng, một cái băng hàn. Yêu tộc. Đại nhân, vì sao muốn cùng yêu tộc cấu kết? Nói chuyện chính là Lý Thanh Phong thân tín, người bên trái, đại nhân muốn lập quốc, chúng ta chẳng lẽ sẽ lui bước một bước sao? Vì đại nhân mà chết, chính là chúng ta tâm nguyện, nhưng thân là nhân tộc, há có thể cùng yêu tộc thông đồng làm bậy? Tên này thân vệ một mặt toán giận. Không ít quan viên đi theo thay đổi nhan biến sắc. Càn võ giới, yêu tộc cùng nhân tộc như nước với lửa, không quản là cái nào đạo vực đều là như vậy. Trời sinh vật vật, há có cao thấp? Cũng có người chân tâm tán thành, thậm chí kích động, đại nhân mở cương lập quốc, đến lúc đó chúng ta chinh chiến khắp nơi, chính là yêu tộc, sau này cũng có thể đưa vào quốc thổ, trở thành đại nhân thần tử, vì sao không thể dùng? Chương 37. Luyện khí sĩ, ngự khí giết địch. Lý Thanh Phong ánh mắt đảo qua. Theo hắn ngồi xuống, bầu không khí vì đó yên tĩnh. Tranh luận quan viên cũng không tranh luận, nhộn nhịp về chỗ ngồi. Đây là hắn 5 năm quyền uy thể hiện. Bọn họ có thể tranh luận, nhưng Lý Thanh Phong có quyết định, bọn họ chỉ cần chấp hành. Đại nhân, cái kia Diệp Bạch nên làm cái gì? Hay là tay trái quan viên đứng dậy hỏi. Ngự Loan vệ xem như hoàng đế lệ thuộc trực tiếp tổ chức, hung danh hiển hách, thân là Ngự Loan vệ tổng đốc, thực lực nhất định không kém. Cái này còn không phải mấu chốt. Diệp Bạch tất nhiên thân ở Bản Châu, chỉ cần quyết định, vây quét phía dưới, hắn còn có thể chạy thoát sao? Mấu chốt ở chỗ, chỉ cần món ăn Diệp Bạch, đã nói lên mặt, tạo phản. Lý Thanh Phong khẽ cười nói, đã báo cho yêu tộc, Diệp Bạch sẽ có người giải quyết. Thuộc hạ minh bạch. Tên này quan viên ôm quyền thi lễ, cung kính ngồi xuống. Phải giải quyết, nói do khởi sự đã là tất nhiên. Mỗi người đều nghiêm túc lên. Nghiêm túc bên trong, nhưng cũng mang theo hòa bát, kích động. Mặc dù cùng yêu tộc hợp tác sự tình để bọn họ canh cánh trong lòng, thế nhưng vòng lòng chi công này tiền đại công lao, càng làm cho bọn họ càng kích động. Năm đó đại võ hoàng đế khởi binh thời điểm, liền một châu chi địa đều không có, chỉ dựa vào 200 binh giáp liền khởi binh, đánh xuống đại võ Giang Sơn. Bọn họ hiện tại, binh tinh lương thực rộng, còn chiếm cứ lấy dòng dã một châu địa bàn. Như vậy, lập quốc về sau, nam chinh bắc chiến, mở rộng quốc thổ, thậm chí cầm xuống yêu tộc địa bàn, chinh phục yêu tộc, cũng không phải không có khả năng. Khi đó, yêu tộc thành thần tử, ai sẽ còn nói hôm nay quyết định sai lầm? Bọn họ đem ghi vào sử sách, công hơn rất cao, thậm chí mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Đám quan chức càng nghĩ càng là kích động. Lý Thanh Phong nhìn xem kích động mọi người, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn đã sớm cùng yêu tộc người thương lượng xong, chỉ cần hắn có khả năng phân liệt Lôi Hỏa đạo châu, đến lúc đó đại võ khí vận liền từ yêu tộc người đến tiến hành tước đoạt. Đến lúc đó, bản bang quốc khí chuyển phía dưới, người nào có thể chống cự? Vương triều thành lập, lấy quốc vận ngưng tụ, một cái vương triều hoàng đế là có thể khống chế quốc vận đến giết địch. Bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều có một loại người, tên là luyện khí sĩ, bọn họ tác dụng chính là ngưng luyện khí vận. Bất quá chỗ xấu là, vương triều khí vận cùng hoàng đế cùng một nhịp thở, nhiễm khí vận người không được trường sinh, cho nên lịch đại vương triều hoàng đế đều chỉ là người bình thường tuổi thọ. Yêu tộc người cùng Lý Thanh Phong thương lượng xong, chỉ cần hắn phân liệt Lôi Hỏa đạo châu, đến lúc đó Lôi Hỏa đạo châu chính là thiên hạ của hắn, yêu tộc sẽ không chiếm theo Lôi Hỏa đạo châu, bọn họ chỉ cần một mảnh sinh tồn khu vực. Ở tại hắn quản lý yêu tộc, một cách tự nhiên, liền tương đương với trở thành hắn thần tử. Đông cực đạo vực là nhân tộc vương triều thiên hạ, yêu tộc suy thoái, đông cực đạo vực yêu tộc rất thảm, chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bị truy sát. Đây cũng là yêu tộc nói ra điều kiện như vậy hèn mọn nguyên nhân. Hắn đã đáp ứng, bởi vì hắn cảm thấy, hắn trưởng khống định cư yêu tộc, dễ dàng, không lo lắng yêu tộc sau này dám sinh ra tâm tư khác. Lý Thanh Phong ngồi tại thủ tọa, trong tay vô ý thức chuyển động chén trà tinh xảo. Hắn ánh mắt vượt qua tiết đường, nhìn ra phía ngoài. Hắn nhìn thấy rơi vãi ánh mặt trời. Hắn ánh mắt tựa hồ vượt qua vô cực cương vực, nhìn thấy kinh thành, nhìn thấy đại võ hoàng đế bảo tọa. Hắn ngay tại từng bước một leo lên cái kia uy nghiêm hùng hành bảo tọa. Phân liệt Lôi Hỏa đạo châu, ngưng luyện khí vận, lập quốc, về sau phản công đại võ vương triều. Tất cả những thứ này liền có thể chạm tay. Bởi vì đại võ vương triều kinh đô liền tại Ba Châu giao hội chi địa. Lôi Hỏa đạo châu phát binh, trải qua truyền tống trận, một ngày liền có thể đến kinh đô phía dưới, cầm xuống kinh đô, luyện hóa đại võ quốc vận, đến lúc đó hắn chính là khống chế Tam Châu chi địa hoàng đế. Khoe miệng của hắn một chút xíu hiện lên tiêu ý, vui vẻ, sang sảng tiêu ý hắn tựa hồ đã thấy được, mình ngồi ở bảo tọa bên trên, phía dưới quần thần chúc mừng tình cảnh. Diệp Bạch xuất hiện tại Châu Mục Nha Môn. Diệp đại nhân, hộ vệ liền vội vàng hành lễ. Diệp Bạch nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đi vào bên trong. Diệp đại nhân, hộ vệ vội vã đuổi theo, gặp hắn không có phản ứng, liền muốn vượt qua hắn, tranh thủ thời gian tiến đến hồi báo. Bọn họ chức trách là canh cổng, có lợi hại cường nhân mạnh mẽ xuống tới, bọn họ ngăn không được, không phải bọn họ sai. Nhưng nếu liên thông báo đều không làm được, đó chính là bọn họ thất trách. Diệp Bạch ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lập tức muốn siêu việt hắn tiến đến thông báo hộ vệ, toàn bộ đều thống khổ ngã trên mặt đất. Hộ vệ đều bị dọa cho phát sợ, cũng không dám đi thông báo. Diệp Bạch tiếp tục tiến lên, cảm ứng đến khí thế cường thịnh vị trí, đi tới Bạch Hổ Tiết Đường. Lá. Tiết Đường bên ngoài, hai tên hộ vệ vừa muốn mở miệng, Diệp Bạch thân hình lói lên, đã xuất hiện tại cửa ra vào. Với anh. Cứng rắn cửa gỗ vỡ vụn. Tiết Đường bên trong, Lý Thanh Phong cùng thuộc hạ quan viên toàn bộ đều đứng lên, nhộn nhịp trợn mắt, mạnh mẽ xông tới Bạch Hổ Tiết Đường, tự tìm cái chết. Nhưng nhìn thấy Diệp Bạch nháy mắt, mọi người ánh mắt hay là không tự giác ngốc trệ một cái. Hắn mặc bốn trảo dao long bảo, tay áo tính cả tóc đều tại phần phật bay lượn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không vui không buồn. Vượt sâu núi cao, ngưỡng mộ núi cao. Giờ khắc này, không ít quan viên trong lòng không tự giác hiện ra câu này từ ngữ. Dáng người của hắn, khí độ, hiện ra khí thế, tựa như vì cái này từ ngữ đo thân mà làm. Có thể là, hắn là cái thái giám a. Tặc tử cắn rỡ. Một người ra khỏi hàng gầm thét, tự tiện xông vào quân cơ trọng địa, làm. Chém chữ còn chưa mở miệng, tên này quan viên trước mặt không gian tựa như vỡ vụn, trường ấn hạ xuống, lồng ngực nổ tung, hóa thành vô biên huyết đủ. Tứ phẩm võ phu có khả năng khống chế cương khí, ngự khí giết địch. Ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Sau một khắc, rầm rầm, quan viên nộn nhịp rút ra binh khí, nháy mắt vây kín lại Diệp Bạch. Tặc tử nên giết, còn không quỳ xuống đền tội. Cùng tiến lên, giết hắn. Những quan viên này đều là có tu vi trong người, bọn họ nói cũng đích thật là chính xác. Diệp Bạch thân là thái giám, dù cho hắn là Ngự Loan vệ tổng đốc, cũng không thể nhúng chàm chính vụ quân sự. Như nhúng chàm, cái kia tại hoàng cung khống chế Ngự Loan vệ, ở kinh thành bên ngoài khống chế quân chính, vậy hắn chính là trên thực tế đế vương. Bất quá, hắn lần này khâm mệnh cho người là ngoại lệ. Diệp Bạch không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Lý Thanh Phong. Một đám hỗn trướng còn không lui xuống. Lý Thanh Phong đồng dạng tại nhìn Diệp Bạch, hai người ánh mắt giao hội một hồi lâu. Hắn gầm thét một tiếng, chắp tay nói, "Diệp tổng đốc." Lại quát, "Còn không tham kiến tổng đốc." Mọi người tại đây đều là hắn tâm phúc thủ hạ, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra quản lý các đại thành trì nhân tài, không thể tùy tiện xảy ra chuyện. Đám quan chức rất nghe lời, thu hồi vũ khí, nhộn nhịp hành lễ, "Tham kiến tổng đốc đại nhân." Bọn họ rốt cuộc biết người tới là người nào. Có ít người cố nén lửa giận, nhưng cũng có không ít người sợ hãi. Dù sao Ngự Loan vệ hung danh tại cái kia, vừa vặn Diệp Bạch thần một trong tay hoàn thành tuân sát, càng thêm bằng chứng Ngự Loan vệ hung danh. Diệp Bạch đi đến thủ tọa, hướng Lý Thanh Phong cười cười, vượt qua, vô vô bờ vai của hắn, run lên áo choàng, bệ bệ ngồi xuống. Lý Thanh Phong quay người, tựa như thành thuộc hạ của hắn. Giờ khắc này, Lý Thanh Phong trong lòng sát ý giống như sóng lớn, kém chút ngập trời. Nhưng, hắn chỉ có thể nhẫn. Chương 38. Giết thần tiết độ sứ. Yêu tộc. Diệp Bạch ánh mắt chậm rãi đảo qua. Chúng quan viên toàn bộ đều cúi đầu, không người nào dám cùng hắn đối mặt. Lý Thanh Phong cổ nén, sát ý hay là không ngừng bốc lên. Nơi này là Châu Mục Nha Môn, là hắn Lý Thanh Phong địa bàn, hắn cùng cái người hầu đồng dạng đứng. Trầm mặc một lát về sau, hắn không thể không đè xuống sát ý của mình. Hắn không có nắm chắc, nô toàn đều chết tại Diệp Bạch trong tay. Phía dưới quan viên vội vàng cho Lý Thanh Phong nhường chỗ ngồi. Hắn ngồi xuống. Diệp Bạch giết chết một người, hiện tại chỗ ngồi ngược lại là vừa vặn. Chư vị làm quan, là chỉ vì công danh lợi lộc sao? Diệp Bạch lạnh lùng nói, bản quan tới đây trên đường, nhiều lần gặp phải sơn tặc tập kích quấy rối, đây chính là các ngươi quản lý kết quả. Chúng quan viên đều coi như không nghe thấy, đều cúi đầu. Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm Diệp Bạch, cười lạnh một tiếng, tiêu diệt sự tình, không tại bản quan thuộc bộ phận, tự có bệ hạ đại quân. Lỗi Hỏa Đạo Châu có đại võ độc lập quân đội, thế nhưng không về Lý Thanh Phong quản lý. Đại võ vương triều nước láng giềng đông đảo, cho nên mỗi một cái đạo châu đều có đông đảo quân đội. Thế nhưng tướng quân chính hoàn toàn giao cho một người, vậy liền dễ dàng sinh sôi dạ tâm, cho nên đại võ vương triều quân chính là tách ra. Châu Mục, Mục thủ nhất vương, chủ yếu quản lý chính vụ, thành kiến chế binh sĩ đoàn quân đội, thì từ tiết độ sứ quản lý. Binh sĩ đoàn đều ở ngoài thành nơi xa đóng quân, chủ yếu phụ trách ngự bên ngoài. Châu Mục thủ hạ không có binh, tự nhiên không có khả năng. Nha môn bộ khoái hộ vệ, nội thành tuần tra binh sĩ, trên tường thành đứng gác những cái này binh sĩ đều thuộc về Châu Mục quản hạt, mà đối nội tiêu diệt vốn là thuộc về địa phương Nha môn. Như tiêu diệt cũng vận dụng binh sĩ đoàn thành kiên chế quân đội, cái kia quân đội sức chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Đánh chiến đấu trên đường phố quân đội không một chút nào thích hợp ra chiến, đây đã là vô số lịch sử tổng kết ra kinh nghiệm dạy dỗ. Tiết độ sứ khống chế một châu binh mã, hơn nữa là đối vương triều cực độ trung thành người mới có thể đảm nhiệm. Đương kim Lôi Hỏa Đạo Châu tiết độ sứ tên là Lâm Vũ Huy, có sát thần danh xưng. Từ khi bước vào quân ngũ về sau, xuất quân chinh chiến mấy chục năm, giết người như ngóe. Tại năm đó đại võ vương triều cùng địch quốc đại húc vương triều trong chiến tranh, hắn thân là tiết độ sứ, lại một mình dẫn đầu 3 vạn tinh kỵ, buôn tập tiến vào lớn húc cảnh nội, liên khắc 32 tòa trọng trấn, đem dân chúng trong thành toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Thành kinh quan, đến nay bị đại húc vương triều vương hầu bách tính nhất lên đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt uống máu. mà hắn đối Đại Võ Vương triều trung thành tuyệt đối. Bản đốc không xem bảo, bản đốc phụng bệ hạ chi mệnh, giám sát thiên hạ, mệnh các ngươi về thành về sau, lập tức bắt đầu tiêu diệt sự tình, nếu không chém thẳng không tha. Diệp Bạch lười phân biệt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Chúng quan viên vẫn như cũ không nói chuyện. Không ít quan viên cảm nhận được sợ hãi, càng nhiều lại chỉ là lửa giận. Bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong mặt ngoài không vui không buồn, nội tâm lại cố nén lửa giận. Đón dưới trướng ánh mắt, hắn rất bình tĩnh, sắc mặt âm trầm khẽ gật đầu. Chúng quan viên cái này mới không tình nguyện, đứng dậy hướng Diệp Bạch chắp tay, nguyện ý nghe đại nhân phân phó. Bọn họ chức quan đều không thấp, thế nhưng bị Diệp Bạch như thế uy hiếp, không dám không đáp ứng. Diệp Bạch người mang hoàng mệnh, không quản có hay không chức quan, Lý Thanh Phong cũng không dám cùng hắn đi tới. Bọn họ mặt ngoài nhìn như đáp ứng, không ít người nhưng trong lòng đang cười lạnh. Đáp ứng lại như thế nào? Đến mức làm sao thực hiện, còn không phải chính bọn họ định đoạt. Tiêu diệt muốn người muốn ngựa a, nhân mã cần tiền lương thực đi. Đến lúc đó, liền nói không có tiền lương thực chiêu mộ nhân mã, dễ dàng liền ứng phó được. Như Diệp Bạch thật có thể cho ra đại lượng tiền lương, bọn họ ngược lại là không ngại chân chính xuất binh. Trong vòng 7 ngày, bản đốc không nhìn thấy chiến quả, các ngươi cũng liền đứng tại vị trí bên trên đợi. Diệp Bạch nói xong, đứng dậy liền đi. Chúng quan viên sửng sốt một chút, nhộn nhịp đứng dậy, nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Bạch bóng lưng. Lúc này đi, tiền lương vấn đề đâu? Còn không có bản mật đây. Không ít quan viên thậm chí nghĩ gọi lại Diệp Bạch, có kẻ mặc cả. Nhưng, nhìn thấy trên mặt đất còn nằm thi thể, cảm nhận được trên không còn tràn ngập huyết khí, cuối cùng không có quan viên nguyện ý làm người dẫn đầu. Nhiều như thế quan viên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Bạch nhanh chân rời đi. Đáng hận. Diệp Bạch rời đi, lúc này có quan viên mắng, muốn chúng ta xuất lực, tiền lương làm sao đến? Hắn là người phương nào, chúng ta lại vì sao xuất lực? Không sai, chúng ta quản lý nghèo đều bóc không lên nổi, ở đâu ra nhân mã? Quân tình mãnh liệt. Lý Thanh Phong trở lại chính mình chỗ ngồi xuống. Quan viên rất nhanh yên tĩnh, lại từng cái vẫn như cũ nổi giận đùng đùng. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thật chẳng lẽ nghe phân phó của hắn hay sao? Lý Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hướng bên ngoài, tựa hồ nhìn thấy Diệp Bạch bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn sống không quá 7 ngày. Sắp trời bắt đầu tối. Diệp Bạch trở lại dịch trạm. Dịch trạm rất yên tĩnh. Hắn đứng tại trống trải trong sân, giống như cùng hắc ám dung hợp ở cùng nhau. Nhưng hắn trên thân, huyết khí mạnh mẽ tràn đầy, phàm là võ giả liền có thể phát hiện, liền tựa như ban đêm minh đăng. Tất nhiên đến, liền không cần trốn chôn tranh tránh. Diệp Bạch nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên không hổ là hoàng đế xem trọng nhân tài đâu, nhanh như vậy liền phát hiện nô gia a. Núng nịu, trắng nón nà âm thanh truyền ra, hai thân ảnh bạch phá hắc ám giáng lâm. Một đen một trắng, một nam một nữ. Nam tử lạnh lùng, nữ tử quyến rũ. Không quản nam tử hay là nữ tử, đều là giai nhân tuyệt sắc. Đêm dài đằng đẵng, đại nhân có thể là tịch mịch, muốn nô gia hầu hạ sao? Nữ tử che miệng, núng nịu nở nụ cười, uyển chuyển dáng người, theo yêu kiều cười không ngừng run run, phong tình bạt trùng. Nàng như vậy quyến rũ, trên thân hướng thiên yêu khí, lại không có mảy may che lấp. Nam tử mặt lạnh, càng là trương dương thôi động một thân tu vi, yêu khí của cuộn. Hai người yêu khí đan vào một chỗ, giống như một mảnh màu xanh bóng sắc mây đen. Yêu tộc cùng võ phu tu hành phương thức rất tương tự, đều là tu hành một thân, thế nhưng yêu tu yêu khí, võ phu tu huyết khí. Đáng tiếc rồi. Nữ tử lại cười khanh khách, vung vẩy trong tay khăn tay, ánh mắt ngắm lấy Diệp Bạch phía dưới, khăn tay vung vẩy phương hướng cũng là phía dưới. Đại nhân như thế một cái ý chúng nhân, làm sao lại là cái thái giám đâu? Bằng không, nô gia tất nhiên nhận lấy ngươi thật tốt vui đùa một chút. Nói xong lẹ lưỡi, liếm láp bờ môi, lại vung lên áo choàng, hiện ra thon dài trắng tinh cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng ngón tay một chút xíu hướng bên trên thăm dò, muốn xem không? Thái giám cũng muốn nhìn sao? Lạc 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 lạc, ngậm miệng. Nam tử quát lớn, đừng chậm trễ đại nhân chuyện quan trọng. Diệp Bạch nhìn hướng hai người, thôi động hệ thống, Hoàng Mị Nhi, 348 tuổi, tứ phẩm đỉnh phong, chủng tộc, Hồ Yêu, yêu quốc hồ tộc chi nữ Đồ Thụy, 423 tuổi, tam phẩm hạ giai, chủng tộc, Bạch Nhiêm Ma Hổ, yêu quốc chấp sự. Diệp Bạch có chút nhíu mày. Cái này tuổi tác, có thể tu đến cảnh giới này, coi là không tệ. Nhất là mặt lạnh nam tử, lại là tam phẩm võ giả. Lý Thanh Phong tiền vốn thật phong phú a, yêu quốc cao thủ cũng có thể mời đến. Yêu quốc là Nam Cực đạo vực đứng đầu thế lực, thống ngự hơn phân nửa Nam Cực đạo vực thiên hạ. Ý trung nhân, ngươi chết cũng không nên trách tỷ tỷ a, có thể coi là sổ sách, liền đi tìm Lý Thanh Phong tính sổ sách. Tìm tỷ tỷ cũng được a, ngươi chết liền không phải là thái giám a, đến lúc đó, bụp bụp bụp. Hoàng Mỹ Nhi tựa như nghĩ đến khó lường trò cười, thân thể run không ngừng, khăn tay vung dậy, bàn tay mắt thấy là phải dán tại Diệp Bạch lồng ngực. Chương 39. Trấn Ngục Minh Vương Kim Thân Đại Viên Mãn. Chủng tộc thần thông. Thật nhanh. Hoặc là nói thật quỷ dị. Một cái chớp mắt phía trước, Hoàng Mị Nhi rõ ràng còn cùng Đồ Thụy đứng chung một chỗ. Diệp Bạch đều không có kịp phản ứng, bàn tay của nàng liền muốn đụng chạm đến hắn lồng ngực. Không có tiếng xé gió, càng nhìn không thấy thân hình di động. Nàng cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Diệp Bạch nhìn thấy long lanh hoàn mỹ cười, nhìn thấy nàng ngón tay trắng nón bên trên móng tay lớn lên, hóa thành lợi trảo. Trấn Ngục Minh Vương thôi động, tử sắc hỏa diễm bao trùm toàn thân. A! Hoàng Mị Nhi kinh hô một tiếng, lóe lên quản lý, lại đứng ở Đồ Thụy bên cạnh. Nổi, nổi. Nàng quát khởi miệng, thổi lất phất bị thiêu đốt ngón tay, nhìn hướng Diệp Bạch, la trả chứ khóc, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Tỷ tỷ đều nói, chờ ngươi chết, sẽ thật tốt nuôi ngươi, ngươi thế mà đốt tỷ tỷ. Ngươi lại như vậy, tỷ tỷ cũng không khách khí. Nói xong lau một cái nước mắt, thật liền tựa như mềm mại đáng yêu mảnh mai tiểu nữ hài. Có thể hay không đừng nói nhảm, giết. Đồ Thụy hướng Hoàng Mỹ Nhi gầm thét một tiếng, tiếp lấy hổ gầm một tiếng, yêu khí pha không, hai tay hóa thành hổ trảo. To lớn hổ trảo, tựa như che khuất bầu trời, hoàn toàn bao trùm Diệp Bạch. Sát ý tại hắn đao ý quyền ý bên trên. Diệp Bạch hét lớn một tiếng, kinh lực tập hợp một điểm, một chỉ điểm ra, phá vỡ bao phủ, thôi động thân pháp, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ma hổ biến mất, hóa thành mặt lạnh đổ thủy. Còn nói ta, ngươi không phải cũng để hắn trốn? Hoàng Mị Nhi tiến lên, âm thanh vẫn như cũ nũng nịu, giống như bị quất, giống như oán trách. Còn không truy. Đô Thụy hừ lạnh một tiếng, thôi động yêu vân đuổi theo. Bạn cô nương chẳng lẽ không biết sao? Muốn ngươi nói. Đô Thụy nháy mắt vô tung, Hoàng Mị Nhi thở phì phò nói một câu, đi theo thôi động yêu vân, truy sát Diệp Bạch. Ba ở giữa khoảng cách cũng không có thu nhỏ, ngược lại, ngay tại thần tốc mở rộng. Bạch Nhiên Ma Hổ nhất tộc lấy sát phạt làm chủ, hồ tộc cũng không tốt thân pháp, hai người đều đuổi không kịp Diệp Bạch. Diệp Bạch võ kỹ đều đã đại viên mãn, thân pháp không ngừng phá không, tốc độ dọa người. Nhưng Đô Thụy cùng Hoàng Mị Nhi tu vi dù sao cao hơn Diệp Bạch, ngắn ngủi bộc phát cực tốc, bọn họ không sánh bằng Diệp Bạch. Có thể lâu dài truy tập, bọn họ lại vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Chỉ cần Diệp Bạch không thể thoát khỏi hai người khí tức khóa chặt, như vậy bị đuổi kịp, chính là chuyện sớm hay muộn. Mấy canh giờ sau, một tòa trên núi hoang, Diệp Bạch dừng lại. Hắn phát hiện chính mình thiếu hụt, không cách nào kéo ra đủ xa khoảng cách, không thể thoát khỏi hai người khí tức khóa chặt. Lâu dài đuổi trốn đi xuống, hắn tiêu hao trình độ xa xa lớn hơn hai người. Chờ hắn bất lực dừng lại, hai người lại đuổi kịp, khi đó hắn thắng lợi xác suất rất thấp rất thấp. Đã như vậy, liền buông tay đánh cược một lần. Rất nhanh, Đô Thụy cùng Hoàng Mị Nhi một đạo hiện thân. Làm sao không chạy? Hoàng Mị Nhi cười tủm tỉm nói, để tỷ tỷ dạng này đuổi theo nam tử, có thể là không có mấy người à? Ngươi lại chạy chạy, tỷ tỷ truy ngươi truy thời gian dài một điểm, nói không chừng thật sẽ thích ngươi đây. Đô Thụy lạnh lùng nhìn lướt qua Hoàng Mị Nhi, lười nói nhảm, yêu khí ngăng dọc, song quyền hóa thành hổ chảo phá không, thẳng đến Diệp Bạch. Bọn họ nhiệm vụ chính là đem Diệp Bạch chém giết tại chỗ này. Diệp Bạch hít sâu một cái, hét lớn một tiếng, song quyền cùng Đô Thụy hổ chảo đụng nhau. Ầm ầm, Long Hổ Khiếu Phong quyền toàn lực thôi động, giống ngâm hổ gầm âm thanh chúng, huyết khí yêu khí cương khí đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, ánh sáng lấp lánh, cường thịnh khí thế không ngừng tăng bỡ. Diệp Bạch cùng Đô Thụy song song lui lại, lại song song đứng vững. Hai người đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Diệp Bạch lắc lắc chính mình cánh tay. Lực lượng phía trên, hắn không phải là đối thủ. Cánh tay của hắn sinh ra chết lặng cảm giác. Bên kia, Đô Thụy cũng run rẩy bàn tay của mình, khép mắt nhìn hướng Diệp Bạch. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Bạch quyền pháp cương mãnh trình độ, thế mà có thể so sánh hắn hổ trảo. Hắn hổ trảo giờ phút này cũng có chút chết lặng. Bất quá, hắn lực lượng, tu vi, cương khí đều vượt qua Diệp Bạch. Lại đến mấy lần, người thắng sau cùng tất nhiên là hắn. Nghĩ như vậy, Đô Thụy hai mắt bắn ra tinh quang, lại một lần nữa phóng tới Diệp Bạch. Diệp Bạch bình tĩnh đứng tại chỗ, thậm chí còn có lúc rỗi rãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Trăng lên giữa trời. Ngay sau đó, đinh, kiểm tra ký chủ tu hành tam phẩm thượng giai công pháp, Chấn Ngục Minh Vương Kim Thân, tăng lên đến đại viên mãn. Nháy mắt, Diệp Bạch trên thân khí tức đại biến. Hắn tu vi càng là đi thẳng tới nhị phẩm hạ giai. Tam phẩm thượng giai công pháp nhiều nhất để Diệp Bạch đột phá đến nhị phẩm hạ giai cảnh giới. Trên thân, tử sắc hỏa diễm một chút xíu dâng lên. Hỏa diễm bao trùm hắn, hóa thành một đoàn tinh khiết ánh sáng màu tím. Đô Thụy cùng Hoàng Mỹ Nhi đều bị cái này đột nhiên biến hóa kinh hãi đến. Hỏa diễm không hề làm sao cường thịnh, cũng liền cao hơn 10 trượng. Nhưng tại hai người trong mắt, đoàn kia hỏa diễm lại tựa như mặt trời, cùng trên không trăng tròn tôn nhau lên. Đây là Diệp Bạch khí thế cho bọn họ mang tới ảo giác. Liền tựa như người bình thường bị lão hổ bổ nhào, trong mắt lão hổ liền tựa như toàn bộ thiên địa đè ép xuống. Hiện tại, hai người bọn họ thành người bình thường. Diệp Bạch chính là con hổ kia. A! Đô Thụy hét lớn một tiếng, yêu khí bộc phát, cho chính mình để khí, nháy mắt đi tới Diệp Bạch trước mặt, nháy mắt phá vỡ tử sắc hỏa diễm. Sau đó, hắn nhìn thấy Diệp Bạch chân dung, kim thân pháp tướng, ba đầu sáu tay, thân cao 10 trượng, đỉnh tiên lập địa. Mỗi một viên đầu hai mắt đều rất giống chiếu sáng toàn bộ ban đêm. Thử viêm quấn quanh lấy kim thân pháp tướng, đứng giữa đầu, tựa như kim cương trừng mắt, tản ra ánh sáng màu vàng sậm. Diệp Bạch hít sâu một cái, cảm thụ được chính mình thực lực. Thiên địa trong mắt hắn, lọt vào trong tầm mắt, sơn hà biển hồ đều tại một bước ngắn, đều lộ ra như vậy yếu ớt. Hắn giờ phút này có đủ di sơn đảo hải năng lực. Trước mặt hai người, bất quá sâu kiến. Đô Thụy ngốc trệ. Hoàng Mị Nhi nâng khăn tay, miệng há. Hai người đều khiếp sợ nhìn xem Diệp Bạch, tựa như giữa thiên địa chỉ có Diệp Bạch. Bọn họ khí thế tại nhanh chóng giảm xuống. Chính là bao phủ toàn thân yêu vân, cũng đi theo tâm tình bắt đầu hạ xuống. Đô Thụy dẫn đầu kịp phản ứng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hoàng Mị Nhi bên cạnh. Hắn lúc đầu tại toàn lực công kích, nhưng nhìn thấy Diệp Bạch phát tướng, bị kinh hãi đến về sau, khí thế thư sướng, tiếp tục công kích, vô dụng. Hắn muốn một lần nữa xúc tích khí thế, hắn dùng bí pháp cưỡng ép tăng lên thực lực, ngăn chặn hắn. Hắn duy trì không được bao lâu. Đô Thụy hô to. Hoàng Mị Nhi vẫn như cũ chố mắt, nên tiếp Đô Thụy lo lắng ánh mắt, một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Tốt. Nàng thân sắc nghiêm túc, rốt cuộc không tâm tình nói giỡn. Diệp Bạch không vui không buồn, mới vừa rồi còn để hắn chạy trốn hai người, hiện tại không đáng giá nhắc tới. Hắn thường thường không có gì lạ tiến lên một bước, nháy mắt, cường thịnh khí thế hoàn toàn bao phủ Đô Thụy. Hổ khiếu vệ thiên trảm. Đô Thụy cảm nhận được tựa như thiên tính bên trong e ngại cường đại uy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, yêu vân bao phủ thân thể, yêu vân hóa thành gió mát. Sau đó, Đô Thụy biến mất không còn tăm tích. Vân tòng long, phong tòng hổ. Gió mát bên trong, đột nhiên hiện lên một thanh lưới dao chém ra hư không, đối với Diệp Bạch cái cổ chém xuống. Hổ khiếu phệ thiên trảm là Đô Thụy chủng tộc thần thông, yêu tộc đột phá tam phẩm cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ chủng tộc thần thông, thiên phú càng mạnh, lĩnh ngộ ra đến thần thông càng mạnh. Bạch Nhiêm Ma Hổ nhất tộc là thượng cổ đại yêu hậu duệ, đồ thủy thiên phú rất tốt, lĩnh ngộ ra đến thần thông rất mạnh. Diệp Bạch trên thân tử sắc hỏa diễm, ngáy mắt bốc ra. Đây không phải là lưỡi dao chém ra hỏa diễm, mà là lưỡi dao chém ra hư không, trên người hắn hỏa diễm theo bị chém ra hư không bay về phương xa. Diệp Bạch vẫn bình tĩnh, thậm chí né tránh đều không có né tránh, chỉ là vung vẩy hai cái cánh tay, đánh ra hai quyền. Hư không vỡ vụn, lưỡi dao tan vỡ. Bành! Biến mất đồ thủy hiện hình, ngã xuống tại Hoàng Mị Nhi bên cạnh. Chương 40. Miểu sát đại yêu. Phong hầu bại tướng. Đồ thủy quần áo rạn nứt, không có yêu vân che chắn, lảo đảo rơi xuống đất, khí thế bề bại, liền tựa như một cái tên ăn mày. Hoàng Mị Nhi trên thân yêu vân cuồn cuộn, trong lúc nhất thời triệt để ngây người. Đồ thủy đem hết toàn lực một chiêu, cứ như vậy bị phá hết. Đồ thủy nhẫn nhịn muốn tan ra thành từng mảnh đau đớn, chậm rãi đứng lên. Yêu tộc hoàn cảnh, khôn sống ngấm chết, cường giả ăn sạch. Cho nên, yêu tộc đối mạnh yếu độ mẫn cảm là nhân loại gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Mạnh yếu không mẫn cảm yêu tộc, không đợi hóa hình, liền sớm chết tại yêu thú trong miệng. Đồ thủy có khả năng cảm giác được rõ ràng Diệp Bạch khí tức khủng bố, nhưng hắn không thể lui. A! Đồ thủy hô to hóa thành thất giải, sau đó hóa thành thân thể ba trượng to lớn ma hổ. Ma hổ tứ chi trắng kiện, cái đuôi dài nhỏ, đầu to lớn vương chứa đồ án ánh sáng long ánh, tản ra mãnh liệt kim quang sát phạt. Hai mắt trợn lên, răng nanh sắc bén, hung mãnh uy vũ. Hắn nghe răng niết miệng, hướng về Diệp Bạch gào thét. Đón lấy, lần thứ hai hóa thành một trận cuồng phong làm lại. Diệp Bạch rất bình tĩnh. Đồ thủy hóa thành bản thể, khí thế cũng hoàn toàn thúc dục. Nhưng tại trong mắt của hắn, liền tựa như cuống lên thỏ, không có gì lực uy hiếp. Diệp Bạch bước ra một bước, toàn thân tử viêm, đem thân thể bao phủ, hắn phá không mà tới. Cường tráng thân thể khôi ngô đụng tới, trực tiếp đem cuồng phong xé nát. Cuồng phong bên trong, đồ thủy trừng to mắt, sau lưng nhanh lùi lại. Trong chớp mắt liền lui về sau ngàn mét. Một giây sau, tử viêm gào thét mà đến. Tại trên không bệnh thành một tấm to lớn tử sắc hỏa diễm màn che. Từ trên bầu trời bao phủ xuống, đem tòa này hoang sơn triệt để phong cấm. Một bóng người đứng ở trên không. Hắn ba đầu sáu tay, ở giữa nhất khuôn mặt có trận mắt tròn xoay hình, trên thân sát ý phóng lên tận trời. Tại tử viêm màn che phía dưới, đạo nhân ảnh kia từ không trung rơi xuống phía dưới, như diệu nhật gặp thiên. Đô thủy nhìn thấy một cái nắm đấm, bọc lấy tử viêm, giống như đại nhật lâm thiên. Và anh, quyền ảnh rơi đập, đô thủy đầu nháy mắt nổ nát vụn. Cuồng phong vẫn còn tại càn quét, không có đô thủy điều khiển, hắn thúc giục cuồng phong, ngược lại bắt đầu xé rách hắn không đầu thi thể. Diệp Bạch không để ý cuồng phong, ánh mắt nhìn hướng Hoàng Mị Nhi. Hoàng Mị Nhi sắc mặt trắng bệnh, không dám ngẩng đầu, thân thể tại ngăn không được run rẩy. Nàng cùng đô thủy ý nghĩ một dạng, Diệp Bạch dùng bí pháp gì cưỡng ép tăng lên chính mình thực lực, lấy đô thủy thực lực chống cự không là vấn đề, không nghĩ tới đô thủy bị xuống đất an toàn rồi. Sát phạt phương diện, nàng chủng tộc không sánh bằng đồ thủy Bạch Nhiêm Ma Hổ nhất tộc. Tu vi phương diện, nàng so đồ thủy thấp dòng dã một cái đại cảnh giới. Đồ thủy cũng không là đối thủ, nàng còn tại sợ hãi nghĩ lung tung, liền phát hiện chính mình bị bắt cái cổ, giơ lên. Lý Thanh Phong cùng các ngươi làm giao dịch gì? Hai cái yêu tộc xuất hiện thời điểm, Diệp Bạch liền đã biết bọn họ cùng Lý Thanh Phong quan hệ. Ta không biết. Hoàng Mị Nhi nước mắt liên liên, ngây thơ vô tội lại đáng thương nhìn xem Diệp Bạch. Không biết. Diệp Bạch bàn tay có chút dùng sức, ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Mị Nhi vội vàng hai tay bắt lấy Diệp Bạch cánh tay, thống khổ phun ra lưỡi, không thể thở nổi. Buông tay ra, nàng rớt xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Nàng trong mắt loạn chuyển, còn đang suy nghĩ làm sao thoát thân, tiếp lấy phát hiện, tử viêm rào rạt, bao trùm trên trời dưới đất. A! Nàng phát ra thê lương kêu thảm. Nàng chỉ là lây dính một chút xíu tử viêm, liền tựa như từ linh hồn đến nhục thân, đều tại bị kịch liệt thiêu đốt. Trước đây không lâu, nàng liền dính qua tử viêm, biết tử viêm lợi hại. Nhưng bây giờ tử viêm cường độ, là trước đây không lâu nghìn lần vạn lần. Tử viêm là đến từ minh ngục chi viêm, có khả năng tiêu hủy linh hồn. Không giống với đồ thủy thượng cổ đại yêu huyết mạch, Hoàng Mị Nhi chỉ là một cái phổ thông yêu tộc. Ta nói. Mắt thấy tử viêm càng ngày càng gần, Hoàng Mị Nhi không còn dám do dự, la lớn. Chúng ta hợp tác với Lý Thanh Phong, phân liệt lôi hỏa đạo châu, trợ giúp Lý Thanh Phong lập quốc, luyện hóa đại võ khí vận, Lý Thanh Phong muốn cho Đông Cực đạo vực yêu tộc cung cấp đất dung thân. Diệp Bạch lạnh lùng nhìn xem. Sau đó, để Lý Thanh Phong làm khôi lỗi, lấy đại võ vương triều làm bắn nhảy, tại Đông Cực đạo vực thành lập cùng Nam Cực đạo vực truyền tống trận pháp, đem Nam Cực đạo vực yêu tộc truyền tống tới, từng bước xâm chiếm Đông Cực đạo vực. Hoàng Mị Nhi âm thanh run rẩy, nhìn xem mặc dù không có tới gần, nhưng như cũng tựa như tại thiêu đốt linh hồn hỏa diễm, lại đáng thương ba nhìn hướng Diệp Bạch. Đông Cực đạo vực lấy vương triều làm chủ, vương triều ở giữa lẫn nhau sát phạt chinh chiến, không có chút nào đoàn kết. Mà Nam Cực đạo vực đều nhanh muốn bị yêu tộc thống nhất, nhân tộc tại Nam Cực đạo vực kéo dài hơi tàn, đau khổ chống đỡ. Diệp Bạch quay người rời đi, tử viêm cuối cùng giống như pháo hoa nở rộ, biến mất. Hoàng Mị Nhi đều không có phát ra tiếng kêu thảm, liền tại tử viêm bên trong hóa thành hư vô. Lôi Hỏa Thành, Châu Mục Nha Môn, Tiết Đường. Lý Thanh Phong đứng tại phía trước cửa sổ, chờ lấy yêu tộc thông tin. Tam phẩm đại yêu, có đủ thiên phú thần thông. Đồng dạng tam phẩm võ giả, đều không phải đại yêu đối thủ. Diệp Bạch, chết chắc. Lý Thanh Phong tâm tình không tệ, nâng chén trà lên, thưởng trà một cái, khóe miệng hiện lên tiêu ý, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Hắn ánh mắt lại một lần nữa xuyên qua khoảng cách vô tận, lại một lần nữa nhìn thấy kinh thành, nhìn thấy Long Ỷ, nhìn thấy bị hắn chinh phục vô biên địch nhân, thi thể kéo dài nghìn dặm. Nhìn thấy kinh thành văn võ bá quan, bao gồm đương kim hoàng đế, đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tại hướng hắn ba gõ chỉ bái. Lần này trước đến quan viên, cũng giống như Lý Thanh Phong, toàn bộ đều tràn đầy phấn khởi. Lý Thanh Phong là ngay trước mặt bọn họ điều động cái kia hai tên yêu tộc. Bọn họ đều kiến thức cái kia hai tên yêu tộc cường đại. Thậm chí không ít người đều đối Hoàng Mị Nhi động tâm không thôi. Nghĩ đến Chu Sát Diệp Bạch, lập quốc sau khi thành công, bọn họ cùng Hoàng Mị Nhi chính là đồng liêu, nói không chừng còn có thể được Hoàng Mị Nhi đây. Chúc mừng đại nhân. Một tên quan viên vui tươi hớn hở ôm quyền nói, chắc hẳn hiện tại, Diệp Bạch tặc tử đã đền tội. Lý Thanh Phong quay người, hướng mọi người gật đầu mỉm cười. Chúc mừng đại nhân. Chúng quan viên cùng nhau không người hưng phấn hành lễ. Bọn họ vốn là toàn bộ là Lý Thanh Phong thuộc hạ, đều sẽ vô điều kiện chấp hành Lý Thanh Phong bất cứ mệnh lệnh gì. Hiện tại, con mắt của bọn hắn quang chi bên trong lại nhiều ra tới thành kính. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy Phong Hầu bái tướng tương lai. Người nào cùng Lý Thanh Phong càng thân cận, Phong Hầu bái tướng thời điểm, liền có thể cướp được càng tốt tước vị chức quan. Miễn lễ, miễn lễ. Lý Thanh Phong nhìn thấy đại gia trong ánh mắt nóng bỏng, hắn không ghét, ngược lại rất là hưởng thụ lấy đưa ra cánh tay, an ủi mọi người. Lời nói còn văng vẳng bên tai, đương nhiên. Bành. Cửa phòng vỡ vụn. Lý Thanh Phong cùng chúng quan viên đều bị bất thình lình biến hóa kinh hãi đến. Bọn họ trong đầu còn tại làm mộng đẹp đâu, trong lúc nhất thời, thế mà không có người tiến lên quát lớn. Sau đó, bọn họ nhận ra người tới. Diệp Bạch. Diệp Bạch đứng tại cửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, Ngự Loan vệ chấp trưởng quyền hành, ngỗ nghịch người vong. Chương 41. Ngự Loan vệ chấp trưởng quyền hành, ngỗ nghịch người vong. Ngự Loan vệ chấp trưởng quyền hành, ngỗ nghịch người vong. Âm thanh cuộn cuộn, tiếng vang tại tiết đường không ngừng vừa đi vừa về. Tựa như vô biên thủy triều, đánh thẳng vào ở đây mỗi một cái quan viên. Nhát gan quan viên, trực tiếp dọa toàn thân sủi lơ, mới ngã xuống đất, run lẩy bẩy. Cái này dĩ nhiên không phải âm thanh lực lượng, mà là Diệp Bạch xuất hiện, tăng thêm Ngự Loan vệ hung danh. Yêu tộc tam phẩm cùng tứ phẩm kết hợp xuất thủ, Diệp Bạch lại êm đẹp xuất hiện ở đây. Vậy liền chỉ còn lại một cái kết quả. Yêu tộc cái kia hai vị cường giả, cắm. Làm sao cắm, bọn họ không biết, giờ phút này cũng không có tâm tình quan tâm. Không quản là Diệp Bạch giết đi, hay là trong bóng tối còn có mặt khác Ngự Loan vệ xuất thủ giết đi, đều chứng minh Ngự Loan vệ cường đại, vượt xa bọn họ tưởng tượng cường đại. Giờ khắc này, mộng đẹp tan vỡ. Không ít người, thậm chí cảm giác trong đầu của mình, thân thể đều tại tan vỡ bên dưới. Cố nén, mới không có kinh hoàng kêu to. Lý Thanh Phong cổ tay cũng tại run rẩy, trong tay tinh xảo chén trà kém chút rơi xuống trên mặt đất. Trong chén trà ấm áp nước trà chảy ra, chạy qua mu bàn tay, cái này ấm áp, cuối cùng để hắn hoàn hồn. Gặp qua Diệp tổng đốc, hắn lui lại một bước, chắp tay hành lễ, mới phát hiện chính mình còn cầm chén trà. Tiện tay run lên, chén trà bay trở về mặt bàn, vững vàng rơi xuống, hắn tiếp tục có quyền, không biết Diệp tổng đốc có ý tứ gì, hiện tại còn không tới 7 ngày thời gian a. Hắn là quan to một phương, còn dám mưu đồ tạo phản tự lập, tâm lý tố chất phương diện, không tồn tại bao nhiêu sơ hở. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, hắn rất nhanh liền khôi phục thông dong. Lôi Hỏa đạo châu châu mục Lý Thanh Phong cấu kết yêu tộc, ý đồ mưu phản, bản đốc phục bệ hạ ý chỉ, chu sát Lý Thanh Phong. Chu sát Lý Thanh Phong. Diệp Bạch vẫn như cũ đứng tại cửa, âm thanh nhàn nhạt. Vừa lúc gió mát lên, qua phòng ngoài, quần áo của hắn tại gió thổi bên trong phần phật bay lượn. Lời nói này ý tứ phối hợp với gió mát, giống như cạo xương lạnh đao. Tiết đường quan viên nhộn nhịp cúi đầu, thân thể run rẩy. Bọn họ nghĩ qua cùng Lý Thanh Phong cùng một chỗ xông đi lên, vây kín Chu Sát Diệp Bạch. Nhưng nghĩ tới chết đi yêu tộc, bọn họ không dám phản kháng. Hoang đường. Lý Thanh Phong gân xanh lộ rõ, biểu lộ dữ tợn gào thét, bản quan là quan to một phương, không có bệ hạ thánh chỉ, ai dám động bản quan? Lại nói, ngươi vì cái gì nói bản quan cấu kết yêu tộc? Chứng cứ đâu? Diệp Bạch tiện tay vung lên, đồ thụy cái kia đã thấy không rõ hình dáng tướng mạo rách nát đầu hổ ngã tại mặt đất, một đường lăn lộn. Mặc dù là rách nát đầu hổ, lại có trọn vẹn một người cao. Hắn bên trên tán phát huyết khí cường đại như trước, vẫn như cũ dò người. Chính là ba tuổi tiểu hài, cũng có thể nhận ra đây là yêu tộc đầu, mà không phải sơn dạ ở giữa bình thường mãnh hổ. Lý Thanh Phong cũng minh bạch điểm này. Cường đại như thế yêu tộc xuất hiện tại Lôi Hỏa đạo châu, chính là hắn thất trách. Yêu tộc mưu toan nhân tộc ta, cùng bản quan có quan hệ gì? Hắn cứng cổ ngụy biện nói, trừ phi thánh chỉ, bản quan hết thảy không nhận, bản quan muốn gặp mặt bệ hạ, ở trước mặt trần thuật. Lý Thanh Phong là nhị phẩm đại quan, hay là quan to một phương bình thường đến nói, liền tính muốn giết cũng muốn chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng đế hạ lệnh. Diệp Bạch tiến lên một bước, khí thế cường đại bộc phát, như núi sụp đổ, trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Lý Thanh Phong cười lạnh, Lý Châu Mục, Ngự Loan vệ phá án, hoàn quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu. Lý Thanh Phong ngẩng đầu, đón nhận Diệp Bạch ánh mắt. Giết! Hét lớn một tiếng, đột nhiên bạo khởi, thẳng đến Diệp Bạch đầu, cùng tiến lên, hắn không phải chúng ta đối thủ. Chính hắn chính là võ phu, ngũ phẩm tu vi. Hắn là dạng này kêu to. Nhưng, hắn lại không nghĩ như vậy. Chỉ cần ép ra Diệp Bạch, để dưới trướng quan viên quấn lấy Diệp Bạch, hắn liền có thể chạy đi. Chạy đi, sẽ cùng cái khác yêu tộc, hắn còn có cơ hội. Còn có. Lôi Hỏa đạo châu nạn trộm cướp hành hành, đều là hắn ở sau lưng nuôi phỉ. Những này nạn trộm cướp đều là hắn nuôi quân đội, chỉ cần hắn phân liệt Lôi Hỏa đạo châu, các nơi nạn trộm cướp khởi binh, công phạt các đại binh doanh, tiếp nhận quân sự, chỉnh đốn quân đội, công phạt đại võ kinh thành. Tất cả, còn có cơ hội. Hắn không tin Diệp Bạch không né tránh. Chỉ cần né tránh, hắn cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng, hắn tưởng tượng bên trong tình hình cũng không có phát sinh. Nắm đấm của hắn khoảng cách Diệp Bạch gò má còn có một tay khoảng cách. Hắn đã nhìn thấy, một cái chân to từ trên trời giáng xuống. Thật là từ trên trời giáng xuống, một chân liền đem hắn giẫm trên mặt đất. Bành! Lý Thanh Phong nằm dạp trên mặt đất, chấn động mặt đất vỡ vụn, bụi mù cuồn cuộn. Làm sao có thể? Hắn cùng Diệp Bạch ở giữa, vốn là một tay khoảng cách. Hắn xuất thủ, làm sao hay là một tay khoảng cách? Hắn không nghĩ ra. Phúc. Áp lực cực lớn quản lý, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác chính mình thật giống như bị một tòa núi lớn đè lên, không cách nào động đậy mảy may. Dưới trướng quan viên có một ít có xuất thủ tư thế, nhưng chỉ vẹn vẹn bày ra tư thế, đã nhìn thấy Lý Thanh Phong bị giẫm tại trên mặt đất tình cảnh. Mọi người nhộn nhịp lùi bước, cúi đầu, nhìn cũng không dám lại nhìn Diệp Bạch, lại càng không cần phải nói xuất thủ. Diệp, Diệp tổng đốc. Mỗi một lần mở miệng, lá phổi máu tươi không ngừng, toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn hay là cố nén đau đớn, bản quan lập tức hồi kinh, lập tức hồi kinh. Diệp Bạch chân đạp Lý Thanh Phong, ánh mắt đảo qua túi đầu một đám quan viên, nở nụ cười, đều ở nơi này, tỉnh bản đốc từng cái tìm tới cửa. Không. Dưới chân, Lý Thanh Phong phát ra khàn cả giọng, vô cùng đau đớn kêu to. Đó lấy, hắn hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ tại tiết đường không ngừng bộc phát. Hai ngày phía sau, Châu Mục Nha Môn. Diệp Bạch đưa mắt nhìn quan viên từng cái tiến vào nha môn. Mỗi một cái đến quan viên, trải qua bên cạnh hắn thời điểm, đều đối hắn tất cung tất kính hành lễ. Diệp Bạch đem Lý Thanh Phong chém giết về sau, liền thông báo Cơ Uyển Nguyệt, nàng trong đêm chọn lựa Châu Mục cùng quan viên nhân tuyển, thông qua trước truyền tống trận đến Lôi Hỏa Đạo Châu. Hắn thông tin chuyển trở về liền tiêu phí nửa ngày. Cũng chính là nói, một ngày rưỡi, Cơ Uyển Nguyệt liền chọn lựa tốt toàn bộ quan viên, còn đem quan viên đưa đến Lôi Hỏa Đạo Châu. Cái này hiệu suất, chỉ có thể nói rõ, Cơ Uyển Nguyệt đã sớm chuẩn bị xong quan viên, đã sớm chờ đón tay đây. Bất quá, cái này cùng hắn không có quan hệ. Mới tới quan viên, ngược lại là từng cái rất chân thành mời Diệp Bạch lại chờ mấy ngày, để cho bọn họ mời khách loại hình. Hắn không hứng thú. Những quan viên này tiếp nhận về sau, hắn trực tiếp ngồi truyền tống trận rời đi. Dưới chân truyền tống trận phát ra ánh sáng. Sau một khắc, ánh sáng bao trùm. Diệp Bạch còn không có kịp phản ứng, liền tiến vào kỳ quái truyền tống thông đạo. Hắn vô ý thức thôi động công pháp, ngay sau đó, liền cảm nhận được áp lực cường đại. Dù cho huyết khí của hắn đều có chút không thể thừa nhận, mà không đối kháng, liền không tồn tại cỗ này áp lực. Quả nhiên lợi hại, không hổ là cường đại đạo cửa trận pháp, đều có thể áp chế nhị phẩm võ giả. Đạo môn có dạng này trận pháp, không biết có hay không cùng loại không gian thần thông. Rời đi truyền tống trận, về tới ồn ào náo động kinh thành. Hắn không có dạo phố tâm tình, mà là lựa chọn trực tiếp vào cung, gặp mặt hoàng đế. Chương 42. Đến ký vận không trường sinh, bất tử bất diệt. Ngự thư phòng. Ái khanh đến, đến a, ban cho ngồi. Cơ Uyển Nguyệt mỉm cười, Diệp Bạch hành lễ thời điểm, nàng thậm chí đứng dậy nên đón, đưa ra cánh tay hơi nâng Diệp Bạch. Tiểu thái giám ôm đến ghế, Diệp Bạch sau khi ngồi xuống, nàng trở lại long ỷ ngồi xuống. Nàng vẫn như cũ mỉm cười, nhìn như mười phần vui vẻ. Lập xuống đại công người hồi chiều, không quản nàng nhiều phiền lòng, nàng đều muốn mặt cười đối mặt. Nàng từ nhỏ liền bị trở thành đế vương bồi dưỡng, điểm này mặt ngoài công phu, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Nhưng nàng trong lòng lại xác thực cảm xúc phức tạp. Hắn vốn là muốn để Diệp Bạch đi điều tra Lý Thanh Phong sự tình, nàng có chính mình tình báo nơi phát ra, tự nhiên biết Lý Thanh Phong cùng yêu tộc từng có tiếp xúc, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Bạch trực tiếp giết Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong chết, dễ dàng để mặt khác hai cái châu mục có giết được thỏ, một chó săn ý nghĩ. Triều đình nhị phẩm đại quan, liền tính muốn chết cũng muốn mang về kinh thành, tra ra xử phạt, danh chính ngôn thuận, tuyên bố thiên hạ. Hiện tại, sự tình đều làm, lại không thể nghịch chuyển thời gian, nàng có chút im lặng, cầm Diệp Bạch cũng không có biện pháp, cũng không thể trị tội Diệp Bạch đa. Như vậy, liền biến thành nàng vì thủ tín mặt khác hai cái châu mục, đẩy đi ra người một nhà đâm chết. Đến lúc đó, không có người lại chân tâm vì nàng làm việc. Lần này ngươi làm rất tốt. Cơ Uyển Nguyệt vừa cười vừa nói, lôi đỉnh thủ đoạn cầm xuống Lý Thanh Phong, mới không có để Lôi Hỏa Đạo Châu rơi vào nội loạn. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Tạ bệ hạ. Diệp Bạch đứng dậy chắp tay nói, là bệ hạ làm việc, chính là thần tử vinh hạnh. Hắn bây giờ đã nhị phẩm tu vi, cho dù là tại Đông Cực Đạo Vực cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Đại Võ Vương triều chỉ là một cái tiểu vương triều, chỉ có ba châu chi địa, lịch đại hoàng đế người mạnh nhất chỉ có Khai Quốc Hoàng đế Cơ Huyền, từng là nhị phẩm cao thủ. Đông Cực Đạo Vực, vương triều bên trên là hoàng triều, Đại Võ Vương triều chỉ là hoàng triều phụ thuộc. Hoàng triều thống ngự mấy trăm đạo châu. Mỗi cái đạo châu châu mục ít nhất tam phẩm tu vi cất bước, mà châu mục còn thuộc về quan văn danh sách. Tiết độ sứ thì đều là nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí nhất phẩm cường giả mới có thể đảm nhiệm. Hoàng triều mỗi cái đạo châu đều so Đại Võ Vương triều giàu có, đều so Đại Võ Vương triều cường đại. Cơ Huyền băng hà thời điểm là nhị phẩm tu vi, mà khi đó hắn mới bất mãn 40 tuổi. Cái này niên kỷ, hắn liền hoàn thành khai cương thác thổ, đóng đô lập quốc, khắp nơi thần phục, chờ mỗi một hạng đều cần mấy chục năm mới có thể đạt tới thành tựu. Dưới trướng trăm vạn đại quân, người ngăn cản tan tác tơi bời. Người nào đều cho rằng Đại Võ Vương triều sẽ tại Cơ Huyền dẫn dắt phía dưới không ngừng mở rộng, không ngừng cường thịnh, cuối cùng phát triển thành hoàng triều. Có thể hắn bởi vì quật khởi quá nhanh, đối vương triều khí vận thiếu hụt đầy đủ hiểu rõ, tại nhiễm khí vận về sau không bao lâu liền chết. Về sau lịch đại hoàng đế đều tại tu hành Cơ Huyền năm đó tu luyện thần long cửu biến, thế nhưng không có người đạt tới Cơ Huyền độ cao. Thần long cửu biến là nhị phẩm công pháp, tu đến đại viên mãn chính là nhất phẩm cao thủ. Diệp Ái Khanh công trung thể quốc. Cơ Uyển Nguyệt vừa cười biểu dương một câu, dọc theo con đường này Ái Khanh cũng vất vả, trước mắt không có gì, trước trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Bạch chắp tay cáo lui. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần tiếp tục lưu lại trong cung, có thể nói trời cao biển rộng. Bất quá hắn rời đi cũng không có chỗ, còn không bằng lưu tại Đại Võ Vương triều. Trên long ỷ Cơ Uyển Nguyệt mang theo cười khổ, vuốt vuốt chính mình chân bóng chán. Ngự Loan vệ là hoàng đế đặc vệ, vốn nên là cực kỳ trung tâm thuộc hạ. Phải biết, cái kia cao cao tại thượng hoàng đế, hắn có thể sẽ đối với chính mình thân sinh con cái lòng sinh lo nghĩ, sẽ đối với bọn họ có chỗ kiêng kỵ, thậm chí hạ quyết tâm đem hắn tru sát. Dù sao tại quyền lực vòng xoáy bên trong, thân tình có khi lộ ra như vậy yếu ớt cũng không chịu nổi một kích. Nhưng mà, đối với Ngự Loan vệ cái này chi thủ vệ cung đình an toàn tinh nhuệ chi sư, hoàng đế nhưng là tuyệt đối sẽ không sinh ra mảy may hoài nghi chi tâm. Hoàng đế có thể nghi ngờ bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không nên đi chất vấn Ngự Loan vệ trung thành tuyệt đối. Loại này tín nhiệm cùng ỷ lại, chính là trải qua tuế nguyệt lắng đọng mà tạo thành kiên cố quan hệ. Hiện tại, nàng đối Diệp Bạch cái này Ngự Loan vệ tổng đốc, nhưng lại không biết nên như thế nào ứng đối, bởi vì nàng thấy không rõ Diệp Bạch tu vi. Đại bạn, ngươi thấy thế nào? Cơ Uyển Nguyệt hít sâu một cái, ngồi xuống, hỏi. Hỏi mơ hồ, nhưng hoàng đại cầu hay là lập tức minh bạch Cơ Uyển Nguyệt ý tứ, trầm tư một lát sau nói, lao nô bất lực, đồng dạng nhìn không ra người này sâu cạn. Hắn tu vi so Cơ Uyển Nguyệt còn cao, thế nhưng hắn cũng thấy không rõ Diệp Bạch thực lực. Dừng lại một chút, hoàng đại cầu tiếp tục nói, vậy hạ, không quản Diệp Bạch có mục đích gì, tối thiểu nhất hiện tại đối chúng ta không có ác ý, tất nhiên nguyện ý lưu tại đại võ, liền để hắn giữ đi. Không phải vậy đâu. Cơ Uyển Nguyệt cười khổ nói, nàng thượng vị về sau, đại võ loạn trong giặc ngoài, bên ngoài có ba đại nước láng giềng nhìn chằm chằm, nội bộ gian thần nghịch thần một đông lớn. Lý Thanh Phong mặc dù được giải quyết, thế nhưng trên triều đình còn có rất nhiều hắn người. Hắn là nhị phẩm đại quan, trên triều đình không biết bao nhiêu người thu lấy qua hắn chỗ tốt, thậm chí cùng hắn chính là người một đường. Cái này kêu trong ngoài biện hộ. Trong ngoài biện hộ là mỗi cái hoàng đế đều không muốn tồn tại, cũng là mỗi cái hoàng đế không thể không ngầm thừa nhận hắn tồn tại hiện tượng. Ví dụ như triều đình đại quan đưa ra kiến nghị tại địa phương thực hiện, quan viên địa phương không phối hợp, có vô số loại phương pháp để triều đình bất luận cái gì chính sách nhẹ nhõm thất bại. Sự tình làm tốt triều đình đại quan, tất nhiên là địa phương đại quan phối hợp tốt. Loại này phối hợp chính là lợi ích thể cộng đồng. Diệp Bạch tùy tiện giết một cái châu mục, trong triều đình đại thần sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn động không biết bao nhiêu người lợi ích, đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Diệp Bạch chính là không ít quan viên giết cha cửu địch. Hắn không có khả năng cùng những quan viên này cấu kết một mạch. Ngược lại, hắn là một thanh gác ở những quan viên này đỉnh đầu áp đao. Dạng này một cái tùy thời rơi xuống áp đao, sẽ để cho những này đại thần trong triều khủng hoảng. Đây là chuyện tốt. Cơ Uyển Nguyệt phất phất tay, hoàng đại cầu cung kính lui ra. Diệp Bạch rời đi hoàng cung. Hắn không có về phủ đệ của mình, mà là đi tới đường phố, hít sâu một cái, một bước phóng ra. Đón lấy, hắn biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã tại ngoài trăm dặm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đuổi sao Truy Nguyệt không nói chơi, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Diệp Bạch cảm ngộ vừa rồi tốc độ, xa xa không cách nào cùng không gian trận pháp so sánh. Đạo môn, không biết có hay không giống như trận pháp đồng dạng không gian thần kỳ thuật pháp. Diệp Bạch suy nghĩ lung tung một hồi, nhắm mắt lại, bình tĩnh tâm thần. Sau một lát, hắn mở to mắt, ánh mắt không vui không buồn. Công pháp thôi động. Đột nhiên, hắn hóa thành 10 trượng cự nhân, kim thân pháp tướng, ba đầu sáu tay, vẻ giận dữ hướng phía trước, tựa như muốn tan vỡ thiên địa. Trên thân minh viêm rào rạt thiêu đốt không gian đều đang run rẩy, đều phát ra tất tất ba ba vỡ vụn âm thanh. Giờ khắc này, hắn tựa như đứng sừng sững giữa thiên địa thần linh, có hô hấp ở giữa, liền có thể tan vỡ tất cả cường đại uy năng. Diệp Bạch cảm ngộ công pháp lưu truyền, lại thôi động toàn bộ võ kỹ, cảm ngộ võ kỹ tiến bộ. Tấn thăng nhị phẩm về sau, còn không có người để hắn toàn lực xuất thủ qua, cho nên hắn còn không biết toàn bộ thực lực của mình có bao nhiêu. Võ phu đến nhị phẩm, thân thể bất tử bất diệt, cho dù là vết thương chí mạng, chỉ cần không có tại chỗ vẫn lạc, đều có thể phục hồi như cũ. Nơi đây không người, hắn vừa lúc kiểm tra một chút chính mình hạn mức cao nhất. Chương 43. Thiên hạ đi ngang. Mạch tội Diệp Bạch, đấm ra một quyền. Lập tức, sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Quyền phong đảo qua chỗ, trên núi cao trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn khe rãnh. Khe rãnh không ngừng kéo dài trọn vẹn gần tới 10 dặm. Ngoài trăm dặm kinh thành đều bị nơi này đất rung núi chuyển kinh hãi đến. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cường giả ánh mắt nhộn nhịp hội tụ đến sơn lâm phương hướng, nhưng lại không dám đi qua điều tra. Đây chính là để đại địa chấn chiến lực lượng. Diệp Bạch ánh mắt bình tĩnh nhìn khe rãnh. Khe rãnh bên trong, tử sắc hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Đất này đều tại minh viêm phía dưới hóa thành hư vô. Diệp Bạch rất hài lòng trước mắt hiệu quả. Hắn còn không có dùng hết toàn lực một quyền liền có loại này uy lực. Nếu là toàn lực thôi động, chấn ngục minh vương không ngừng thôi động, hắn lực lượng một người có thể để cho toàn bộ kinh thành biến mất tại minh viêm bên trong. Hắn kim thủ chỉ là mỗi ngày một bản công pháp đại viên mãn, tự thân cảnh giới tăng lên nhanh chóng, lại sẽ không để hắn căn cơ bất ổn. Hắn mỗi cái cảnh giới đều là tăng lên tới cực hạn, sau đó đột phá, mà còn công pháp đều là vững vàng, căn cơ vững chắc. Một lát sau, theo hắn pháp tướng thu lại, những cái kia tại khe danh bên trong thiêu đốt hỏa diễm cũng đi theo một chút xíu dập tắt. Diệp Bạch nhìn hướng chính mình bảng, tính danh, Diệp Bạch tuổi tác, 18 tuổi tu vi, nhị phẩm hạ giai công pháp, chấn ngục minh vương kim thân, tam phẩm thượng giai 9 tầng đại nhật kim thân tâm kinh, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân quỷ ngư kình, cửu phẩm trung giai phản pháp quy chân võ kỹ, thiên cương phục ma đao, tứ phẩm thượng giai phản pháp quy chân diệu nhật đao pháp, tứ phẩm trung giai phản pháp quy chân bát hoàng vô cực bộ, tứ phẩm trung giai phản pháp quy chân hư nhật lăng không bộ, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân long hổ khiếu phong quyền, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân liệt không chỉ, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân thân phận, Ngự Loan vệ tổng đốc mỗi một môn công pháp, mỗi một môn võ kỹ, muốn tu luyện đến cực hạn. Tu luyện tới cực hạn về sau, chính là hoàn toàn lĩnh ngộ môn công pháp này hoặc là võ kỹ. Làm sao sử dụng? Một ý niệm, tùy tâm sử dụng. Cũng chính là nói, hắn công pháp cùng võ kỹ đều có thể một ý niệm dung hợp thôi động. Ví dụ như hắn liệt không chỉ cùng lăng không bước, phía trước liền dung hợp qua. Liệt không chỉ phụ trách phá không, lăng không bước phụ trách tuấn di. Hiện tại, hắn tất cả công pháp, tất cả võ kỹ đều có thể hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn thôi động. Như vậy thôi động phía dưới, hắn dù cho không phải nhất phẩm đối thủ, nhưng muốn rời khỏi, nhất phẩm cũng ngăn không được. Diệp Bạch đối với chính mình thời khắc này trạng thái rất thỏa mãn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không dám nói vô địch, lại có thể nói bất bại, không chết. Nhị phẩm võ phu, nắm giữ bất tử bất diệt thân thể. Giờ phút này, hắn đứng tại đỉnh núi, quan sát kinh thành. Hắn tựa như là giữa phiến thiên địa này vương giả. Hắn hiện tại thiếu hụt là công pháp, nhị phẩm công pháp. Đại võ vương triều chỉ có một chỗ có nhị phẩm công pháp, Hoàng cung Tàng Thư Các. Hoàng cung Tàng Thư Các chia làm 9 tầng, truyền thuyết một tầng nhất phẩm. Bên trong thậm chí khả năng có nhất phẩm công pháp. Nhất phẩm, đó là tồn tại trong truyền thuyết, thực tế có hay không, Diệp Bạch không dám xác định. Nhưng nhị phẩm, tất nhiên là có. Nhị phẩm công pháp đủ để cho hắn đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Cho nên Tàng Thư Các phải đi. Hôm sau, trên triều đình, hoàng quan tắc loạn, gà mái gáy sáng, quốc gia rồi cũng chẳng ra quốc gia nữa. Thái tổ Thái Tông, tiên hoàng anh linh, lão thần bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hoạn quan cầm quyền, nhìn ta đại võ vương triều một chút xíu suy sụp, một chút xíu suy vong à. Tiên hoàng bệ hạ, ngài vì sao không mang đi lão thần? Triều đình, so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt, còn muốn ồn ào náo động. Người ngoài trong mắt cao cao tại thượng trung tâm quan viên, giờ phút này toàn bộ đều nước mũi một cái nước mắt một cái, các loại khóc tang chu lên. Tựa như cái này đại võ vương triều, thật muốn sụp đổ đồng dạng. Hoạn quan tắc loạn, Cơ Uyển Nguyệt biết đang nói gì bạch. Nhưng nàng trong lòng hay là rất không thoải mái. Khóc quên can, không bằng liều chết can gián. Nhưng nếu là đi khóc thải miếu, như vậy, hắn ảnh hưởng trình độ đem xa xa lớn hơn liều chết can gián. Điều này nói rõ, thần tử đã khinh thường cùng hoàng đế đối thoại, hoàng đế cùng quần thần ở giữa, chỉ có thể hai chọn một. Hoặc là thái hậu loại hình trưởng bối ra mặt, để hoàng đế thoái vị, hoặc là loại trừ toàn bộ thần tử. Mà đại đa số tình huống đều là hoàng đế thoái vị. Bởi vì, quyền lực nhìn như từ trên xuống dưới, hoàng đế thống ngự muôn phương. Trên thực tế, quyền lực là từ đôi đến đầu, không có nhân tâm hoàng đế, một bữa cơm đều không có chỗ ăn. Nghe bọn gia hỏa này trong miệng ngữ, nàng không để ý tới. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ muốn đi khóc thái miếu sao? Nàng là duy nhất người thừa kế. Yên lặng. Cơ Uyển Nguyệt thôi động tu vi, ép qua quần thần, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều, chư khanh là giúp chấm trị quốc lý chính đến, hay là so dọc tới. Vậy hạ, Lý Thanh Phong quan to một phương, há có thể không kiện không thẩm mà giết. Kéo dài như thế, quốc đem không quốc, mời bệ hạ chu sát Diệp Bạch. Mời bệ hạ chu sát Diệp Bạch. Bệ hạ, không giết Diệp Bạch, quốc đem không quốc. Mời bệ hạ. Diệp Bạch thân là Ngự Loan vệ tổng đốc, trên triều đình đại đa số người đều biết rõ tên của hắn, chỉ bất quá không biết bộ dáng. Ngự Loan vệ cùng triều đình đại thần là chú định là kẻ thù chính trị, bởi vì Ngự Loan vệ là hoàng đế cái bóng, đại biểu hoàng đế ý chí, triều thần đều là có tư tâm. Cơ Uyển Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ nói chu sát Diệp Bạch, không phải là đang bức bách nàng. Bọn hắn ngữ bên trong liền có sơ hở. Nếu dựa theo bọn họ nói, hiện thẩm mới có thể chu sát, bọn họ đi điều tra đầy đủ dẫn đến tử vong Diệp Bạch chứng cứ a. Cơ Uyển Nguyệt cũng minh bạch, cùng những người này cãi nhau, vô cùng vô tận, bọn họ có thể cả một đời ồn ào đi xuống. Nhưng nàng còn muốn trị quốc lý chính, há có thể đem thời gian lãng phí ở cãi nhau phía trên. Đây là ý của chấm. Cơ Uyển Nguyệt thản nhiên nói, chẳng lẽ chư khanh liền chấm thánh chỉ đều không nhận sao? Hoàn quan tặc tử, quả nhiên yêu ngôn hoặc chúng, mời bệ hạ nhanh chóng chu sát Diệp Bạch, mở rộng môn lộ, lấy hiền nạp quyên can. Phía dưới loạn cả một đoàn, ồn ào nàng đầu đau. Nàng nhìn hướng Hoàng Đại Cầu. Hoàng Đại Cầu khẽ lắc đầu. Cơ Uyển Nguyệt làm đội vàng đăng cơ kế vị, bởi vì tiên đế tu hành thần long tự biến, tẩu hỏa nhập ma đột nhiên băng hà, cho nên mới sẽ bộc phát phản loạn. Loạn tặc thậm chí suýt nữa liền giết vào Càn Nguyên Cung. Nàng vì mau chóng lắng lại loạn cục, dùng đến cũng đều là tiên đế thời kỳ thần tử. Những này thần tử, ỷ vào tuổi già, đã nhiều lần không cho nàng vị này đế vương mặt mũi. Nhưng nàng dưới trướng tạm thời còn không có người có thể thay thế mấy cái này lao thần. Nàng không kiên nhẫn, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, hoàn toàn không có cách nào. Lúc trước phản loạn, những đại thần này toàn bộ đều làm rùa đen rút đầu, làm không có việc gì phát sinh, chờ kết quả đi ra về sau mới tán thành Cơ Uyển Nguyệt thân phận. Đại võ vương triều hoàng vị tiếp nhận, cùng quần thần không quan hệ, chỉ có họ Cơ huyết mạch người mới có thể kế thừa hoàng vị, khống chế quốc vận. Đại võ khí vận lấy Cơ Huyền huyết mạch ngưng tụ mà thành. Hậu nhân kế vị chỉ có thể lấy họ Cơ huyết mạch, người ngoài kế vị, quốc vận sụp đổ, đại võ diệt. Lúc trước phản loạn là tiên đế đệ đệ, Cơ Uyển Nguyệt hoàng thúc. Cơ Uyển Nguyệt trước mắt là một tấm lại một tấm dữ tợn bên trong mang theo lửa giận mặt mò. Bọn họ la hét ầm ĩ, hét to, bước chân đã giẫm đạp tại đài bệ bên trên. Hô trướng. Cơ Uyển Nguyệt đánh ra long ỷ tay vị, các ngươi đây là muốn bức thoái vị sao? Quân thân dừng lại một chút, phía trước lao thần bước chân từ đài bệ lui xuống. Mời bệ hạ chu sát Diệp Bạch, bằng không, quốc đem không quốc ca. Những này thần tử tái diễn, nhộn nhịp quỳ xuống. Một tên lao đầu càng là run run rẩy rẩy, hoạn quan gian tặc che đậy thánh thông, lao thần bất lực, chỉ có một con đường chết lấy báo tiên hoàng bệ hạ, lao thần tới gặp ngài. Cơ Uyển Nguyệt tức giận sắp run rẩy, liền hắn cái này đi bộ tốc độ, liền trứng gà đều đụng không phá, còn muốn đâm chết. Nhưng nàng cũng minh bạch, nàng hôm nay không cho những người này một cái thuyết pháp, những người này liền sẽ không yên tĩnh. Tuyên Diệp Bạch lên điện, Cơ Uyển Nguyệt ngồi xuống, cắn răng, hướng Hoàng Đại Cầu phân phó nói. Chương 44, ta hãm hại trung thần. Hãm hại lại thế nào? Tuyên Ngự Loan vệ tổng đốc, Diệp Bạch thượng triều, huyên náo triều đình. Lập tức yên tĩnh trở lại. Vừa vặn còn nhét chung một chỗ quan viên nộn nhịp quay đầu. Diệp Bạch thân mặc màu đỏ chót bốn trảo dao long bào. Bước chân hắn trầm ổn, mặt không thay đổi nhanh chân đi vào trong điện Kim Loan. Trên thân không do mà bay, thổi hắn áo bào kêu phần phật. Một thân dương cương chi khí, thấy thế nào là không giống như là tên thái giám. Diệp Bạch ánh mắt bình tĩnh, đảo qua một đám đại thần trong triều, rơi vào Cơ Uyển Nguyệt trên thân. Tham kiến bệ hạ. Diệp Bạch hướng Cơ Uyển Nguyệt thi lễ, sau đó, ánh mắt đảo qua quần thần. Quần thần toàn bộ đều vô ý thức né tránh hắn ánh mắt. Bọn họ là văn thần, ở sau lưng âm nhân, cái kia còn nhiều thủ đoạn. Trong tưởng tượng, nên là bọn họ bức phục hoàng thượng trực tiếp phái người cầm xuống Diệp Bạch. Liên tính không tại chỗ chém dụng, cũng ít nhất trước nút lại. Khi đó, mới là bọn họ ra sân thời khắc. Đến lúc đó, cho Diệp Bạch an một chút tội chết, không phải dễ dàng. Nhưng bây giờ, ở trước mặt giằng co, cùng một giới võ phu, hay là thị sát nổi danh Ngự Loan vệ thái giám giằng co, quần thân đều sợ võ phu sơ ý một chút, bọn họ mạng nhỏ liền bàn giao. Bọn họ vừa rồi hô hào muốn chết muốn sống, lại không có một người thật nguyện ý chết. Đại võ vương triều quan viên đại đa số đều là người bình thường, chỉ có võ tướng mới tu võ đạo, quan văn không tu nho thuật, chỉ tu nho học. Võ tướng lấy trấn quốc đại tướng quân làm chủ, cùng quan văn không phải một đường, Lý Thanh Phong là quan văn bên trong trụ cột, võ tướng không tham dự. Trấn quốc đại tướng quân đứng ở phía trước, sắc mặt bình tĩnh. Cơ Dịch, hiện tại đại võ vương triều tối cường võ tướng, tam phẩm võ phu, chiến công hiển hách. Đối đại võ vương triều trung thành tuyệt đối, là đại võ vương triều võ tướng đứng đầu. Trấn quốc đại tướng quân. Lâu dài yên tĩnh về sau, cuối cùng có quan văn đứng ra, chính là vừa rồi run run rẩy rẩy muốn đi đụng trụ lao thần, tặc, tặc tử. Lao đầu cánh tay giơ lên, chỉ vào Diệp Bạch, run run rẩy rẩy, âm thanh lại mới vừa lệ, ánh mắt cũng bức nhân, ngươi chỉ là hoạ quan, bất quá một đầu chó săn, tự tiện giết triều đình đại thần, còn không tự sát tạ tội. Giữa trời xanh quang đãng, nhật nguyệt rạng ngời, lao thần không sợ ngươi, ngươi không tự sát, lao thần hiện tại liền giết ngươi. Lao đầu run run rẩy rẩy, phản phất vừa rồi, hướng đi Diệp Bạch. Quân thần mắt sáng ngời đứng lên. Bọn họ muốn nhìn xem Diệp Bạch ứng đối ra sao. Như thế giả lao thần, tam triều nguyên lao đi. Diệp Bạch đoán chừng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì hắn không lấy được Lý Thanh Phong tạo phản tính thực chất chứng cứ, Cơ Uyển Nguyệt cũng không có biện pháp hướng quần thần bàn giao. Diệp Bạch lạnh lùng quét qua, lao thần nháy mắt hóa thành huyết vụ. Hắn sát mặt bình tĩnh, liền tựa như lại bình thường bất quá việc nhỏ. Giết người. Một lát yên tĩnh về sau, quần thần kịp phản ứng, la to, xa xa thoát đi. Đều nhanh muốn lui ra đại điện, những quan viên này cảm giác an toàn, lại kêu gào đứng lên, cầm xuống, cấm vệ, còn không lấy bên dưới tặc tử. Làm điện giết người, so như mưu phản, cấm vệ, còn không lấy bên dưới. Đại tướng quân không có động, Cơ Uyển Nguyệt không có động, cấm vệ tự nhiên sẽ không động. Bệ hạ, kẻ này cùng man tộc cấu kết, chứng cứ vô cùng xác thực, đã đền tội, đây là chứng cứ. Diệp Bạch chắc tay, từ trong tay nào rút ra một trang giấy trình lên. Man tộc là đông cực đạo vực một chủng tộc, bọn họ nhân số không bằng người tộc, thế nhưng trong tộc mỗi người đều là năng trinh thiện chiến chiến sĩ, mỗi người thực lực đều rất mạnh. Man tộc trải rộng đông cực đạo vực, là đông cực đạo vực mỗi một cái vương triều họa lớn trong lòng. Đại võ vương triều bên phải, chính là một cái man tộc lãnh địa, mỗi năm man tộc đều sẽ tiến công đại võ vương triều, cướp bóc đốt giết. Diệp Bạch trình lên trang giấy, cũng chỉ là một tấm giấy trắng. Triều thần đều có thể nhìn thấy. Lại nói, không cần nhìn thấy a. Tên này lao thần đi bộ đều đi bất ổn, cùng man tộc cấu kết. Khôi hài đây. Hắn đều nhanh chết già rồi, cùng man tộc cấu kết làm gì? Chết chôn cất tại man tộc địa bàn sao? Vừa vặn còn tại nói Diệp Bạch hãm hại trung thần, hiện tại thật hãm hại. Bọn họ lại nói tiếp, kế tiếp man tộc, có thể hay không chính là bọn họ. Ít nhất bọn họ mỗi một người, đều so vừa rồi lao đầu càng giống man tộc, ít nhất bọn họ còn có thể bình thường đi bộ. Cơ Dịch ánh mắt nghiêm trọng, nhìn hướng Diệp Bạch. Lấy hắn tam phẩm tu vi, thế mà nhìn không ra Diệp Bạch thực lực. Mà trước đây không lâu, hắn cứu giá thời điểm, là lục phẩm hay là ngũ phẩm ấy nhỉ? Cơ Uyển Nguyệt gặp quan văn đều dựa vào đại điện bách tường, làm tốt cướp đường chạy trốn tính toán, không nhịn được muốn cười. Cố nén ý cười, làm bộ đảo qua giấy trắng, hít sâu một cái, vô cùng đau đớn nói, Lưu Nguyên Tư 3 triệu lao thần, lại là man tộc xếp vào tại triều ta tử gian đáng hận. Nói xong trùng điệp vỗ một cái long ỷ tay vịn, truyền chỉ, tức đoạt Lưu Nguyên Tư tất cả đánh ngộ, hắn ra quyến phát làm nô lệ. Nàng nhìn như đoán giận, kỳ thực trong lòng điểm mạnh khẩu khí, cả người đều cảm giác thoải mái không ít. Đăng cơ đến nay, nàng không ít bị những này hủ nho chỉ vào cái mũi mắng. Quần thần không dám náo sự, la hét tầm ý đại triều hội, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong kết thúc. Hậu cung, Cơ Uyển Nguyệt đi tại phía trước, Diệp Bạch hơi dựa vào sau một bước. Hai người đi tại ngự hoa viên, đi tại hương hoa đường nhỏ. Một hồi lâu, Cơ Uyển Nguyệt dừng bước, quay người, khoe miệng mang theo long lanh cười, một đám hủ nho sẽ chỉ đẩy miệng lưỡi mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nàng đây là trấn an Diệp Bạch, cũng là tại quyết điện. Giết một cái cũng liền giết, cũng không thể lại giết lung tung, bằng không, nàng vị trí này thật khả năng ngồi không vững. Hiện tại Diệp Bạch đã không tại nàng khống chế bên trong. Nàng là ngũ phẩm võ phu tu vi, còn thân ở đại võ khí vận, còn tại khí vận cực kỳ nồng đậm hoàng cung. Nơi đây vốn nên nàng quân lâm thiên hạ, vạn linh sợ phục. Thế nhưng, nàng tại Diệp Bạch bên cạnh, thế mà lại sinh ra áp lực. Nàng chỉ có thể khuyên bảo, không thể ép buộc. Thần nghe bệ hạ. Cơ Uyển Nguyệt khẽ gật đầu. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Vừa vặn qua cua, đã nhìn thấy mấy cái ngay tại vườn hoa chuyện phiếm phi tử, tuyên phi hiển nhiên cũng tại ở giữa. Thần thiếp gặp qua bệ hạ. Các phi tử nhộn nhịp đứng dậy, tập hợp, có chút ổn gối hành lễ. Bình thân. Cơ Uyển Nguyệt cười đưa tay hơi nâng. Các phi tử đứng dậy, vô ý thức ngẩng đầu. Tuyên phi nhìn thấy Diệp Bạch, hắn làm sao cũng tại. Nàng trái tim nhỏ lập tức không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Khoe mắt của nàng thậm chí hiện lên nước mắt, gò má cũng tại nháy mắt đỏ lên. Nàng vui vẻ có thể thấy được Diệp Bạch. Ái phi có phải là không thoải mái hay không? Cơ Uyển Nguyệt tiến lên đỡ lấy Tuyên phi cánh tay, lo lắng hỏi. Tuyên phi là nàng trên danh nghĩa sủng phi, nàng là vì biểu đạt đối Tuyên Phi ca ca coi trọng. Như vậy, trước mặt mọi người, Cơ Uyển Nguyệt liền muốn duy trì sủng ái Tuyên Phi nhân thiết. Có một chút. Tuyên Phi vô cùng bối rối, chỉ có thể cúi đầu, hai tay đặt tại chính mình bụng dưới, giả vờ thống khổ. Diệp Bạch hướng Tuyên Phi mỉm cười gật đầu. Nước mắt của nàng lại suýt chút nữa xuống. Nàng không muốn bị hoàng đế đỡ lấy, muốn bổ nhào vào trong ngực của hắn. Người tới, đưa ái phi đi về nghỉ, để hoàng thái y lập tức vào cung chuẩn bị. Cơ Uyển Nguyệt vẫn như cũ duy trì lấy nhân thiết, giả bộ gấp gáp bộ dáng. Thần đưa nương nương trở về đi. Diệp Bạch hướng Cơ Uyển Nguyệt nói, đến mức thái y đi, cũng không cần muốn, thần mặc dù không có học qua y thuật, nhưng một điểm nhỏ bệnh, hẳn không phải là vấn đề. Cơ Uyển Nguyệt nghi ngờ liếc nhìn Diệp Bạch, hay là cười gật đầu, nếu như thế, làm phiền ái khanh. Thái y, tự nhiên không cần mời. Diệp Bạch đã là cao phẩm võ giả, cơ thể người kinh mạch gì đó, cao phẩm võ giả so thái y quen thuộc. Nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao Diệp Bạch là thái giám. Nàng cảm thấy, Diệp Bạch là không muốn cùng nàng bị này đế vương ở cùng một chỗ. Dù sao, không có người thích một mực bảo trì cung kính, kém một bậc tư thế. Chương 45. Bệ hạ để ta hỗ trợ nhiều chiếu cố nương nương. Ngọc Hoa cung. Trong cung chỉ còn lại Diệp Bạch cùng Tuyên Phi. Tuyên Phi đỏ mặt, cúi đầu. Diệp Bạch giống như cười mà không phải cười đứng tại trước mặt nàng. Trong phòng điếu ớt, nàng lấy tính dưỡng làm lý do, để tất cả tỷ nữ đều đi ra, thuận tiện còn kéo xuống rèm. Hai người đối diện mà đứng. Diệp Bạch trên thân giao long bào rộng lớn, trương dương. Nam tử khí khái, hùng hồn nồng đậm, để nàng say mê. Nàng thì mặc một thân xanh đậm huy áo, điềm tĩnh cao quý, yên lặng như tờ. Bọn họ nghe thấy được đối phương hô hấp, trong mắt tựa như cũng chỉ còn lại lẫn nhau. Tuyên Phi nương nương, ngài chỗ nào không thoải mái, cần thuộc hạ giúp ngươi xem một chút sao? Diệp Bạch tiến lên, ôm vòng eo, ghé vào bên thai mở miệng. Tuyên Phi gò má đỏ hồng, lỗ thai tê dại, toàn thân xốp giòn ngứa, kém chút ngã sấp xuống trong ngực. Nàng đỡ Diệp Bạch cánh tay, liếc một cái, vừa lo thầm nghĩ, ngươi làm sao trên triều đình gây chuyện à? Sẽ không có nguy hiểm à? Một đôi mắt đẹp đơn cần nhìn chằm chằm. Từ Lập Đông cũng tại triều đình, chỉ bất quá không có ra mặt. Hắn thuộc về võ tướng Trần Doanh, là Trấn Quốc đại tướng quân dưới trướng. Trên triều đình sự tình Từ Lập Đông biết, hạ triều về sau, hắn liền viết thư báo cho Tuyên Phi. Không ngại, một đám tôm tép ngãi nhép loại hình. Diệp Bạch cười nhạt một tiếng, biểu lộ bình tĩnh. Hừ, liền ngươi lợi hại. Nàng nhìn như thở phì phò hừ một tiếng, kỳ thực lời này đã có chút liếc mắt đưa tình ý vị. Nàng lại thẹn thùng cúi đầu, nhưng như cũng lo lắng Diệp Bạch, cũng có chút không tin hắn nói vô sự. Diệp Bạch chỉ là Ngự Loan vệ tổng đốc, trên triều đình chính là một đám sĩ phu. Trăm ngàn năm đến nay, một mực cầm giữ triều đình sĩ phu. Bọn hắn thân phận địa vị đã sớm thâm nhập nhân tâm. Vương triều hoàng triều đều là đám người này tại cầm quyền. Diệp Bạch còn đỉnh lấy thái giám tên tuổi, há có thể cùng sĩ phu đánh đồng? Nàng cảm thấy, hắn duy nhất chỗ dựa chỉ có bệ hạ. Tuyên Phi tựa vào Diệp Bạch trong ngực, thấp giọng nói, "Bệ hạ tín nhiệm ngươi, ngươi có thể không cần phụ lòng bệ hạ tín nhiệm." Nàng biểu đạt chính là để Diệp Bạch lấy lòng bệ hạ, có thể lại nói đi ra, nàng cũng phát hiện không đúng. Đương nhiên không thể phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, bệ hạ để ta giúp nàng nhiều chiếu cố một chút Tuyên Phi nương nương. Diệp Bạch nói đến chiếu cố thời điểm, âm thanh tăng thêm, bàn tay linh hoạt mà có lực. A. Nàng nhịn không được hé miệng, vừa vội gấp bắt lấy Diệp Bạch cổ tay, chừng Diệp Bạch một cái nói, "Nhân gia cùng ngươi nói chính sự đây." Nói thì nói như thế, nhưng vừa rồi cái kia quen thuộc, nhớ xúc giác, tại nhanh chóng du tẩu toàn thân. Tuyên Phi nương nương nếu là không muốn, cái kia thuộc hạ trở về cho bệ hạ phục mệnh. Diệp Bạch lùi lại một bước, đại lễ chắp tay. Nàng liền vội vàng tiến lên một bước giữ chặt. Giữ chặt, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi lại gạt ta, ngươi lần trước cũng là như thế lừa gạt ta. Bằng không, nương nương vĩnh viễn không buông ra đúng không? Diệp Bạch đem nàng kéo, vừa cười vừa nói, "Còn gọi ta nương nương." Nàng cố nén rên rỉ xúc động, hay là rên rỉ đi ra, nhẹ nhàng nhảy lên, ôm Diệp Bạch cái cổ, gò má tới gần, thổ khí như lan, "Ta gọi từ Tiểu Tuyên, hay là Tuyên Phi nương nương kích thích?" Diệp Bạch cúi đầu xuống, nên tiếp môi đỏ, ôm lấy không có người. Cái màn giường rơi xuống, đèn đuốc chập chờn. Ngày thứ hai, ngự thư phòng. Cơ Uyển Nguyệt ngay tại xem sổ con, tiểu thái giám trước đến hồi báo, Diệp Bạch cầu kiến. Để Diệp Bạch sau khi đi bảo, Cơ Uyển Nguyệt ngẩng đầu, mang theo cười hỏi, "Ái khanh có việc?" Ngự Loan vệ có ba đại phó tổng đốc, không cần Diệp Bạch mỗi sự kiện đều quản. Không có hành động thời điểm, tổng đốc rất nhàn rỗi. Lại, Ngự Loan vệ loại này công tác, chờ phân phó liền tốt. Ngự Loan vệ lại không quyết sách quyền, chính là hoàng đế đao trong tay mà thôi. Nào có đao ngược lại tìm chủ nhân. Bệ hạ, thần muốn tàng thư các lệnh bài. Diệp Bạch chắp tay nói, trên người hắn đã không có công pháp cùng võ kỹ, kim thủ chỉ đã để đó vô dụng. Lấy thân phận của hắn bây giờ, là có tư cách vào tàng thư các. Cơ Uyển Nguyệt có chút nhíu mày, đôi lông mày nhìn rất đẹp. Trầm ngâm một lát, nàng có chút một gật đầu. Hoàng đại cầu tiến lên lấy ra lệnh bài, đưa cho Diệp Bạch. Trên người đế vương sẽ không mang bất kỳ vật gì, mỗi một dạng đồ vật đều có chuyên môn hạ nhân đảm bảo. Lấy Diệp Bạch thực lực hôm nay, nguyện ý lưu tại đại võ, đối đại võ vương triều cũng là một cái bảo đảm, nàng tự nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn từ hoàng đại cầu trong tay tiếp nhận lệnh bài. Chỉ là hoàng đại cầu đảm bảo, đã nói lên tàng thư các tầm quan trọng. Diệp Bạch cùng vàng lớn xấu hổ lẫn nhau gật đầu, cáo từ rời đi, trực tiếp tiến về hoàng cung tàng thư các. Tàng thư các. Diệp Bạch đem lệnh bài cho giữ cửa lao thái giám. Lao thái giám nhắm mắt lại, ngón tay cái phất qua lệnh bài mặt ngoài. Hắn tại chỗ này làm nhanh cả đời, không quản người nào đến, hắn đều là thái độ này, đều chẳng muốn nhìn nhiều. Nhưng sau một khắc, hắn hay là đột nhiên mở mắt. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay lệnh bài nâng lên, phảng phất đó là một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đón lấy, hắn mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ, trên dưới trước sau ngắm nghĩa khối này lệnh bài, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Chỉ thấy lệnh bài này toàn thân đen như mực, phía trên khắc lấy một chút thần bí mà hoa văn phức tạp, tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Đang đánh giá xong lệnh bài về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt người kia. Hắn đồng dạng nghiêm túc quan sát đối phương, từ đối phương quần áo trang phục đến khuôn mặt biểu lộ, lại đến mỗi một cái động tác tinh tế cùng thần thái. Hắn tính toán thông qua những chi tiết này đi tìm hiểu người này thân phận bối cảnh cùng với cùng khối này lệnh bài ở giữa khả năng tồn tại liên hệ. Khối này lệnh bài lại là có khả năng đi tàng thư các tất cả tầng lầu lệnh bài. Tại trong cung, hoàng cung tàng thư các bên trên 4 tầng chỉ có hoàng thất tử đệ mới cho phép, tầng thứ 2 hướng bên trên càng là chỉ có hoàng đế dòng dõi mới cho phép tiến vào. Thần Long Cửu Biến liền đặt ở hoàng cung tàng thư các. Đương kim bệ hạ cũng không có dòng dõi a, người này là ai, thế mà còn mặc giao long bảo. Lão thái giám rất hiếu kỳ, nhưng hắn hiếu kỳ dập tắt cũng rất nhanh. Niên kỷ của hắn lớn, hiện tại ôm bắp đùi cũng vô ích, không bằng nằm ngửa. Đem lệnh bài đưa cho Diệp Bạch, lão thái giám lại dựa vào ghế tựa, nhắm mắt lại. Diệp Bạch tiến vào tàng thư các, vừa lúc gặp Cơ Minh Nguyệt. Hai người đều sửng sốt một chút. Cơ Minh Nguyệt mặt mày khỏe miệng dần dần cong cong, nở nụ cười long lanh như hoa. Nàng bên dưới mặc màu vàng xanh lá váy, trên người mặc màu vàng hơi đỏ xò giáp, khí tức thanh xuân đập vào mặt. Một người liền để âm trầm tàng thư các long lanh không ít. Ngươi cũng tới? Không đúng, ngươi lại tới. Cũng không đúng, thật giống như ta tại ghét bỏ ngươi. Cơ Minh Nguyệt cười dùng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng để lên bờ môi của mình. Gặp qua công chúa điện hạ. Diệp Bạch mỉm cười chắp tay. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt chính là tại tàng thư các. Nơi đây gặp lại, có loại đúng như cố nhân đến thân thiết cùng ăn ý, lần này tính toán chọn lựa bộ dáng gì võ kỳ a? Nàng cười hỏi. Dám chẳng một chuyện, nàng chính mắt thấy Diệp Bạch cường đại. Lúc này, hắn khẳng định có chủ tu công pháp, sẽ không tùy tiện thay đổi mới đúng. Lần này tới nhìn công pháp. Công pháp? Cơ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng vừa vặn suy đoán sai lầm. Bất quá, nàng một điểm không có thất lạc, ngược lại cao hứng mừng mừng, cần cái dạng gì, ta giới thiệu cho người một hai. Nàng tính cách rõ ràng có chút ngại thoát. Làm phiên công chúa. Diệp Bạch suy nghĩ một chút, cười chắp tay. Cơ Minh Nguyệt dù sao cũng là hoàng thất tử đệ, đối tàng thư các so với mình quen thuộc. Chương 46. Hoàng thất tàng thư các. Võ đạo thánh địa. Tàng thư các. Diệp Bạch cùng Cơ Minh Nguyệt sóng vai hành động. Một người mặc thanh thoát màu vàng, cộng thêm đây là nhà mình địa bàn, thanh thoát nhẹ nhàng. Gò má nàng mượt mà, da thịt trắng non không rảnh, cặp mắt đào hoa long lanh loài sáng. Nàng lần này trên đầu không có đeo trang trí, búi tóc đơn giản, tóc tự nhiên. Cộng thêm cái kia thon dài cặp đùi đẹp, ổn thỏa đen dài thẳng. Vòng eo huyền chuyển, bước chân nhẹ nhàng. Mỗi đi một bước, đều giống như nhẹ nhàng nhảy múa. Một người khác mặc bốn trảo giao long bảo, trầm ổn nội liễm, mảy may không có những người khác nhìn thấy công chúa tất cung tất kính. Trên mặt của hắn biểu lộ không màng danh lợi, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt bình tĩnh, thỉnh thoảng lại có tinh quang từ trong con người bắn ra. Thân hình của hắn không hùng tráng, nhưng cường thịnh huyết khí phụ trợ phía dưới, dáng người hùng hồn, bước chân trầm ổn. Hai người cứ như vậy một bên chuyện phiếm, một bên quan sát, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng cũng rất hưởng thụ loại này bầu không khí. Trong hoàng cung, nàng cao cao tại thượng, nhưng cùng lúc cũng là cô đầu, không có người nào cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Hắn có thể đi vào tàng thư các, hẳn là tại hoàng thượng bên kia lập xuống đại công lao. Nàng phía trước liền rất thưởng thức hắn. Hiện tại hắn là hoàng thượng hiệu lực, lập xuống đủ để tiến vào tàng thư các công lao. Nàng rất vui vẻ, cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người. Tầng năm phía dưới là bình thường công pháp cùng võ kỹ, một chút nhận thưởng thị vệ cùng thái giám đều có thể đi vào chọn lựa công pháp cùng võ kỹ. Hai người một bên đi lên, Cơ Minh Nguyệt cười giới thiệu, tầng thứ 6 trở lên cũng chỉ có hoàng thất tử đệ mới cho phép đi lên, đương nhiên, tầng 6 trở lên công pháp số lượng cũng càng ngày càng ít. Đúng rồi, ngươi muốn cái dạng gì công pháp, đại khái nói một chút, ở đây ta dành. Cơ Minh Nguyệt tại tầng 5 dừng lại, hay là nhiệt tâm? Nơi này có lẽ không có ta muốn. Diệp Bạch nói xong, tiếp tục hướng bên trên. Cơ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, hay là vô ý thức đưa ra cánh tay, ngăn cản Diệp Bạch, ngươi không thể lại lên đi gặp rơi đầu. Nàng thưởng thức Diệp Bạch, thậm chí thích hai người chung đụng bầu không khí, chân quý quan hệ như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng ngược lại muốn ngăn cản hắn. Lại đứng lên, sẽ chặt đầu. Dù cho nàng cầu tình cũng vô dụng. Đây là hoàng thất mấy trăm năm truyền thống, quy củ. Không có quy củ không thành phương viên. Diệp Bạch nếu như lên tầng 6, phía ngoài lao thái giám sẽ ngay lập tức biết. Cái kia lao thái giám sống thật lâu, liền Cơ Minh Nguyệt cũng không biết hắn thực lực, nghe nói tại tiên đế khi còn tại thế, cái kia lao thái giám liền trấn thủ tàng thư các. Diệp Bạch cười cười, tránh đi treo tại trước mặt, tay áo đồng bền cánh tay, tiếp tục hướng bên trên. Cơ Minh Nguyệt cứ như vậy nâng cánh tay, trong lúc nhất thời ngây dại. Hắn là không sợ chết sao? Ngươi. Nàng cuối cùng kịp phản ứng, vội vã mở miệng, vội vàng lên lầu, muốn tại hắn đến tầng thứ 6 phía trước ngăn lại. Nhưng Diệp Bạch là võ giả, dáng người nhẹ nhàng, chỉ là hai bước, liền đứng ở tầng thứ 6 trên mặt nền. Nàng cuối cùng đuổi theo tới, vô ý thức phải bắt Diệp Bạch hướng xuống, thậm chí đưa ra cổ tay, sắp bắt lấy Diệp Bạch cánh tay. Sau đó, nàng sửng sốt. Nơi này đã là tầng thứ 6, mà phía dưới trấn thủ lao thái giám cũng không có xuất hiện. Tầng 6 hướng bên trên, Cơ Minh Nguyệt là đi qua không ít lần, nhưng là cho tới nay chưa từng thấy thái giám đi lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, thu hồi cánh tay, nhịn không được hỏi. Diệp Bạch không có giải thích, hắn ánh mắt đảo qua tầng thứ 6. Tầng thứ 6, có thể nói một câu trống rỗng, chỉ có lẻ tẻ mấy cái giá sách. mỗi một cái trên giá sách chỉ trưng bày một quyển sách, thật cao đứng sừng sững, liền tựa như triển lãm tinh mỹ đồ sứ. Cơ Minh Nguyệt vẫn như cũ tò mò nhìn Diệp Bạch bóng lưng. Hán, thế mà có thể lên đến tầng 6. Đến cùng làm sao làm được? Vậy hạ tại sao lại cho phép? Cơ Minh Nguyệt không nghĩ ra. Không nghĩ ra, nàng cũng liền không nghĩ. Luôn là chuyện tốt. Nói rõ hắn được đến bệ hạ tán thành. Hoàng cung tàng thư các là có bảo tháp hình dạng, càng lên cao càng nhỏ, tầng 6 cất giữ công pháp phẩm cấp đều là tứ phẩm, số lượng không có như vậy nhiều. Diệp Bạch ánh mắt đảo qua, lẻ loi trơ trọi trên giá sách to lớn kiểu chữ, viết công pháp hoặc là võ kỹ văn tắt giới thiệu, ví dụ như phẩm cấp, tu luyện thích hợp thể chất, sau khi tu luyện thành kết quả chờ. Không có hắn nhìn chúng. Hắn hiện tại công pháp đều đã là tam phẩm, đối với tứ phẩm công pháp trước mắt, trên thân võ kỹ đại đa số cũng đều là tứ phẩm. Diệp Bạch cất bước, tiếp tục lên lầu. Cơ Minh Nguyệt lại sửng sốt một chút. Bất quá lần này, nàng kịp phản ứng tốc độ rất nhanh, vội vàng đuổi theo. Hai người trước sau chân đi tới 7 tầng. 7 tầng chỉ có hai cái giá sách, một trái một phải, giống như hai cây đại thụ hướng bên trên phân nhánh ra, mỗi một cái phân nhánh bên trên mang theo một quyển sách. Một gốc là công pháp, một gốc là võ kỹ. Đây đều là tam phẩm. Cơ Minh Nguyệt vượt qua Diệp Bạch, mang theo tự hào giới thiệu nói, phàm tục tông môn không có khả năng xuất hiện tam phẩm. Chỉ có một chút võ đạo thánh địa mới có tam phẩm. Phía trước, Đại Võ Vương triều lúc trước vị trí ba đại đạo châu chỉ có một cái võ đạo thánh địa, Huyền Nguyên thánh địa. Tiên tổ Võ Đế khởi binh thời điểm, Huyền Nguyên thánh địa cùng tiền triều đứng tại cùng một trận tuyến, cho nên tiên tổ khai quốc về sau, Huyền Nguyên thánh địa bị hủy diệt, võ kỹ công pháp đều bị thu vào nơi đây. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu, hướng đi hai cái cây, ánh mắt từng cái đảo qua, Thiên Nguyên đấu thần pháp môn Huyền Nguyên địa sát luyện thể công thiên địa nhất đao trảm hồn nguyên huyền minh băng phách trưởng tiên địa huyền nguyên chỉ. 7 tầng công pháp cùng võ kỹ đều là lúc trước Huyền Nguyên thánh địa đương ra công pháp cùng võ kỹ, xem xét danh tự liền có thể tính ra cái kết luận này. Thánh địa công pháp cũng đều là tam phẩm, Diệp Bạch tự nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp lấy ra lệnh bài, toàn bộ chọn chúng, đây chính là toàn bộ sao chép một phần, đều muốn mang đi ý tứ. Hoàng thất tàng thư các công pháp không thể nguyên bản lấy đi, chỉ có thể sao chép mang đi. Đương nhiên, phần này sống không cần hắn làm, hắn chỉ cần chọn chúng, lao thái giám bên kia có sao chép tốt phó bản, hắn đi thời điểm mang lên liền tốt. Ngươi, Cơ Minh Nguyệt vô ý thức liền muốn ngăn cản. Diệp Bạch thân phận chỉ là thái giám, có thể đến tàng thư các 7 tầng đã là hoàng đế ân sủng. Có thể hắn thế mà, một điểm không lưu tình. Như thế tham lam, thật tốt sao? Lại nói, mọi thứ thông không bằng một môn tính a. Cuối cùng, nàng hay là không có ngăn cản. Diệp Bạch tất nhiên có thể đến, đã nói lên bệ hạ đã ân chuẩn. Nàng đối hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, cũng không tốt phát biểu ý kiến. Thu vào xong công pháp cùng võ kỹ về sau, Diệp Bạch tiếp tục lên lầu. Lần này, Cơ Minh Nguyệt liền đội vàng tiến lên, ngăn tại Diệp Bạch trước mặt, trịnh trọng lại nghiêm túc nói, tầng 8 phía trên chỉ có hoàng đế dòng dõi mới có thể đi vào, liền ta muốn đi vào, mỗi một lần đều muốn được đến bệ hạ đơn độc cân chuẩn. Cơ Huyền nhất mạch truyền thừa tu hành thần long cửu biến, liền cất giữ trong tầng 8, đây là hoàng thất công pháp. Cảm ơn quan tâm. Diệp Bạch lấy ra lệnh bài, tại Cơ Minh Nguyệt trước mặt nhoáng một cái, để nàng thấy rõ phía sau nói, vậy hạ đặc cách, ta ở chỗ này không bị hạn chế. Chương 47. Thần Long cửu biến. Nhất phẩm bên trên, chí thánh cường giả. Vậy hạ đặc cách, không bị hạn chế. Cơ Minh Nguyệt nhìn xem Diệp Bạch lại một lần nữa vượt qua nàng, đi đến tầng 8. Cái kia 8 chữ, còn tại trong đầu của nàng không ngừng vang vọng. Vì cái gì? Trong này, cất dấu có thể là Thần Long cửu biến. Thần Long cửu biến, đây chính là chỉ có hoàng thất dòng dõi mới có thể tu luyện công pháp. Thân phận nàng đương triều trưởng công chúa, bên trên tầng 8 đều muốn hoàng đế ân chuẩn, Diệp Bạch lại nói vào liền vào. Nàng trong lúc nhất thời mơ hồ, không nghĩ ra hoàng đế bệ hạ có phải là não có vấn đề. Diệp Bạch không biết Cơ Minh Nguyệt suy nghĩ như vậy nhiều. Hắn hiện tại lực chú ý đều tại trước mặt duy nhất trên giá sách. Tầng thứ 8 chỉ có một cái giá sách, hoặc là nói, không có giá sách. Giá sách là khảm nạm tại trên cây cột, nặng nghề, điêu khắc sinh động như thật phi long bạch ngọc cây cột. Chỉ là cái này cây cột, liền cho người một loại cao quý, trang nhã, nhưng lại không thể phá vỡ ấn tượng. Có loại kình thiên bạch ngọc trụ cảm giác. Cơ Minh Nguyệt sững sờ một hồi, cũng liền bận rộn đi tới. Nàng cung bệ hạ ngược lại là đều sẽ thần long cửu biến, bởi vì tiên đế không có thái tử, chỉ có thể để hai cái nữ nhi đồng thời học tập thần long cửu biến, từ hai người bên trong chọn một cái làm người thừa kế. Bệ hạ thiên phú hiển nhiên mạnh hơn nàng. Theo Cơ Minh Nguyệt vị này tu tập thần long cửu biến võ giả đến, trước mặt tình cảnh dần dần hư ảo, cây cột tựa như bắt đầu chuyển động. Phía trên kia sinh động như thật ngũ trảo phi long, tựa như từ trên cây của xuống, hóa thành băn khoăn giữa thiên địa, chí cao vô thượng lại duy nhất ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long hướng về bầu trời phát ra long ngâm. Trong lúc nhất thời, thiên địa tùy theo chấn động. Một cỗ đến từ viễn cổ mênh mang khí tức theo long ngâm bộ phát ra. Tiếng long ngâm quanh quẩn tại toàn bộ tầng thứ 8, kéo dài không tiếp, tựa như muốn gột rửa tất cả không phù hợp quy tắc. Như tu vi tâm tính kém một chút người xuất hiện ở chỗ này, như vậy giờ phút này, liền tính không chết, cũng ít nhất tê liệt. Diệp Bạch trên thân tử quang lóe lên, huyễn cảnh biến mất. Hắn buông tay, chạm đến thần long cửu biến. Hô hấp của hắn hiếm thấy trầm ổn, nghiêm túc bên ngoài cũng mang lên vẻ kích động. Thần long cửu biến xem như nhị phẩm công pháp, tu luyện đỉnh điểm có khả năng đột phá nhất phẩm võ thần. Cửu biến nhất phẩm, cửu biến hợp nhất, chính là nhất phẩm võ thần. Đại Võ Vương triều tối cường người Cơ Huyền, cũng mới đem thần long cửu biến tu hành đến bắt biến trình độ, sau đó liền lại khó hướng bên trên. Đại Võ Vương triều thái tổ truyền bên trong có rõ ràng ghi chép, thần long cửu biến là một vị siêu thoát nhất phẩm chí thánh cường giả, quan sát thượng cổ đại yêu long tộc sáng tác ra đến đứng đầu công pháp. Thần long cửu biến, tổng cộng 9 tầng. mỗi một tầng đối ứng độc lập một cái biến hóa, đồng thời cũng đối đáp lời rồng sinh chín con cái này truyền thuyết. 9 tầng toàn bộ lĩnh ngộ, hợp nhất về sau, nghe nói có thể đạt tới thần long cấp độ, có đủ long cựu toàn bộ uy năng. Đến lúc đó, trên trời dưới đất, dị vực và nước, tới lui tự do. Chỉ bất quá đây là long cựu hợp nhất thần thông, không thể quan sát đi ra chân long thần vận, cho nên cuối cùng chỉ có thể là nhị phẩm công pháp. Diệp Bạch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp sao chép thần long cựu biến. Cơ Minh Nguyệt đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn xem. Con mắt của nàng trừng lớn, vẫn như cũ khó có thể tin. Phía dưới lao thái giám vẫn như cũ chưa xuất hiện. Sao chép thần long cựu biến vẫn chưa xuất hiện. Rất rõ ràng, đây là hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng, vì cái gì đồng ý một ngoại nhân sao chép tu luyện thần long cựu biến? Nàng là rất xem trọng hắn. Hắn là hoàng thượng hiệu lực, xem ra công lao không nhỏ, nàng cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Có thể là, đây chính là thần long cựu biến a. Diệp Bạch, đến cùng làm cái gì mới có thể được đến hoàng thượng như vậy tín nhiệm? Nàng đối hắn, đối hoàng thượng, đối hắn cùng hoàng thượng ở giữa, khiếp sợ đồng thời, cũng hiện ra khó mà ức chế yêu kỳ. Mà này nháy mắt công phu, Diệp Bạch đã hoàn thành sao chép. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn lại sao chép còn lại 3 môn võ kỹ. Tầng 8, xem như là bị hắn bao trọn vẹn. Bất quá, liền thần long cựu biến đều sao chép, cái khác không quan trọng. Diệp Bạch tại nhìn 3 môn võ kỹ văn tắt giới thiệu, bọn họ rõ ràng là Long thần liệt không trảo, nhị phẩm trung cấp, Long đẳng cựu thiên đạp thiên bộ, nhị phẩm trung cấp, Long khiếu bá vương thường, nhị phẩm thượng cấp, rất rõ ràng, đây là chuyên môn là thần long cựu biến sáng tạo ra nguyên bộ võ kỹ. Một môn quyền pháp, một môn thương pháp, một môn thân pháp. Công pháp cùng võ kỹ đều tu luyện đại thành, có thể hay không hiện ra vừa rồi lão giác nhìn thấy chân long khí tượng. Diệp Bạch không biết, nhưng hắn rất chờ mong. Hành động lần này rất viên mãn. Khoe miệng của hắn không tự giác hiện ra thiếu ý nhị phẩm võ kỹ cùng nhị phẩm công pháp, cùng với đại lượng tam phẩm công pháp, đầy đủ chính mình tu hành rất lâu rồi. Hắn kim thủ chỉ có thể để chính mình đã học được công pháp nháy mắt đại viên mãn, không thể trợ giúp chính mình học tập. 9 tầng còn có công pháp. Diệp Bạch hiếu kỳ hỏi. Thần long cửu biến xem như hoàng thất tu luyện công pháp, đều chỉ xứng tại tầng 8. 9 tầng còn có, vậy nên là cái gì phẩm giai? Cơ Minh Nguyệt lắc đầu, 9 là chí dương, cũng là chí tôn, 9 tầng như thật có độ vận, đây chẳng phải là nói, đã là thiên hạ chí tôn sao? Nói xong, chính nàng cũng không nhịn được bật cười. Đại võ vương triều còn không có tư cách tại 9 tầng để độ vận. 9 tầng độ vận, tối thiểu cũng muốn nhất phẩm đi. Không biết những cái kia thánh địa cùng hoàng triều có hay không. Diệp Bạch có chút thất vọng. Nếu có thể làm tới nhất phẩm công pháp, hắn thực lực có thể đột phá nhất phẩm bên trên. Càn võ giới cảnh giới tu hành, từ yếu nhất cựu phẩm đến nhất phẩm bên trên, liền xưng là đến thánh giả, hắn còn nghe bên trên còn có cảnh giới, bất quá không biết cảnh giới tên. Võ giả bên trên, cái kia căn bản là một cái thế giới khác. Hai người cùng rời đi tàng thư các. Cơ Minh Nguyệt nhìn thấy Diệp Bạch, thưởng thụ cùng hắn chung đụng bầu không khí, lúc đầu muốn hảo hảo nói chuyện, liên vì tiện trò chuyện cũng tốt. Có thể thần long cựu biến sự tình ồn ào, nàng căn bản không có mở miệng tâm tư, chỉ có thể tại bên ngoài tàng thư các phân biệt. Phủ tổng đốc, Diệp Bạch treo lơ lửng giữa trời quân trần, đang tu luyện thần long cửu biến. Thử viêm hóa thành du long, vòng quanh hắn vui vẻ bay múa. Màu tím du long thỉnh thoảng phun ra một cái minh viêm, tựa như có thể gột rửa tất cả. Bên cạnh hắn, không gian cũng bị minh viêm thiêu đốt bóp méo ra. Tựa như cả người thân ở bên kia thiên địa bên trong. Mênh mang cổ lão, nhưng lại có vô thượng uy nghiêm thiên địa. Trên quần áo bốn trảo giao long, cũng giống như sống lại, tại hưng phấn gào thét, muốn từ hắn trên quần áo bay ra ngoài bệ nghệ thế gian. Thật lâu, Diệp Bạch từ từ mở mắt, chậm rãi hạ xuống giường. Du long nhộn nhịp trở về trong cơ thể, vẫn không thể nào nhập môn. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm một tiếng. Giờ phút này, cách hắn rời đi tàng thư các đã đi qua 10 ngày. Dòng dã 10 ngày, hắn cũng không tìm tới nhập môn thời cơ, một chút cũng không nghĩ ra. Trong đó Cơ Minh Nguyệt còn tới đi tìm hắn, nghe nói hắn không thể nhập môn, ngược lại là rất khéo hiểu lòng người an ủi hắn, nói dùng trọn vẹn 1 năm 2 tháng mới nhập môn, bệ hạ thiên tư thông minh, đều dùng trọn vẹn 1 năm. Mấy ngày không nhập môn, rất bình thường, nhập môn mới không bình thường. Diệp Bạch nghe, ngược lại là nhẹ nhõm không ít, cũng không như vậy cấp bách. Nhưng trọn vẹn 1 năm, hay là quá dài. Hắn nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, vừa muốn tiếp tục tu hành, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, "Tổng đốc đại nhân, Lưu phó tổng đốc cầu kiến." Diệp Bạch mở to mắt, chậm chạp rơi xuống đất. Ngự Loan vệ có kém sự tình, hay là cần hắn ra mặt việc cần làm sao? Để hắn đi vào. Chương 48. Huyết tế. Ngọc Hoa cung cùng hoàng đế đụng phải. Thuộc hạ Lưu Chính, bái kiến tổng đốc. Lưu Chính đi vào, ôn quyền đứng trang nghiêm. Hắn mặc phi hùng bào, biểu lộ nghiêm túc. Diệp Bạch khẽ gật đầu, "Chuyện gì?" "Khởi bẩm đại nhân, tìm tới Bạch Liên giáo liên nữ tung tích." Diệp Bạch sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, mà là nhìn hướng Lưu Chính. Nàng xuất hiện ở Lôi Minh đạo châu, thông tin tuyệt đối đáng tin. Lưu Chính lập tức nói bổ sung. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu, lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn vừa rồi kích động, là nhớ tới liên nữ chạy trốn thời điểm quỷ dị thân pháp. Phía trước Lăng Chỉ phó viện thời điểm, liền để Bạch Liên giáo phân đà liên nữ tại hắn mí mắt dưới mặt đất đào thoát. Hắn hiện tại gặp gỡ liên nữ, không quản nàng thân pháp làm sao quỷ dị kinh người, kết quả của nàng đều chỉ có một cái, chết. Tu vi ở giữa lớn chênh lệch, không phải võ kỹ có thể bù đắp. Bạch Liên giáo truyền thừa thật lâu, nhất là trải rộng rất nhiều đạo châu, tại Đông Cực đạo vực lịch sử rất lâu đời, trên cơ bản mỗi cái vương triều đều đối Bạch Liên giáo tiến hành truy sát. Tra được cái gì? Diệp Bạch hỏi. Liên nữ tất nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ không là tại trên đường phố lộ mặt. Lưu Chính do dự một chút, chắp tay nói, "Khởi bẩm tổng đốc, Bạch Liên giáo tại huyết tế." Sau khi nói đến đây, Lưu Chính Nghiêm thanh đều mang lên khẩn trương. Huyết tế. Diệp Bạch lý giải cái từ này mặt chữ ý tứ, nhưng không biết có phải hay không là hắn lý giải ý tứ kia. Hắn xuyên qua đến cái này thế giới không bao lâu, đối cái khác hệ thống tu hành không hề hiểu rõ. Lưu Chính nhìn ra trong mắt của hắn hỏi ý tứ, giải thích nói, khởi bẩm tổng đốc, huyết tế là lấy người tinh huyết tiến hành tế tự đối tượng chính là tà ma, thành công, huyết tế tà ma sẽ giáng lâm nhân gian. Thanh âm của hắn đều có chút phát run. Càn võ giới chỉ là ngàn vạn thế giới bên trong một cái thế giới. Tà ma đến từ càn võ giới vực ngoại, mà Bạch Liên giáo tín ngưỡng Bạch Liên nương nương đồng dạng đến từ vực ngoại. Bạch Liên giáo giáo chúng xem ra, vực ngoại tà ma đều là Bạch Liên nương nương đồng tộc, ra nước bùn không nhiễm tồn tại, là đến làm sạch càn võ giới. Mà có thể huyết tế triệu hoán xuống tồn tại, ít nhất tam phẩm trở lên. Lưu Chính vị này phó tổng đốc đối đầu tam phẩm, hay là vực ngoại tà ma, hắn là có chút chỗ dạng. Ta hiểu được. Diệp Bạch hô hấp cũng không khỏi tự chủ nặng nề một chút. Thế mà còn có thể triệu hoán vực ngoại sinh linh giáng lâm cái này thế giới. Bạch Liên giáo đã từng liền tại huyết tế đại lý vương triệu một cái đạo châu, dòng giá hơn 6000 bạc người, toàn bộ biến thành tà ma huyết thực, triệu hoán đến một cái nhất phẩm bên trên chí thánh tà ma, lúc ấy hay là đồng cực đạo vực rất nhiều chí thánh xuất thủ, mới đưa cái kia tà ma chém giết, những này vực ngoại sinh linh một khi giáng lâm, tự nhiên sẽ không chịu cái này thế giới lễ pháp trói buộc. Phàm là sinh linh đều là miệng của bọn họ ăn, là bọn họ lực lượng nơi phát ra bổ sung. Tà ma một tử, ngược lại là vô dụng sai. Bệ hạ có biết hay không được này? Diệp Bạch hỏi. Bệ hạ biết, bệ hạ nói, chuyện này từ tổng đốc đại nhân toàn quyền phụ trách. Ta đã biết. Diệp Bạch nói, ta chờ một lúc đi qua, triệu tập trưởng ban trở lên mọi người đến nhận việc. Thuộc hạ tuân lệnh. Lưu Chính chắp tay thối lui. Ngự Loan vệ xem như hoàng đế ngự hạ, chỉ là trưởng ban bên trên nhân viên, cũng không dưới ngàn người, đây vẫn chỉ là ở kinh thành, tản tại các đạo châu còn có càng nhiều. Những người này, đương nhiên sẽ không cả ngày ở tại Ngự Loan vệ, mà là đều có chính mình phụ trách công tác, phụ trách địa bàn, thậm chí là phụ trách đại thần. Ngự Loan vệ, quảng trường. Diệp Bạch trên người mặc bốn trảo giao long bào xuất hiện. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua quảng trường ước chừng ngàn người. Bái kiến tổng đốc. Mọi người cùng đủ quỳ một chân trên đất chắp tay. Nhân số không ít, mà còn thực lực đều không kém. Bất quá, hắn bây giờ cảm giác lực rất mạnh. Quét xuống một cái, liền cơ bản làm rõ ràng những người này huyết khí mạnh yếu, tu vi cảnh giới. Lục phẩm số lượng không nhiều, chủ yếu là ngũ phẩm, thậm chí ngũ phẩm đỉnh phong đều tốt hơn một chút cái. Đặt ở Đại Võ Vương triều đến nói, Ngự Loan vệ cái này chi lực lượng, chỉ cần không rơi vào mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân vây quanh bên trong, có thể nói nhẹ nhõm nghiền ép bất luận cái gì một chi thế lực. Đương nhiên, vẻn vẹn giới hạn tại Đại Võ Vương triều. Theo ánh mắt đảo qua, hắn hơi thả ra một đợt khí tức. Trên quảng trường vẫn như cũ hoang vu, nhưng tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, hoàn cảnh tốt giống như bỗng nhiên ở giữa thay đổi. Bọn họ tựa như vào minh ngục, tựa như nhìn thấy địa ngục nghiệp hỏa, tựa như nhìn thấy vô lượng ma thần. Tất cả mọi người cảm nhận được cường đại chấn ép, nhất là một chút lấy thân pháp quỷ dị, tu vi mới lục phẩm võ giả, càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Diệp Bạch thu hồi lực lượng, cố kia khí thế cường đại biến mất. Nhưng tất cả mọi người biết, cái kia khí thế là Diệp Bạch mang tới. Vừa rồi ma thần vị trí, chính là giờ phút này Diệp Bạch đứng thẳng vị trí. Giờ khắc này, Ngự Loan vệ dưới trướng khiếp sợ đồng thời, không ít người ánh mắt đều nóng bỏng, thậm chí kích động lên. Võ giả, Mạc Cường, Lưu Chính, cùng bọn họ nói một chút Bạch Liên giáo sự tình. Vâng. Lần này, Lưu Chính trả lời rất lớn tiếng, nhìn hướng Diệp Bạch ánh mắt cũng tràn đầy nóng bỏng kích động. Sau đó hắn quay người, thôi động tu vi, dõng dạc đem Bạch Liên giáo sự tình giải thích một lần. Lại không có vừa rồi hướng Diệp Bạch hồi báo thời điểm thấp vọng. Ngược lại, kích tình vạn trượng, tựa hồ hận không thể hiện tại liền cùng tà ma chiến đấu đồng dạng. Thật sự là hắn rất kích động. Tà ma làm sao vậy? Bọn họ tổng đốc là ma thần, ai sợ ai? Hắn không sợ, nhưng những người khác không ít đều cùng Diệp Bạch mở dạng, là lần đầu tiên nghe dạng này truyền thuyết, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ở vào khiếp sợ, sợ hãi bên trong. Đây chính là tà ma. Vậy hạ đem Bạch Liên giáo dư nghiệt một chuyện giao cho bản đốc toàn quyền điều tra, bản đốc hy vọng chư vị đừng để bản đốc thất vọng. Diệp Bạch ánh mắt bình tĩnh đảo qua, thanh âm của hắn kèm theo rồng ngâm hổ gầm, thanh âm kia bên trong tựa như ẩn chứa gột rửa tất cả lực lượng, nên tiếp bình tĩnh ánh mắt, sợ hãi cũng không sợ như vậy, là bệ hạ quên mình phục vụ. Ngự Loan vệ trên dưới cùng nhau la lớn, bọn họ vẫn như cũ lo lắng tà ma, nhưng cũng nghĩ minh bạch, tà ma chỗ nào là dễ dàng như vậy liền triệu hoàn tới, mà tà ma không đến, chỉ có Bạch Liên giáo lời nói. Bạch Liên giáo thực lực không yếu, thế nhưng tại Đại Võ Vương triều cũng chỉ là một cái phân đà, lấy Lưu Chính ba người thực lực đối phó Bạch Liên giáo phân đà vẫn là có thể. Huống chi bọn họ còn có Diệp Bạch vị này tổng đốc, Định Hải thần châm đồng dạng tồn tại. Lập tức lên, Ngự Loan vệ trừ Tử Vi đường bên ngoài, toàn bộ đi lôi Minh đạo châu. Bản đốc muốn tại trong vòng 3 ngày nghe đến tin tức tốt. Ngự Loan vệ ba đại đường khẩu, trừ Tử Vi đường bên ngoài hai đại đường khẩu đều có không tầm thường sức chiến đấu. Vâng. Phía dưới cùng nhau hét lớn. Rất nhanh, dưới trướng tản ra, lấy tiểu đội hình thức thần tốc rời đi. Sắp trời dần dần muộn. Diệp Bạch đi đến Ngọc Hoa cung. Từ khi Diệp Bạch nghỉ đêm Ngọc Hoa cung về sau, tuyên phi ngày đêm mong mỏi. Đến Ngọc Hoa cung, hắn liếc mắt liền thấy được cơ huyền nguyệt loan giá. Hoàng thượng tới đây qua đêm. Diệp Bạch dừng bước lại. Phía trước tuyên phi nói qua, cơ huyền nguyệt sau khi đến, cũng là chia phòng ngủ. Nàng tới nơi đây chỉ là vì duy trì sủng ái tuyên phi nhân thiết, đồng thời cũng là để thần tử biết nàng có cùng phi tử đi ngủ, không nên quấy rầy nàng. Đã như vậy, Diệp Bạch khẽ mỉm cười, mũi chân điểm một cái vào Ngọc Hoa cung. Chương 49. Đây không phải là kích thích hơn sao? võ phu chín đại cảnh giới. Trong cung rất yên tĩnh, thái giám cùng cung nữ đều rời đi. Diệp Bạch thân ảnh xuất hiện tại Tuyên Phi tầm cung. Tuyên Phi nằm ở trên giường, nàng ngủ không được. Bệ hạ ngay tại sát vách. Hoàng đế thường xuyên tại Ngọc Hoa cung nghỉ ngơi, thế nhưng đều không có cùng nàng cùng phòng ngủ mà ngủ. Đây cũng là vì cái gì nàng phía trước cùng Diệp Bạch phàn nàn. Mỗi lần hoàng đế đến Ngọc Hoa cung nghỉ ngơi, đều để thái giám cùng cung nữ lui ra, chính mình ngủ ở bên cạnh. Nàng nhớ Diệp Bạch, nghĩ hắn tới. Nhưng nếu hắn thật đến, bị bệ hạ phát hiện lời nói, hắn liền tính đến, hẳn là cũng sẽ trước thấy được bệ hạ loan ra à, đến lúc đó tự nhiên sẽ rời đi. Có thể là, hắn nếu là từ phía sau xông vào tới. Trong lúc nhất thời, Tuyên Phi tâm loạn như ma. Đột nhiên, nàng cảm giác trước mắt mình muốn hoa, ngay sau đó, nàng nhìn thấy Diệp Bạch. Nàng hé miệng, vô ý thức liền muốn kêu to. Diệp Bạch tiến lên, che lại Tuyên Phi miệng. Nàng cứ như vậy bị ôm vào trong ngực, quen thuộc cấm áp, quen thuộc mùi, quen thuộc bàn tay. Nàng cuối cùng từ hoảng sợ bên trong kịp phản ứng, nhìn Diệp Bạch. Hắn buông nàng ra về sau, nàng vẫn như cũ sợ hãi, nhỏ giọng nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Nàng âm thanh đều đang run rẩy. Vậy hạ ngay tại sát vách. Nếu để cho vậy hạ biết chính mình cùng Diệp Bạch cấu kết, hai người liền đều chết chắc. Không đợi trả lời, nàng đã bắt đầu dùng bàn tay xô đẩy Diệp Bạch, nhỏ giọng nói, "Ngươi đi mau, thừa dịp vậy hạ còn không có phát hiện, đi mau." Diệp Bạch ôm Tuyên Phi, giống như cười mà không phải cười, "Tuyên Phi nương nương, ngươi cam lòng để ta đi sao?" Tuyên Phi chỉ trệ. Nàng đương nhiên không nghĩ hắn đi. Hắn có chút thời gian không có tới. Nàng mới nếm thử trái cấm, an thủy biết bị, hận không thể ngày ngày đều nhấm nháp, thế nhưng Diệp Bạch lại không từng đến, nàng lại trướng mắt những người khác, chỉ có thể một mình chịu đựng tịch mịch. Có thể là, "Vậy hạ ở đây, ngươi tối mai đến có tốt hay không?" Nàng tựa vào Diệp Bạch trong ngực, thưởng thụ lấy cái này để người ta mê say bầu không khí, dù cho không muốn, nhưng cũng không thể không như vậy. Diệp Bạch nhìn thoáng qua bên cạnh, lấy hắn thực lực hôm nay, Cơ Điển Nguyệt một cái hô hấp, một cái xoay người, đều nghe rõ ràng, Cơ Điển Nguyệt hô hấp suôn sẻ, hiển nhiên ngủ rồi. Không có gì đáng ngại, đây không phải là kích thích hơn sao? Diệp Bạch cúi đầu xuống, vừa cười vừa nói. Hai người ánh mắt gặp nhau. Tuyên Phi lập tức đỏ mặt. Chính mình cùng thái giám tại cầu thả, hoàng đế ngay tại sát vách. Nhưng, nên tiếp cái kia sáng tỏ, thậm chí mang theo nóng rực nước mắt. Trái tim của nàng không chế không nổi nhảy lên kịch liệt. Trong mắt của nàng chỉ có hắn, cái khác đều nhìn không thấy. Hai người một chút xíu tới gần, đụng vào. Tựa như toàn thân đều nên đón không giống khoái cảm. Cái này chính là kích thích sao? Loại này không thể phát tiết khoái cảm, thế mà có khác tình thú. Rất nhanh, nàng liền thích loại này cảm giác. Cái màn giường rơi xuống. Rạng sáng, sắc trời không sáng. Diệp Bạch đứng dậy, rút ra cánh tay, mặc quần áo tử tế, lặng yên không một tiếng động rời đi Ngọc Hoa cung. Hoàng đế ngay tại sát vách, hắn tự nhiên sẽ không ngủ lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không sợ Đại Võ Vương Triều, nhưng hắn cùng Đại Võ Vương Triều là quan hệ hợp tác. Huống chi, hắn còn được đến Thần Long Cửu Biến, chính là xem tại môn công pháp này mặt mũi, chỉ cần Đại Võ Vương Triều không cùng hắn trước trở mặt, hắn liền sẽ không ra tay với Đại Võ Vương Triều. Hắn trở lại phủ tổng đốc, tiếp tục tu luyện Thần Long Cửu Biến. Thần Long Cửu Biến là bây giờ trong tay hắn công pháp mạnh nhất. Chỉ cần nhập môn thành công, lại trải qua từ hệ thống đại viên mãn, như vậy, hắn nháy mắt liền có thể trở thành nhất phẩm võ giả. Thực lực cũng đem nên đón bay vọt về chất. Đồng thời, hắn cũng tại lĩnh ngộ vũ khí khác. Đồng dạng phẩm cấp, võ kỹ nhập môn độ khó so công pháp thấp. Cùng một chỗ được đến võ kỹ, hắn đã có linh ngộ, cảm giác chỉ cần mình đưa ra tay, chuyên môn tu luyện một đoạn thời gian liền có thể nhập môn. Có thể Thần Long Cửu Biến, vẫn như cũ tìm không được nhập môn khả năng. Hắn cảm giác chính mình tu vi tổng kém chút thứ gì. Tính xuống, hắn đi tới cái này cái thế giới một năm không đến, mặc dù tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng đối võ phu mỗi cái cảnh giới đều không phải hiểu rất rõ. Diệp Bạch triệu hồi ra trấn ngục minh vương kim thần. Lần này, hắn không có thôi động ba đầu sáu tay, thân cao 10 trượng uy nghiêm pháp tướng, chỉ là triệu hoán đi ra kim thân. Kim thân vững chắc về sau, hắn lại tiếp lấy thôi động đại nhật kim thân. Trong chớp mắt, hai loại kim thân hoàn thành dung hợp. Kim thân hiện ra ám kim sắc, nghiêm ngặt uy vũ, tựa như không gì không phá. Kim thân bên cạnh, tử sắc hỏa diễm quấn quanh, tựa như có thể thiêu hủy tất cả. Hắn tự thân tu hành đại nhật kim thân cùng trấn ngục minh vương kim thân, cả hai kim thân dung hợp, trấn ngục minh vương ám sắc cùng đại nhật kim thân kim sắc dung hợp lẫn nhau, thành tiểu ám kim sắc. Nhưng hắn hay là cảm nhận được không hài hòa, không hoàn thiện. Kém xa tít tắp võ kỹ như vậy hài hòa hoàn thiện. Hắn thôi động hai loại võ kỹ, ví dụ như liệt không chỉ cùng hư không bộ, căn bản cũng không cần chuyên môn dụng tâm thôi động, thậm chí không cần phải đi nghĩ, chỉ là cần vô ý thức liền dung hợp sử dụng đi ra, thuận tiện tự nhiên, giống như đi bộ, nhảy nhót, chạy nhanh các loại, chính là như vậy tự nhiên. Môn công pháp này dung hợp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nó cần tu luyện giả quá chú tâm đầu nhập trong đó, tập trung tất cả lực chú ý cùng tinh lực mới được. Đối với hắn mà nói, càng là như vậy, bởi vì hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, hắn nhất định phải làm đến cực độ chuyên chú, để chính mình hoàn toàn đắm chìm tại công pháp dung hợp thế giới bên trong. Tất cả xung quanh ồn ào náo động cùng quấy nhiễu đều bị hắn che đậy tại bên ngoài, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có cái kia ngay tại đan vào lẫn nhau, dung hợp công pháp mạch lạc. Mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, mỗi một tia năng lượng lưu động, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Hắn hết sức chăm chú cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến hai loại thuộc tính khác nhau công pháp dần dần hòa làm một thể. Quá trình này dài dằng dặc mà gian khổ, nhưng chỉ cần có chút buông lỏng, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bởi vậy, hắn không dám có một lát phân thần, một mực duy trì độ cao chuyên chú, cho đến cuối cùng thành công hoàn thành dung hợp. Cái này hiển nhiên không thích hợp. công pháp của mình đến phản pháp quy chân, cảnh giới như tên lửa tăng lên, thế nhưng căn cơ rất vững chắc, theo lý thuyết sẽ không có loại này vấn đề mới đúng. Đến cùng địa phương nào xảy ra vấn đề đâu? Diệp Bạch có chút nhíu mày, kêu đến tiểu thái giám, để hắn kêu Hà Hỉ tới. Ngự Loan vệ bên trong, ba đại phó tổng đốc thực lực đều là tứ phẩm đỉnh phong, liền kém một bước tấn thăng tam phẩm. Thuộc hạ bái kiến tổng đốc. Hà Hỉ đến, cung kính hành lễ. Diệp Bạch đưa tay, để Hà Hỉ sau khi ngồi xuống một bên nói, cùng ta nói kỹ càng một chút võ phu mỗi cái cảnh giới. Hà Hỉ sửng sốt một chút, nhịn không được có chút kinh ngạc nhìn hướng Diệp Bạch. Hắn còn tưởng rằng lần này chưa đến, là có khác chuyện quan trọng phân phó đây. Có thể là võ giả cảnh giới. Chẳng lẽ tổng đốc đại nhân không phải võ phu? Hắn không phát hiện được Diệp Bạch tu vi, thả ra khí tức đều để hắn cảm giác khủng bố. Nếu không phải võ phu, mà là cái khác tu hành hệ thống lời nói, ngược lại là có thể giải thích tất cả những thứ này. Hà Hỉ cũng liền trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Bạch không nói, hắn sẽ không cũng không dám hỏi thăm Diệp Bạch là cái gì hệ thống tu luyện. Lập tức, hắn tĩnh lặng thần, đem biết tiền nhân tổng kết, chính mình tu luyện thời điểm càng ngộ, toàn bộ đều một mạch giảng thuật ra. Dù sao đây không phải là cái gì bí mật, Diệp Bạch hỏi người khác cũng có thể biết. Nói tóm lại, võ phu tu hành, từ cựu phẩm đến lục phẩm đều là tại đặt nền móng, ngưng luyện tiên thiên cương khí. Ngũ phẩm thì là ngưng tụ cương cân thiết cốt, để lực phòng ngự gia tăng. Tứ phẩm đem huyết khí hòa vào toàn thân tế bào, để nhục thân càng mạnh, đồng thời sức khôi phục tăng cường. Khó khăn nhất tam phẩm, lĩnh ngộ ý cảnh, chỉ có lĩnh ngộ tự thân ý mới có thể đột phá tam phẩm. Về điểm này, ngược lại là cùng yêu tộc lĩnh ngộ huyết mạch thần thông là giống nhau. Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Chương 50, ngưng luyện ý cảnh. Các phương phản ứng. Ý cảnh. Hà Hỉ lui ra về sau, Diệp Bạch còn tại nói thầm hai chữ này. Hắn không xa lạ gì, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Mỗi một môn võ kỹ, hệ thống tăng lên tới đại viên mãn, xuất hiện mảnh vỡ ký ức, hoặc là hắn toàn lực thi triển thời điểm, đều sẽ xuất hiện tương ứng ý, ví dụ như sát ý, ví dụ như lao ý, ví dụ như hủy diệt gột rửa tất cả ý các loại. Cũng là bởi vì đây, hắn rất nhiều võ kỹ mới sẽ dung hội quan thông, mới có thể sử dụng tự nhiên. Nhưng công pháp cùng tu vi phương diện, lại không có cảm ngộ ra tương ứng ý võ phu chín đại cảnh giới, tam phẩm là khó khăn nhất, chặn lại vô số người, đến tứ phẩm liền lại không tiến một bước. Cái này ngăn cản vô số người giới hạn, chính là ý. Lĩnh ngộ tự thân ý, đây không phải là hệ thống có thể giúp đỡ làm đến. Hệ thống giúp hắn đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm, thế nhưng ý hay là cần tự thân lĩnh ngộ. Lại, cái này ý hoàn toàn khác với võ kỹ ý, võ kỹ ý căn bản là hạn định chết. Không quản người nào tu luyện, chỉ cần là cùng một môn võ kỹ, chỉ cần tu luyện tới đại viên mãn, cuối cùng ý đều là giống nhau. Mà võ giả tam phẩm cái này đặc biệt, ý dù cho hai người huyết thống giống nhau, tu luyện công pháp cũng giống nhau như lúc, nhưng lĩnh ngộ ý nhưng cũng khả năng tuyệt nhiên khác biệt. Lĩnh ngộ tự thân ý chỉ có thể chính mình tới. Kinh nghiệm của tiền nhân không cách nào tham khảo. Lĩnh ngộ cái dạng gì ý, khả năng chính mình cũng không biết. Diệp Bạch phun ra một ngụm trọc khí, tạm dừng thần long cửu biến tu hành. Đương nhiên, dù cho không đến dưa chín cũng dụng, không biết chính mình lĩnh ngộ là cái gì ý, nhưng cũng sẽ không thiên mã hành không. Ví dụ như am hiểu ám sát thích khách, liền không khả năng lĩnh ngộ cường manh chi ý, khả năng là thân pháp, cũng có thể là ẩn nút các loại. Mỗi người ý cùng tự thân võ kỹ có rất lớn quan hệ, nói ví dụ như một người đa số tu hành quyền pháp, lĩnh ngộ ý tỷ lệ lớn chính là cùng quyền pháp có quan hệ. Có thể hắn tu hành võ kỹ rất tạp, quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, đao pháp đều có. Nếu nói điểm giống nhau, tựa như chỉ có lực phá hoại, nhưng võ cái này chữ bản thân liền thể hiện chính là phá hư có tốt hay không. Trong lúc nhất thời, Diệp Bạch cũng không biết chính mình cuối cùng sẽ lĩnh ngộ cái dạng gì ý. Hắn hít sâu một cái, ngồi xếp bằng tốt, rất nhiều võ kỹ toàn bộ thôi động, lĩnh ngộ tự thân ý cảnh. 7 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Trong 7 ngày này, Diệp Bạch gần như không nhúc đích. Ngự Loan vệ bên kia cũng đã tiến về Lôi Minh đạo châu, tạm thời còn không có thông tin chuyển đến. Hai đại phó tổng đốc đều đi đến, lấy bọn họ tứ phẩm đỉnh phong tu vi, chỉ cần không gặp được tam phẩm cảnh giới, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ngự Loan vệ có Hà Hỉ lưu lại, không cần hắn quản nhiều. Trên triều đình sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn trên triều đình vụ trộm, những cái này đại thần khẳng định vui lòng gặp hắn chết sớm. Nhưng từ khi hắn tại triều đình bên trên giết người về sau, quần thần liền đối hắn ngậm miệng không nói, ai cũng không nguyện ý làm người dẫn đầu. Ngự Loan vệ cùng quần thần tuy là quan hệ thù địch, thế nhưng trừ hắn ra, còn không có Ngự Loan vệ tổng đốc dám ở hoàng đế cùng quần thần trước mặt giết người. 7 ngày thời gian, hắn đều tại lĩnh ngộ tự thân ý cảnh. Ý cảnh lĩnh ngộ cùng thực lực bản thân có rất lớn quan hệ. Nhân tộc ý cùng yêu tộc thần thông không sai biệt lắm, là tự thân võ kỹ dung hợp. Yêu tộc thần thông là từ tự thân huyết mạch bên trong truyền thừa xuống. Giờ phút này Diệp Bạch quanh chân, lơ lửng trên không. Cái này 7 ngày, hắn chỉ làm một việc, dung hợp tất cả võ kỹ, thúc đẩy sinh trưởng chính mình ý đỉnh đầu của hắn, vạn tượng lộn xộn đùi. Có lấp lánh huyết sắc đại đao, có phát ra kim quang trường kiếm, có đứng sừng sững thiên địa trường thương, có hổ gầm, có long ngâm, có thân hình mơ hồ đang không ngừng phá không, có hủy diệt, có trùng sinh. Tựa như tạo thành một mảnh không biết thiên địa. Không biết trôi qua bao lâu, binh khí tan rã, cảnh tượng dung hội, sau đó hóa thành một cái to lớn viên cầu. Đó lấy, viên cầu thả ra một đạo màu vàng ánh sáng. Ánh sáng xông lên chân trời, thần mây trực tiếp bị vênh mở. Ánh sáng tại trên không nổ tung, lại hóa thành vô số binh khí, vô số thân pháp. Bầu trời bị một màn này kính tượng nơi bao bọc. Ngũ thải lộn xộn đùi, tựa như chư thiên ở giữa vô số thần phật, vô số binh khí tại chiến đấu, tựa như dị vực giáng lâm. Diệp Bạch từ từ mở mắt. Hắn cuối cùng lĩnh ngộ chính mình ý, nhất niệm bản thiên. Đây chính là hắn đem vô số binh khí, quyền cước võ kỹ dung hợp làm một, bộc phát ra khủng bố uy thế. Ngự thư phòng. Cơ Uyển Nguyệt cùng Hoàng Đại Cầu gần như đồng thời đi đến biệt tử, ngửa đầu nhìn xem trên không kỳ cảnh. Mỗi một kiện binh khí, mỗi một đạo huyễn ảnh, đều cho người vô thượng chèn ép. Nếu là hạ xuống, như vậy toàn bộ kinh thành có phải là đều muốn hủy ở hắn bên dưới? Đại bạn, đi thăm dò rõ ràng. Cơ Uyển Nguyệt tâm thanh đang run rẩy, nhịn không được nhìn hướng ánh sáng lên phương hướng. Cái hướng kia, vừa lúc là Diệp Bạch phủ đệ. Tất cả những thứ này, hẳn là cùng hắn không thể rời đi liên quan. Phủ đại tướng quân. Cơ Dịch cùng Từ Lập Đông ngồi đối diện nhau. Từ Lập Đông thân là Hàn môn võ tướng, dẫn thân vào quân ngũ, chính là Cơ Dịch dưới trướng, lấy thực lực bản thân cứ thế mà đánh tới bây giờ kiêu kỵ tướng quân vị trí. Chủ yếu là Từ Lập Đông thêm cố gắng, nhưng không có đại tướng quân dịu dắt, hắn cũng không có khả năng đến hôm nay vị trí này. Hai người đều thấy được cái tia màu vàng của sáng, đều cảm nhận được vậy có thể phá hủy tất cả khí thế cường đại. Hai người một đạo đội vã đi tới biệt tử. Từ Lập Đông cảm nhận được cường đại, cảm nhận được băng hàn, tựa hồ sinh tử của mình đều tại những này binh khí một ý niệm. Cơ Dịch lại cảm nhận được khó có thể tin. Hắn biết đây là ý nhưng, như vậy loạn tượng, lại còn như vậy bá khí ý. Làm sao làm được? Bản thân chính là tam phẩm võ phu, có thể cảm giác được cố kia ý khủng bố, cho mày. Ý, không nên là càng thuần túy càng mạnh sao? Giờ khắc này, Cơ Dịch cũng bắt đầu hoài nghi mình nhiều năm như vậy nhận biết. Từ Lập Đông lúc này đã cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp. Tựa như nhìn nhiều một hồi, những cái kia sát phạt hủy diệt chi ý, liền sẽ giáng lâm đồng dạng. Hắn thậm chí có một chút phát run. Kinh thành, một chỗ biệt viện bên trong, một cái nữ nhân ngồi xổm tại nhỏ vườn trước mặt, ngay tại du nhiên tự đắc cắt sửa bó hoa. Nàng mặt như ngân nguyệt, trắng non không rảnh. Khoe miệng của nàng mang theo không màng danh lợi cười, tựa như đối tất cả đều là như vậy không màng danh lợi. Trên người nàng tự mang sự nữ yên tĩnh, nhưng đương nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Nàng ánh mắt lóe ra ánh sáng. Mới vừa rồi là yên tĩnh như sự nữ, giờ khắc này chính là động như thỏ chạy. Nàng nhìn xem cổ sáng dâng lên phương hướng, thân thể chậm rãi đứng lên, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Mọi người trong nhà, sáng tác con đường tựa như trong bóng đêm tìm tòi, mỗi một lần linh cảm thoáng hiện đều là ta liều mạng bắt lấy ánh sáng. Vì cho các ngươi càng đặc sắc cố sự, ta ngày đêm khổ tư. Nếu là ta văn tự xúc động qua ngươi, liền thưởng cái tiểu lễ vật ta, đây là ta động lực kiên trì, cũng là đối ta lớn nhất khẳng định. Chương 51. Nhất niệm vạn thiên đại viên mãn. Trấn quốc đại tướng quân mời. Tính danh: Diệp Bạch tuổi tác: 18 tu vi, nhị phẩm hạ giai công pháp, Trấn ngục minh vương kim thân, tam phẩm thượng giai 9 tầng đại nhật kim thân tâm kinh, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân quỷ ngưu kình, cửu phẩm trung giai phản pháp quy chân võ kỹ, thiên cương phục ma đao, tứ phẩm thượng giai phản pháp quy chân diệu nhật đao pháp, tứ phẩm trung giai phản pháp quy chân bát hoang vô cực bộ, tứ phẩm trung giai phản pháp quy chân hư nhật lăng không bộ, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân long hổ khiếu phong quyền, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân liệt không chỉ, ngũ phẩm thượng giai phản pháp quy chân ý cảnh, nhất niệm và thiên, chí thánh trung giai, nhập môn thân phận, ngự loan vệ tổng đốc bao trùm toàn bộ kinh thành cảnh tượng một chút xíu tiêu trừ. Diệp Bạch chậm rãi rơi xuống đất, xuân sẻ tâm thần về sau, lập tức thôi động hệ thống xem xét. Đón lấy, liền phát hiện nhiều ra tới một cái hoàn toàn mới loại mắt, ý cảnh. Ý cảnh bù đắp, tu vi cảnh giới phương diện lại không thiếu hụt. Dòng con xuất hiện ở bảng hệ thống bên trên. Điều này nói rõ, ý cảnh đồng dạng có thể dùng hệ thống đến để thăng. Đây là cái tin tức vô cùng tốt. Diệp Bạch hiện tại quyền cao chức trọng tu vi cao, đại võ vương triều phát sinh sự tình, đều không đủ lấy để hắn tâm tình chập chờn. Nhưng nhìn thấy ý cảnh loại mắt, hay là nhịn không được hiện ra mỉm cười. Chân thành, vô cùng nụ cười vui vẻ. Ý cảnh, chí thánh. Chí thánh cấp là nhất phẩm bên trên cảnh giới. Võ phu chính cảnh, nhất phẩm bên trên chính là chí thánh cảnh giới. Ý cảnh của hắn bây giờ siêu việt hắn tu vi, đạt tới nhất phẩm bên trên. Cũng chính là nói, hắn hiện tại chỉ cần làm từng bước tu luyện, nhất phẩm bên trên trước đây lại không ngăn cản. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ ý cảnh, nhất niệm và thiên, chí thánh trung giai, nhập môn, tăng lên đến đại viên mãn trong đầu âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Diệp Bạch phảng phất đặt mình vào thương khung, quan sát muôn phương. Trong đầu của hắn, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện toàn bộ kinh thành. Kinh thành người đi đường, kiến trúc, xe ngựa, thậm chí nâng lên bụi đất, trong bụi đất vi sinh vật đều rõ mồn một trước mắt. Tựa hồ chỉ cần hắn một ý nghĩ, hắn nhìn thấy đồ vật đều có thể tùy ý chính mình thôi động. Giờ khắc này, Diệp Bạch có thể cảm giác được chính mình tựa như thần linh, phiến thiên địa này sáng thế thần. Nhất niệm và thiên, ngàn vạn nhất niệm, hắn một ý nghĩ có thể hóa thành vạn vật. Đồng dạng, vạn vật cũng có thể bị hắn ý nghĩ khởi động. Nộ ra điểm này về sau, đột nhiên ở giữa, một đạo hoàng kim cổ sáng từ trên người hắn bộc phát, phóng lên tận trời, tựa như đâm xuyên đại địa, xuyên phá thương khung, đứng ở giữa thiên địa, giống như truyền thuyết thần thoại bên trong trụ trời. Trụ trời bên trên, ký hiệu lưu truyền, mỗi một loại ký hiệu đều là một loại võ kỹ, một loại binh khí hoàn mỹ hiện ra. Nhìn thời gian lâu hơn một chút, liền tựa như trụ trời phía trên ký hiệu hóa thành thực thể, hướng về bọn họ đánh tới. Trong lúc nhất thời, kinh thành không biết bao nhiêu bách tính hoảng sợ, đồng thời nhộn nhịp vì lệ cái này hoàng kim trụ trời. Cơ Uyển Nguyệt gắt gao nắm mình nắm đấm, ý cảnh phá không, tựa như chống đỡ lấy thiên địa, quan sát thiên địa. Khoe mắt của nàng nhịn không được chảy ra nước mắt. Nàng xa xa không đạt tới cảnh giới này, nhưng nàng ra học bên thâm, từ tiên tổ lưu lại cuốn sách, phụ thân dạy bảo bên trong, đều biết rõ trước mắt trụ trời ý vị như thế nào. Viên mãn ý cảnh, loại này ý cảnh người có trở thành võ thần khả năng. Cuối cùng, Cơ Uyển tiên tổ về sau, thượng tiên bắt đầu chiếu cố đại võ vương triều sao? Giờ khắc này, nàng lệ rơi đầy mặt. Nàng nghĩ lập tức đi thái miếu tế tự tổ tiên, hồi báo cái tin tức tốt này. Nhưng nàng hay là ổn định. Đại bạn, phong tỏa hoàng cung cùng với phụ tổng đốc, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, vận dụng toàn bộ nhân viên. Tuân chỉ. Hoàng đại cầu đồng dạng âm thanh kích động đang run rẩy. Phù đại tướng quân. Cơ Dịch cánh tay run lên, quân cờ rơi trên mặt đất. Cùng là tam phẩm võ phu, hắn có thể cảm giác được, lần này phóng lên tận trời ý đã viên mãn. Tam phẩm võ phu không tu nhục thân, tu tự thân ý, đem tự thân ý tu đến đại viên mãn, hòa vào nhục thân của mình, tấn thăng nhị phẩm. Với bạn, cô kêu ý mới tân sinh, mới tiêu trừ, hiện tại đã đại viên mãn. Hắn đồng dạng nghĩ đến nhà học tiên tổ dạy bảo, người này là có thể trở thành võ thần người. Lập Đông, đi thăm dò. Cơ Huyền đứng dậy, nhìn tương cung. Từ Lập Đông chắp tay, mang theo thân binh cấp tốc rời đi. Hoàng kim của sáng cuối cùng chậm rãi tàn đi. Diệp Bạch từ từ mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được chính mình vừa rồi rất mạnh, phản phất có thể điều khiển toàn bộ kinh thành. Giờ phút này, đầu hắn lại có chút ngất, cũng có chút đau. Ý của hắn có thể lật che đồng thời khống chế kinh thành như thế lớn phạm vi. Nhưng thời gian dài, đầy trạng thái có chút vượt qua hắn hiện tại phụ tải. Bất quá, Diệp Bạch phun ra một ngụm trọc khí, nắm chặt nắm đấm, nở nụ cười. Chí thánh cấp ý cảnh đã đạt tới đại viên mãn, bạo phát đi ra một kích, có khả năng đem nhị phẩm võ phu xé nát. Nhị phẩm võ phu, thân thể bất tử bất diệt, cho dù là vết thương chí mạng, chỉ cần không có tại chỗ vẫn lạc, đều có thể phục hồi như cũ. Nhị phẩm võ phu, đương nhiên đồng dạng nắm giữ ý cảnh. Hắn chỉ cần còn lại một cái đầu, thôi động ý cảnh toàn lực đảo vòng, như vậy, cho dù là nhất phẩm võ giả, cũng không dám cam đoan có thể chém giết nhị phẩm võ phu. Hắn lại có thể. Hắn chỉ cần thôi động ý cảnh, liền có thể đem nhị phẩm võ phu lục thân xé rách. Xé rách lục thân, có thể tiếp tục xé rách. Mãi đến, biến nó thành từng hạt bụi. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua, liền xem thấu vết tường. Nhìn thấy Hoàng đại cầu đích thân mang theo cao thủ sắp xếp phòng vệ, nhìn thấy khẩn trương lại kích động, lệ nóng doanh trọng cơ biển nguyện. Nhìn thấy Từ Lập Đông mang người khắp nơi điều tra, hắn chậm rãi đứng dậy, thôi động ý cảnh, một bước phóng ra. Thân thể hắn hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Không phải thân pháp nhanh tạo thành thị giác sai chỗ lưu quang, mà là chân chính lưu quang. Nhất niệm và tiên, thân thể hắn hóa thành ngàn vạn, một ý niệm vượt qua ngàn vạn khoảng cách. Lưu quang rơi xuống đất, hắn đã xuất hiện ở kinh thành ở ngoài ngàn dặm. Tam phẩm ý cảnh, chủ yếu cùng tinh thần có quan hệ, hoặc là nói chính là tinh thần lực bên ngoài hiện ra. Tinh thần lực đã qua, ngàn dặm bên trong không có bóng người. Hắn lại không bận tâm, nháy mắt pháp tướng hiện hiện, hóa thành ba đầu sáu tay mười trượng cự nhân. Ý cảnh hoàn toàn thôi động. Phương viên trăm dặm, mọi việc vạn vật đều đi theo ý cảnh của hắn một đạo bắt đầu kịch liệt chấn động. Hắn đem cái này chấn động tập hợp một điểm. Oanh! Sơn băng địa liệt. Xuất hiện trước mặt nhìn không thấy tình trạng to lớn hô sâu. Chấn động còn tại hướng trên không không ngừng xung kích, trực tiếp mở lại tầng mây, phá tan không trung. Đại địa vẫn còn tại run rẩy không ngớt. Trước mặt hồ sâu, đất đai tan rã, hóa thành dung nham. Dung nham phun trào, không ngừng chảy. Diệp Bạch thu hồi pháp tướng, thu hồi nhất niệm, nhìn xem dung nham một chút xíu làm lạnh. Nhị phẩm võ phu lực phá hoại đã rất mạnh, thế nhưng hiện tại hắn thực lực nhị phẩm, căn bản là không có cách địch nổi. Chỉ có trong truyền thuyết tiên thần Di Sơn đảo hải mới có uy thế như thế. Một ý niệm, Diệp Bạch về tới kinh thành. Phủ tổng đốc bên ngoài đã bị cấm quân đoàn đoàn bao vây. Hắn đi lên trước, lập tức bị vô số lấp lánh hàn quang sắc bén chỉ. Càng nhiều cấm vệ bắt đầu đoàn đoàn bao vây. Mỗi người trên thân đều tại phóng thích cường đại sát ý, dừng tay, nhanh dừng tay. Giữ cửa tiểu thái giám nhận ra Diệp Bạch, vội vàng vội vã chạy tới, còn không mau dừng tay, đây là tổng đốc đại nhân. Cấm vệ toàn bộ đều sửng sốt một chút, lại vội vàng thu hồi vũ khí, bái kiến tổng đốc đại nhân. Bọn họ nhiệm vụ là thủ hộ nơi đây. Hoàng đế liên tục nói muốn đối tổng đốc khách khí một điểm, bọn họ còn ngăn lại tổng đốc không cho vào. Diệp Bạch tùy ý phất phất tay. Hắn không đến mức cùng một cái nho nhỏ cấm quân lên xung đột. Cấm vệ nhộn nhịp tránh ra hai bên. Diệp Bạch cất bước. Diệp tổng đốc, xin dừng bước. Diệp Bạch quay đầu, chính là Từ Lập Đông. Từ tướng quân, có chuyện gì? Hắn vừa cười vừa nói. Hắn cùng Từ Lập Đông tại Tuyên Phi cung bên trong từng có gặp mặt một lần, Từ Lập Đông còn tặng cho hắn một môn võ kỹ. Lại nghĩ tới chính mình cùng Tuyên Phi quan hệ, Diệp Bạch thái độ tốt hơn nhiều. Từ Lập Đông kinh ngạc nhìn xem Diệp Bạch. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mê mang. Xem như trong quân sát phạt trưởng thành thế hệ tuổi trẻ, so sánh con mắt, hắn càng tin tưởng cảm giác. Con mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mặt, cảm giác lại có thể nhìn thấy sau lưng địch nhân. Hắn cảm giác không có phạm sai lầm qua. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn nhìn thấy Diệp Bạch, cảm giác bên trong không có Diệp Bạch người này, căn bản không tồn tại. Diệp tổng đốc, trấn quốc đại tướng quân trong phủ thiết yến, muốn mời ngài đi qua một lần. Từ Lập Đông chắp tay mời. Hắn không biết Diệp Bạch làm được bằng cách nào. Đại tướng quân chắc hẳn hiểu rõ. Chương 52. Đến nơi hẹn phủ tướng quân. Chí thánh tam cảnh. Hôm sau, Diệp Bạch tiến về phủ đại tướng quân đến nơi hẹn. Hắn cùng trấn quốc đại tướng quân không có một chút gặp nhau, tất nhiên Cơ Dịch mời, hắn cũng không cự tuyệt. Phủ đại tướng quân trước cửa, Từ Lập Đông chờ ở cửa. Hắn giờ phút này trên người mặc toàn bộ núi văn giáp. Núi văn giáp phía trên có rõ ràng đao phủ vết tích. Hắn biểu lộ nghiêm túc, trên thân khí thế hoàn toàn phong thích, giống như môn thần, tựa như tùy thời đều muốn ra tay giết phạt. Từ Lập Đông xem như là Cơ Dịch học sinh, ngày thường trong kinh thành liền không ít hướng hắn quý phủ chạy. Hắn thái độ như thế, lại không phải ra vai phủ đầu, mà là tôn trọng. Võ giả, Mạc Cường. Quân nhân, đồng dạng Mạc Cường. Hiện ra chính mình tối cường một mặt, đây chính là trong quân lớn nhất lễ nghi. Nói một cách khác, Cơ Dịch trong mắt, hắn Diệp Bạch có kiểm duyệt, chỉ điểm dưới trướng tư cách. Từ Lập Đông nhìn thấy Diệp Bạch, vẫn như cũ duy trì nghiêm túc hình tượng, bước nhanh về phía trước. Lần này hắn nhìn thấy Diệp Bạch, cũng cảm thấy. Ngay sau đó, dưới chân hắn kém chút lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn cảm giác trông được đến cái gì? Tựa như dung nhập thiên địa, hoàn toàn không có vết tích. Lại tựa như đỉnh thiên trong đất, thân mặc minh viêm, đặt chân tam giới. Hắn mặc dù là kiêu kỵ tướng quân, thế nhưng Càn Võ giới là dùng võ là tôn thế giới, thực lực đủ mạnh, cho dù là đại tướng quân đều đối ngươi cúi đầu xưng thần. Diệp Tông đốc, mau mau mời đến, đại tướng quân đợi ngài lâu ngày. Từ Lập Đông cưỡng ép khống chế, lại có bao nhiêu lần chiến trường sát phạt cường đại tâm tính, cái này mới không có tại chỗ thất thố. Làm phiền. Diệp Bạch mỉm cười gật đầu. Vào phủ đại tướng quân. Diệp Bạch liếc mắt liền thấy được thủ tọa ngồi một người trung niên nam nhân. Đại tướng quân Cơ Dịch. Hắn ngồi tại thủ tọa, đồng dạng trên người mặc một thân chiến giáp, tư thế ngồi bệ bệ. Trong tay liền để đó một thanh trọn vẹn một người cao to lớn bảo đao. Hắn biểu lộ nghiêm túc, mặt chữ quốc uy nghiêm tràn đầy. Đôi mắt tựa hồ tại phát ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Đại tướng quân xuất thân hoàng thất, không có hoàng thất tử đệ xa hoa dâm đãng, ngược lại chuyên cần chính sự luyện võ, tam phẩm võ phu thực lực, là từ Cơ Huyền bên ngoài, họ Cơ bên trong người mạnh nhất. Cơ Dịch nhìn thấy Diệp Bạch, đứng dậy nên đón. Tổng đốc. Ôm quyền tiếng vang, giáp trụ giáp mảnh âm thanh thanh thúy. Chấn giáp đón lấy, đồng dạng là trong quân lễ nghi cao nhất. Hắn ánh mắt vẫn như cũng nhìn xem Diệp Bạch. Sẽ nghiêm trị nghiêm túc, dần dần hiện ra kinh ngạc. Hắn không tại Diệp Bạch trên thân cảm giác được một chút võ phu khí tức, chỉ có thể cảm giác được huyết khí như mãng hoang hung thú đồng dạng hùng hậu, giống như ngập trời thủy triều. Cái này còn vẹn vẹn huyết khí, không phải đại viên mãn ý cảnh. Hắn biết, đây là Diệp Bạch nguyện ý để hắn nhìn thấy. Vẹn vẹn huyết khí, liền như thế kinh người, như nở rộ ý cảnh, chính mình có thể hay không thắng trụ. Hắn cả một đời tu võ, đã trăm năm lâu, chưa từng có cảm giác như vậy. Hoàng đế Nhiễm Quốc vận không được trường sinh, thế nhưng hoàng thất tử đệ lại sẽ không như vậy, chỉ cần tu luyện võ đạo, thọ nguyên dài dằng dặc. Ngồi. Cơ Dịch đưa tay, dẫn dắt Diệp Bạch vào chỗ, lời nói dứt khoát. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không ai đến Diệp Bạch cụ thể tu vi. Diệp Bạch cười vào chỗ. Võ phu, quân nhân, gọi gàng, rất bình thường. Trên bàn cơm, Từ Lập Đông, Diệp Bạch cùng Cơ Dịch ngồi. Diệp Tổng đốc, mời. Cơ Dịch hai tay bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, vẫn như cũ dứt khoát. Diệp Bạch cười bồi một ly. Diệp Tổng đốc, ngày hôm qua của sáng. Ba ly về sau, Từ Lập Đông mở miệng hỏi thăm. Hắn là tại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, đồng thời cũng là tại giúp Cơ Dịch hỏi ý ngày hôm qua vừa lúc lĩnh ngộ ý cảnh. Diệp Bạch cười trả lời. Ngày hôm qua động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng biết không che giấu nổi. Hai người cùng nhau trầm mặc. Từ Lập Đông trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn biết ý cảnh, nhưng hắn còn không có lĩnh ngộ, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ý cảnh là có thể liền với lĩnh ngộ hai lần sao? Mà còn, tựa như bao trùm toàn bộ kinh thành. Không nên như thế đi. Diệp Bạch ý cảnh, sợ rằng không bình thường. Cơ Dịch trong đầu lại không ngừng quanh quẩn Diệp Bạch đáp lời, ngày hôm qua vừa lúc lĩnh ngộ ý cảnh. Ngắn ngủi chín chữ, từng lần một vang vọng. Ngày hôm qua, vừa lúc. Điều này nói rõ, Diệp Bạch quả thực ngày hôm qua mới vừa vặn lĩnh ngộ ý cảnh, tiếp lấy liền đại viên mãn. Quả nhiên là võ thần tư chất. Thiếu niên anh tài a. Cơ Dịch nhịn không được cảm khái lên tiếng. Cùng hắn ngày trước gọn gàng, mặt lạnh vô tình tự, hoàn toàn là hai thái cực. Trên mặt của hắn cảm xúc khó lường, cuối cùng cười khổ, lắc đầu, thậm chí có bi thương. Hắn tu hành võ đạo nhanh trăm năm, đều mới tam phẩm. Diệp Bạch mới bao nhiêu lớn, liền tính trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng nhanh hơn chính mình hơn 10 năm. Hắn còn trong vòng một ngày lĩnh ngộ ý cảnh, đại viên mãn ý cảnh. Người so với người, quả nhiên không thể so sánh. Mời. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu thế tốt tâm tình. Hắn biết chính mình không như lá trắng, lại sẽ không bởi vậy hối tiếc từ ai. Hắn sẽ càng thêm cố gắng, càng thêm dâng trào, dùng cái này đuổi theo thiên phú chính lệnh. Cơm nước non nê. Cơ Dịch nhìn xem Diệp Bạch, một hồi lâu, mới mở miệng nói, có lẽ, lấy Diệp Tổng đốc thiên tư, thật đúng là có thể đột phá chí thánh. Chí thánh? Ra sao cảnh giới? Hắn biết cựu phẩm bên trên còn có cảnh giới, nhưng cụ thể bao nhiêu cái cảnh giới, làm sao phân chia, hắn cũng không biết. Cơ Dịch cùng Từ Lập Đông đối mặt, hai người đều hai mặt nhìn nhau. Võ phu chín cảnh là thế gian lưu truyền, thế nhưng Diệp Bạch nói thế nào cũng là tu luyện đến tam phẩm, làm sao sẽ không biết nhất phẩm bên trên chí thánh cảnh? Chí thánh cảnh là nhất phẩm bên trên cảnh giới. Cơ Dịch giải thích nói, mặt chứa ý tứ, đến thánh cảnh ý tứ. Thông qua Cơ Dịch giải thích, Diệp Bạch cũng biết, chí thánh cảnh không phải một cảnh giới, mà là có ba đại cảnh, chân thánh cảnh, thánh nhân cảnh, đại thánh cảnh. Đại thánh cảnh bên trên còn có một cái tên là chí tôn cảnh. Nhất phẩm bên trên, nguyên lai còn có nhiều như thế cảnh giới sao? Giờ khắc này, Diệp Bạch cảm xúc bành trướng. Cảnh giới càng nhiều, hạn mức cao nhất càng cao, tự thân cũng có thể càng mạnh. Hắn sẽ không bởi vì cảnh giới nhiều mà nhụt chí. Ngược lại, càng muốn hơn đi xem một chút tầng cao nhất phong cảnh. Bất quá, dựa theo Cơ Dịch nói, Đông Cực Đạo vực đã rất nhiều năm không có người đột phá nhất phẩm võ thần, đạt tới chân thánh cảnh. Đông Cực Đạo vực hiện tại còn có hay không chí thánh cường giả? Diệp Bạch hỏi. Cơ Dịch nói rất nhiều năm không có xuất hiện võ thần, xuất hiện chí thánh cảnh, không đại biểu phía trước liền chết. Không biết, thế nhưng chí thánh cảnh cường giả thọ nguyên vô tận, chỉ cần không phải bị chém giết, liền không khả năng chết đi. Cơ Dịch lắc đầu. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu. Ý tứ chính là, khả năng rất lớn có. Bất quá, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lựa chọn tiềm ẩn hoặc là khổ tu. Hắn có chút nghĩ chiếu cố dạng này cao nhân tiền bối, cũng không biết lúc nào có thể gặp gỡ. Lại rảnh rỗi nói một lát sau, Diệp Bạch đứng dậy rời đi. Cơ Dịch nhìn xem Diệp Bạch rời đi bóng lưng, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn thực lực tại tam phẩm thượng giai, thế nhưng huyết khí đã tại thâm hụt, đã rất khó đột phá tam phẩm đỉnh phong, nhưng lại thấy không rõ lắm Diệp Bạch thực lực. Hắn cảm nhận được cường đại chấn ép. Hắn không hề chán ghét, thậm chí rất vui vẻ. Loại này cưỡng chế, có lẽ có thể làm cho mình đột phá đâu. Tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng, như mình không thể đột phá, cái kia Diệp Bạch chẳng phải là vô địch đại võ. Hô hấp của hắn nhịn không được thô trọng. Hắn là hoàng tộc, đồng thời đối đại võ rất trung thành, Diệp Bạch đều đã là tam phẩm, còn cam nguyện làm một cái thái giám. Hắn có thể hay không có khác nhu đồ? Đến lúc đó, ai có khả năng ngăn cản? Chương 53. Ngự Loan vệ tử thương thảm trọng, nhất phẩm phía dưới không đối thủ. Đảo mắt thời gian, 7 ngày đi qua. Cái này 7 ngày, Diệp Bạch đều trong phủ tu hành thần long cửu biến. Hắn thiên phú rất tốt, cảnh giới thiếu hụt cũng ý cảnh đủ đắp. Thế nhưng thần long cửu biến cuối cùng không nhập môn. Ngược lại là mặt khác võ kỹ nhập môn 2 môn. Trên người hắn còn có 2 bản huyền nguyên thánh địa công pháp, mặc dù chỉ là tam phẩm công pháp, thế nhưng không thể so trên người hắn chấn ngục minh vương kim thân kém. Hắn mặc dù tại tu luyện, nhưng ý cảnh tu thành, ý niệm liền có thể giống như cương khí đồng dạng phóng ra ngoài. Cương khí chỉ có thể chủ phòng ngự, ý niệm lại có thể nhìn rõ quanh mình. Hắn cảm nhận được quanh mình biến hóa, mở to mắt. Đó lấy, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Bạch vung lên ống tay áo, cửa lớn mở ra. Một cái ngự loan vệ để kỵ lão đạo xuống tới. Tổng đốc đại nhân, hai vị phó tổng đốc trở về. Tên này để kỵ quỳ một chân trên đất, âm thanh khàn khàn run rẩy. Diệp Bạch có chút nhíu mày. Lưu Chính, Triệu Nghĩa toàn tiến về Lôi Minh Đạo Châu kiểm tra Bạch Liên giáo một chuyện, nhanh như vậy đã có kết quả. Bản đốc biết. Đề kỵ cũng không có đi xuống, mà là ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch một cái, chần chờ một chút, rồi mới lên tiếng, "Tổng đốc đại nhân, hai vị phó tổng đốc bản thân bị trọng thương, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh." Diệp Bạch nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hai người đều là tứ phẩm đỉnh phong, hay là ngự luân vệ, còn tại Đại Võ Vương triều địa bàn thụ thương? Cái này chẳng phải là tại đánh Đại Võ Vương triều mặt? Ngự luân vệ. Diệp Bạch thân ảnh xuất hiện. Một đám trưởng ban cùng quản đốc ủy một chân trên đất, ôn quyền hành lễ. Diệp Bạch vượt qua bọn họ, vào ngự loan vệ bên trong. Hà Hỉ nhìn thấy, tranh thủ thời gian hành lễ. Người đâu? Diệp Bạch hỏi. Liền tại trong phòng. Hà Hỉ âm thanh âm u bọn họ ba vị phó tổng đốc, lúc trước vì tổng đốc vị trí cũng cạnh tranh qua. Nhưng đây chẳng qua là cạnh tranh. Nhiều năm đồng liêu giao tình hay là tại. Hiện tại hai người thụ thương không tỉnh, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Sau một lát, hai tên thái y đi ra, nhìn nhau một cái, toàn bộ đều lắc đầu thở dài. Nhìn thấy Diệp Bạch, hai người cùng nhau tiến lên hành lễ. Mau nói. Hà Hỉ nhịn không được hô. Diệp tổng đốc, Hà phó tổng đốc, hai vị phó tổng đốc thân chúng kỳ độc, thương thế trên người không phải vết thương chí mạng, bất quá thời gian ngắn chỉ sợ cũng không tốt đẹp được. Một tên khác thái y nói, may mà hai vị phó tổng đốc đi võ phu đường đi, huyết khí nồng đậm, sẽ không có lo lắng tính mạng. Hà Hỉ thở dài một hơi. Dù sao cũng là đồng liêu lâu như vậy, không đành lòng nhìn xem Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn chết rồi. Đưa đi thái y đi, Diệp Bạch ngồi xuống, do hỏi, hai người đến thời điểm cái dạng gì, có thể nhìn ra bởi vì cái gì bị thương sao? Hà Hỉ nói, Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn đều là hôm nay được đưa về đến, trở về thời điểm trên thân không có một khối thịt ngon, vết thương cũng đều thối rữa. Diệp Bạch khẽ gật đầu, cũng chính là nói không cách nào từ trên vết thương nhìn ra võ kỹ môn lộ. Lôi Minh Đạo Châu có truyền đến tin tức gì không sao? Hắn tiếp tục hỏi. Hà Hỉ thở dài một tiếng, ôn quyền nói, để đại nhân thất vọng. Mặc ảnh đường là Lưu Chính thủ hạ đường cầu, hắn bù trừ lẫn nhau hơi thở nơi phát ra không rõ ràng. Chờ bọn hắn tỉnh lại để cho người gọi ta. Diệp Bạch trầm ngâm một lát, đứng dậy rời đi. Không có tin tức trở về, nhìn không ra thương thế phương pháp, hắn ở lại chỗ này cũng chỉ là làm chờ. Hà Hỉ liền vội vàng hành lễ. 3 ngày sau đó, Diệp Bạch ngồi xếp bằng lơ lửng. Hắn đang tu luyện một môn trong tàng thư các được đến hoàn toàn mới võ kỹ, Thiên Nguyên Đấu Thần Pháp môn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được chính mình cương khí đột nhiên bắn ra cương khí không có tồi khô lạp hủ thẳng tiến không lùi. Ngược lại, tạo thành một cái to lớn thâm nguyên, thôn vệ tất cả, hủy diệt tất cả thâm nguyên. Diệp Bạch mở to mắt. Thiên Nguyên Đấu Thần Pháp môn nhập môn. Thiên Nguyên Đấu Thần Pháp môn là Huyền Nguyên Thánh Địa võ đạo công pháp, tam phẩm thượng giai, cùng Chấn Ngục Minh Vương Kim Thân đồng phẩm cấp. Đinh, kiểm tra đến ký chủ tu hành tam phẩm thượng giai công pháp, Thiên Nguyên Đấu Thần Pháp môn tăng lên đến đại viên mãn. Thiên Nguyên Đấu Thần Pháp môn chủ tu trong cơ thể tiên thiên cương khí, làm cho tiên thiên cương khí hòa vào nhục thân mỗi một cái tế bào bên trong, đem mỗi một cái tế bào hóa thành đan điền. Hình ảnh hiện lên. Mỗi một cái tế bào đều tràn đầy tiên thiên cương khí. Mỗi một chỗ tiên thiên cương khí đều hóa thành mênh mông vô bờ thâm nguyên. Thâm nguyên bên trong có ma thần đang gào thét, có tiên thần tại tuyệt vọng gào thét. Không quản ma thần hay là tiên thần, một khi rơi vào thâm nguyên, cuối cùng đều bị thâm nguyên luyện hóa, tiêu vong. Những này thâm nguyên thành có thể cầm tù, luyện hóa tiên ma thần quỷ vô thượng lồng giam. Hình ảnh vỡ vụn, Diệp Bạch từ từ mở mắt. Toàn thân tế bào đều đang điên cuồng hấp thu tiên thiên cương khí cùng huyết khí. Võ phu tu huyết khí, mà lục phẩm võ phu đan điền bên trong liền hiện lên tiên thiên cương khí. Hiện tại mỗi một cái tế bào đều hóa thân đan điền, đang điên cuồng hấp thu tiên thiên cương khí, liên tục không ngừng. Hắn mở bàn tay, thôi động Thiên Nguyên Đấu Thần Pháp môn. Lòng bàn tay bên trong lập tức hiện ra thâm nguyên, tựa như lô đen đồng dạng thâm nguyên. Quả nhiên huyền bí, không hổ là võ đạo thánh địa. Hắn hiện tại hoàn toàn phát huy môn võ kỹ này, liền đủ để nhất phẩm phía dưới không đối thủ. Chương 54, nhục thân cực hạn. Bạch Liên giáo huyết tế. Thiên Nguyên Đấu Thần Pháp môn là đem nhục thân nghiền ép đến cực hạn, tại mỗi cái cảnh giới đều có thể đem thân thể khai phá đến cực hạn. Võ phu mỗi cái cảnh giới đều là có cực hạn của mình lực lượng. Đại Võ Vương triều lúc trước hủy diệt Huyền Nguyên Thánh Địa thời điểm, Huyền Nguyên Thánh Địa một cái lao tổ thực lực cường hãn vô cùng, nhục thân nghiền ép đến cực hạn, Cơ Huyền cùng hắn liên chiến mấy ngày, đánh tới thiên ngoại, mới đưa hắn chém giết. Diệp Bạch chậm rãi năm năm đấm, lòng bàn tay lỗ đen tan nữa, kích động lực lượng cường đại, nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Thân thể hắn ngăn không được run lẩy bẩy, trong cơ thể cương khí đều đi theo run rẩy không ngớt, sắp không cách nào khống chế. Hắn là nhị phẩm, hắn chủ động phóng thích lòng bàn tay võ kỹ uy năng. Dù vậy, uy năng dư âm vẫn như cũ để trong cơ thể hắn cương khí, nhục thân huyết khí đều đi theo run rẩy không ngớt. Một trường này hoàn toàn rơi xuống trên người địch nhân lời nói, dù cho đối phương là nhị phẩm cường giả, chẳng phải là không chết cũng sẽ trọng thương. Mà trong cơ thể mỗi một cái tế bào cũng trở cùng với một cái đan điền, đều có thể tiếp nhận huyết khí cùng tiên thiên cương khí. Đến lúc đó, hắn có bao nhiêu tế bào, liền có thể đánh ra bao nhiêu vừa rồi thâm viên. Dù cho nhất phẩm cường giả, cũng muốn tại thâm viên bên trong hóa thành hư vô. Chắc không được môn võ kỹ này có thể luyện hóa tiên thần ma quỷ. Diệp Bạch đứng dậy, phất tay, cửa mở ra, Ngự Loan vệ Đề Kỵ vừa lúc chạy tới cửa. Đề Kỵ trong lúc nhất thời sửng sốt. Hắn là Ngự Loan vệ, ngũ phẩm võ giả, dẫn thân chủ yếu là giám thị nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, hắn vừa bắt đầu học tập võ kỹ chính là phương diện thân pháp. Hắn đi bộ nhẹ nhàng không tiếng động, toàn thân cao thấp không có mảy may khí tức lộ ra ngoài, đã sớm thành khắc vào thực chất ở bên trong thói quen. Dù cho hắn đều đi tới cửa, ba vị phó tổng đốc đại nhân đều không cách nào phát hiện. Hiện tại hắn mới vừa vặn đến bên ngoài viện, tổng đốc đại nhân liền trực tiếp mở cửa. Chẳng phải là nói, tổng đốc đại nhân rất rất xa liền biết hắn muốn tới. Dù sao tốc độ của hắn không chậm. Đề Kỵ đối Diệp Bạch càng thêm kính sợ, đè xuống các loại cảm xúc, vội vã tiến lên hành lễ, tổng đốc đại nhân, hai vị phó tổng đốc tỉnh. Biết. Diệp Bạch gật đầu. Ngự Loan vệ. Diệp Bạch ngồi tại thủ tọa, Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn cắn răng, khó khăn cùng Diệp Bạch hành lễ. Hai người đều sắc mặt trắng bệch, hình dung khô héo, tựa như sắc khô. Liên bọn họ vừa rồi hành lễ, đều có thể nghe thấy hai người xương và chạm âm thanh. Tứ phẩm đỉnh phong huyết khí, chỉ là vừa lúc duy trì bọn họ tính mệnh, đều không dư thừa để hai người khôi phục nhanh chóng. May mà, hai người hiện tại chỉ cần thật tốt dưỡng thương, cảnh giới vẫn còn, khôi phục sẽ rất nhanh. Lấy hai người các ngươi thực lực sẽ rơi vào kết cục này, phát sinh cái gì? Diệp Bạch hỏi. Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn đối mặt. Sau đó, hai người lại cùng nhau mau né đối phương ánh mắt. Thân thể bọn hắn cũng ngăn không được run rẩy lên, lại nghe thấy để người khó chịu xương tiếng va chạm. Hai người vừa nghĩ tới Lôi Minh Đạo Châu gặp phải sự tình, liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Nếu không phải bọn họ tứ phẩm võ phu nhục thân, hiện tại không chừng liền đã chết rồi. Diệp Bạch vung tay lên, một cỗ huyết khí giáng lâm, ngừng lại hai người run rẩy. Cỗ này huyết khí nháy mắt chạy qua hai người toàn thân đi theo ấm áp. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn hướng Diệp Bạch, kinh ngạc một cái chớp mắt, cái này mới không run rẩy. Lưu Chính nói, khởi bẩm tổng đốc, thuộc hạ đến Lôi Minh Đạo Châu về sau, liền bắt đầu điều tra Bạch Liên giáo sự tình, rất nhanh liền tra được Bạch Liên giáo vết tích. Trước ngồi, nói rõ chi tiết. Diệp Bạch bình tĩnh nói, "Ta đại nhân." Thuộc hạ đỡ lấy hai người vào chỗ, ngồi xuống về sau, Lưu Chính nhắm mắt lại, điều chỉnh một cái tâm thần, thở phào nhẹ nhõm, cái này mới tiếp tục giải thích. Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn đến điều tra về sau, phát hiện Bạch Liên giáo vết tích. Hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, lập tức mang theo dưới trướng tiến đến, vừa lúc gặp phải Bạch Liên giáo chuẩn bị huyết tế nghi thức. Hai người quyết định thật nhanh, mang theo dưới trướng cùng Bạch Liên giáo đánh nhau đứng lên. Lúc đầu lấy Bạch Liên giáo phân đà thực lực, đánh không lại Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn cùng với dưới trướng. Ngự Loan vệ cũng sát thực chiếm thượng phong. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một vị tam phẩm vũ sư. Tên này vũ sư căn bản không cùng bọn họ giao thủ, mà là liền đứng ở đằng xa chỉ trỏ. Ai có thể nghĩ, bên người dưới trướng nhộn nhịp nổ tung, nhộn nhịp hóa thành huyết đục. Huyết đục ngưng tụ thành huyết vân. Huyết vân có thể áp chế hộ thể cương khí, thậm chí trực tiếp xuyên qua hộ thể cương khí, trực tiếp cướp đoạt huyết khí. Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn cũng không bảo vệ được tự thân huyết khí, không ít huyết khí bị huyết vân rút đi. Hai người không cách nào, chỉ có thể chém ra huyết vân, hốt hoảng thoát đi. Cái khác trưởng ban, quản đốc thì đều bị huyết vân vây khốn, trở thành huyết vân một bộ phận. Diệp Bạch nhíu mày lại, hít thở sâu một cái. Vũ sư hay là tam phẩm vũ sư? Vũ sư không giống với võ phu tu hành đường đi, vũ sư đồng dạng chia làm nhất đến cửu phẩm. Bọn họ nhục thân không mạnh, chủ yếu lấy chú sát thuật nghe tiếng. 300 năm trước, Đông Cực đạo vực liền có một vị nhất phẩm võ thần bị chú sát, lại liền vũ sư đầu nguồn cũng không thấy. Huyết tế là lấy người tinh huyết đến huyết tế vực ngoại tà ma, càng nhiều tinh huyết, huyết tế mà đến vực ngoại tà ma càng mạnh. Huyết tế cũng cùng tinh huyết cường đại có quan hệ, thực lực càng mạnh võ phu, tinh huyết càng hùng hậu. Lưu Toàn trong miệng tên này vu sư có thể ngưng tụ huyết vân, xem ra vừa lúc am hiểu huyết tế. Mà lần này hy sinh Ngự Loan vệ dưới trướng, cũng đã trở thành huyết tế một bộ phận. Ngược lại tăng lên Bạch Liên giáo huyết tế hiệu quả. Bệ hạ có biết hay không việc này? Diệp Bạch hỏi. Còn chưa hồi báo bệ hạ. Hà Hỉ đứng dậy, ôn quyền nói. Ngự Loan vệ là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp tổ chức, thế nhưng hoàng đế sẽ không mỗi sự kiện tự thân đi làm, đều là giao cho Ngự Loan vệ tổng đốc xử lý, tại hồi báo hoàng đế. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu. Không cho hoàng thượng biết cũng tốt. Dù sao, Ngự Loan vệ lần này quá mất mặt. Chờ có thành tích, sẽ cùng nhau hồi báo đi. Ở nơi nào phát hiện Bạch Liên giáo? Diệp Bạch hỏi. Lưu Chính đứng dậy, để dưới trướng đi lên hồi báo. Sau nửa canh giờ, Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn bị nhấc lên đi ra. Hà Hỉ đi theo Diệp Bạch sau lưng, túi đầu đi ra đại đường. Huyết tế một chuyện không thể không xử lý, nếu là huyết tế ra một cái chi thánh cảnh vực ngoại tà ma, đại võ sắp bị diệt tới nơi. Nhưng hai tên tứ phẩm đỉnh phong phó tổng đốc mang theo vô số dưới trướng đều trong lúc nhất thời, bao gồm Hà Hỉ ở bên trong, Ngự Loan vệ trên dưới đều đủ rũ, không có chút nào đầu trí. Nhất là nghĩ đến Lưu Toàn miêu tả hình ảnh, không ít thái giám cũng nhịn không được run rẩy. Vô biên huyết vân có thể ngăn cách cương khí rút ra huyết khí, căn bản là không có cách chống cự a. Báo cho bệ hạ một tiếng, ta tiến đến xử lý Bạch Liên giáo. Diệp Bạch hướng Hà Hỉ nói. Chương 55, huyết tế trận pháp. Binh ra. Hôm sau, Diệp Bạch xuất hiện tại Lôi Minh đạo châu. Hắn là thông qua truyền tống trận đến. Thông qua truyền tống trận, từ kinh thành tiến về mặt khác đạo châu, tốc độ rất nhanh. Hắn vẫn như cũ trên người mặc bốn trảo giao long bảo, thân thể cao lớn, huyết khí nồng đậm, long hành hổ bộ. Đi đến truyền tống trận, một bước phóng ra, hắn đã xuất hiện tại Lôi Minh đạo châu châu thành. Lôi Minh đạo châu là đại võ vương triều dưới trướng giàu có nhất, nhân khẩu nhiều nhất một châu. Trên đường đi, người đi đường chen vai thích cánh, gánh xiếc, bán hàng rong, nối liền không dứt. Các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Theo lý thuyết, hắn mặc long bào xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên sẽ gây nên nơi đây bách tính bạo động, kính sợ, thậm chí quỳ lạy. Nhưng tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Liên tựa như không ai có thể thấy được hắn đồng dạng. Tổng đốc đại nhân, một tên ngự loan vệ dưới trướng sửng sốt một chút, cái này mới lên phía trước. Ngự loan vệ lần trước tử thương thảm trọng, hay là có không ít người trưởng bàn cùng quản đốc bị lưu tại Lôi Minh thành, biết được Diệp Bạch muốn tới, đã trước thời hạn ở chỗ này chờ. Diệp Bạch tiếp tục đi lên phía trước. Trước mặt là dòng người nhốn nháo rộn ràng, nhưng theo hắn hướng phía trước, dòng người tự động tách ra. Bạch Liên giáo dị động đến mức nào? Khởi bẩm đại nhân. Đi theo dưới trướng một hồi lâu mới kịp phản ứng, đội bằng nói, theo dõi xếp báo, Bạch Liên giáo mấy ngày nay còn đang tiến hành huyết tế nghi thức, nếu là huyết tế trận pháp hoàn thành, sợ rằng liền muốn khởi động huyết tế nghi thức. Nói xong, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Bạch bóng lưng. Do người trước mặt còn tại tách ra, hắn vừa rồi hoảng hốt cũng là bởi vì cái này. Nếu nói dòng người không nhìn thấy bọn họ, tại sao lại tự nhiên tách ra? Nếu nói nhìn thấy, đây chính là mặc giao long bào đại nhân vật, vì sao không quỳ lạy hành lễ? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Bạch tùy ý gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Địa phương khác nhưng có phát hiện huyết tế trận pháp? Không có. Tên này dưới chúng nói, Bạch Liên giáo hẳn là muốn một lần công thành. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu. Như vậy, liền dễ xử lý nhiều. Nếu là nhiều chỗ xuất hiện huyết tế trận pháp, cái kia ngự loan vệ nhân viên còn không quá đủ. Lần trước liền chết không ít người, hiện tại có thể dùng người không có nhiều. Đem việc này thông báo nơi đây tiết độ sứ. Diệp Bạch nói. Dưới trướng muốn nói lại thôi, có chút không cam lòng. Chuyện này là bọn họ ngự loan vệ xử lý, nếu là báo cáo tiết độ sứ, công lao muốn bị phân. Huống chi, tiền kỳ trả giá như vậy nhiều hy sinh chính là ngự loan vệ. Hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy vị này tổng đốc đại nhân, nhưng có thể khiến người ta bậy tự nhiên phân lưu điểm này, là đủ nói rõ vị đại nhân này bất phàm. Thắng lợi tỷ lệ tăng nhiều. Trường hợp này bên dưới, hắn thực tế không muốn người khác chia lãi ngự loan vệ công lao. Phía trước trả giá vô số hy sinh chính là bọn hắn. Hiện tại có thắng lợi khả năng, dựa vào cái gì để người khác đến hái đạo tử? Diệp Bạch không biết là, tại ngự loan vệ đông sưởng trong mắt, không có đem bách tính tính mệnh để vào mắt, chỉ có công lao. Ngự loan vệ đông sưởng đều là đầu đừng tại dây lưng quần bên trên, lại thêm trên thân thể thiếu hụt, chức nghiệp tính đặc thù, đều tính cách cực đoan, sẽ không để ý bách tính chết sống. Diệp Bạch quay đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Hắn hiện tại ý niệm tự nhiên mà động, mặc dù dưới trướng tại sau lưng, nhưng biểu lộ cảm xúc đối hắn đều là trong suốt. Tên kia dưới trướng nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng nhịn không được lay động một cái. Cũng không phải khí thế mạnh cỡ nào chèn ép, mà là vừa vặn nháy mắt kia, hắn thật giống như bị vô số ánh mắt khóa chặt. Không sai, chính là vô số ánh mắt. Hắn tựa như xa vào đến bách tính mênh mông biển lớn bên trong, thủy triều muốn đem hắn nuốt hết. Ti chức lĩnh mệnh, hắn vội vàng túi đầu xuống, cũng không dám lại nhìn Diệp Bạch. Giờ khắc này, hắn đông nhiên minh bạch phạm chúng nộ ba chữ này là có ý gì. Diệp Bạch tiếp tục hướng phía trước. Ba đại đạo châu đều có riêng phần mình tiết độ sứ lãnh binh trấn thủ. Mỗi cái tiết độ sứ thực lực đều rất mạnh, trong triều thực lực gần với trấn quốc đại tướng quân Cơ Dịch, đều là tam phẩm cảnh giới. Lôi Minh đạo châu tiết độ sứ tên là Hứa Huy, tam phẩm hạ giai võ phu, xuất từ binh gia. Binh gia là lấy hành quân đánh giặc, bày mưu tính kế môn phái, không giống với võ đạo thánh địa. Bọn họ mặc dù cũng tu võ đạo, nhưng tội am hiểu hay là binh sĩ đoàn tác chiến. Binh gia người tại từng cái vương triều đều là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Tiết độ sứ xuất quân trấn thủ một đạo châu, am hiểu là quân sự, tình báo phương diện, kém xa Tít Tắc Ngự Loan vệ. Hoặc là nói, khinh thường. Bọn họ muốn phòng bị chính là địch quốc đại quân. Mà đại quân tại điều động phía trước, lương thảo đi trước. Lương thảo muốn đi trước, liền cần chiêu mộ dân phu. Cho nên, đại quân động phía trước, dân gian đã sớm hỗn loạn một mảnh, liền tính không chuyên môn thu thập tình báo, những tin tức này cũng sẽ chuyển vào trong thai của hắn. Đến mức tà giáo gì đó tình báo, đại quân mới khinh thường thu thập đây. Bọn họ muốn đối kháng chính là một châu, thậm chí một quốc đại quân, chỉ là tà giáo, cũng xứng. Nhưng làm Hướng Huy kỹ càng hiểu rõ Bạch Liên giáo một chuyện, không khỏi ngưng trọng lên. Bạch Liên giáo không phải đại quân, nhưng nếu thật triệu hoán bực ngoại tà ma, hắn lực phá hoại không thua gì đại quân. Hướng Huy lập tức để người mời Diệp Bạch trước đến một lần. Diệp Bạch đi tới quân doanh, ánh mắt đảo qua, khắp nơi là huấn luyện binh sĩ. Những binh lính này, đại đa số đều là 6 người một tiểu đội tiến hành huấn luyện. Mà theo huấn luyện, 6 người huyết khí thế mà dần dần dung hợp ở cùng nhau. Có chút ý tứ, chắc hẳn vị này chính là Diệp tổng đốc. Xa xa, Hướng Huy hướng Diệp Bạch ôm quyền. Hướng Huy cường tráng thẳng tắp, phong thần tuấn lãng, trên người mặc trường bào màu xanh, thoạt nhìn càng giống là văn sĩ mà không phải võ phu. Đây là bình giả phong cách sao? Diệp Bạch đang kinh ngạc Hướng Huy văn sĩ phong cách thời điểm, Hướng Huy đồng dạng giật mình. Nếu không phải giao long bảo, hắn thật không dám nhận người đến chính là Diệp Bạch. Thái giám, phần lớn đều âm tàn, xảo trá, cố chấp, để người xem xét liền sinh chán ghét. Có thể, trong mắt của hắn Diệp Bạch cùng những này hoàn toàn không đáp một bên. Hắn thân là binh gia, muốn trên chiến trường liếc thấy trong hai phe địch ta sắp xếp cùng được điểm, cho nên hắn am hiểu xem khí, xem huyết khí, xem sĩ khí. Diệp Bạch trên thân huyết khí tràn đầy, sĩ khí tràn đầy, không có chút nào âm nhu, ngược lại cho người một loại ôn hòa ấm áp cảm giác. Gặp qua tướng quân, Diệp Bạch cười ôm quyền, tổng đốc khách khí, mời. Hướng Huy cười to mời, nếu thật là âm nhu cố chấp tổng đốc, hắn vẫn như cũ sẽ mời đến đi, lại sẽ không nhiệt tình như vậy. Hai người một đường cười nói, tiến vào trung quân đại trướng, thân binh cũng lui ra ngoài về sau. Diệp Bạch đem Bạch Liên giáo sở tác sở vi giảng thuật ra. Sau khi nghe xong, Hướng Huy lập tức cao mày, hắn không có hoài nghi sự tình chân thực tính, Ngự Loan vệ năng lực tình báo hắn không nghi ngờ. Còn nữa, đây là đại sự, đi nhìn một chút liền biết thật giả, Ngự Loan vệ không cần thiết lừa gạt. Hiện tại tới trình độ nào? Hướng Huy hỏi. Quy mô không biết, thế nhưng có một cái Vu tộc tam phẩm Vu sư tại. Tam phẩm Vu sư? Hướng Huy trong lúc nhất thời liễu lưới. Vu tộc xuất từ nhân tộc, thế nhưng từ tổ tiên cái kia nhất mạch liền quyết định cùng nhân tộc cắt ra quan hệ, tự xưng Vu tộc. Bọn họ tu hành cũng là thượng cổ đại Vu Vu thuật, nhân khẩu không tính rất nhiều. Bất quá cũng chính là cùng nhân tộc so sánh không nhiều, hắn tộc đàn, đồng dạng trải rộng toàn bộ càn võ giới. Lại, Vu sư lấy quỷ dị cùng chú sát nghe tiếng. Chương 56, đồ sát Bạch Liên giáo, Hắc Giáp Doanh. Vu sư đều xuất hiện, hay là tam phẩm, hay là am hiểu huyết đục phương diện vu thuật tam phẩm. Đây không phải là một tin tức tốt. Nếu không để ý tới, thật có khả năng triệu hoán đến vực ngoại tà ma. Bởi như vậy, toàn bộ Lôi Minh đạo châu đều sẽ rơi vào hạo kiếp bên trong. Hắn thân là bản châu tiết độ sứ, đương nhiên không thể để xảy ra chuyện như vậy. Bạch Liên giáo huyết tế số lần không ít, mỗi lần đều sẽ bị ngăn cản, thế nhưng đều sẽ chết không ít người. Bạch Liên giáo giết người không mục đích gì, huyết tế càng là gặp người liền giết. Ta đã biết, có gì cần ta làm? Hướng Huy chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn là Lôi Minh đạo châu tiết độ sứ, khống chế một đạo châu chi địa binh mã, thế nhưng không thể nhúng tay chính vụ, hắn chỉ có điều binh chức quyền. Ta muốn điều binh, vây giết Bạch Liên giáo, ta muốn để Bạch Liên giáo tất cả mọi người chết, một tên cũng không để lại. Diệp Bạch nói. Giờ khắc này, trên người hắn huyết khí lần thứ hai biến hóa, từ ôn hòa ấm áp, đột nhiên hóa thành biển lửa vô biên, tựa như có thể thiêu hủy tất cả. Hướng Huy quan sát đến cỗ này cường đại, ôn quyền nói, tổng đốc yên tâm, chỉ cần đại nhân có thể đối phó chủ yếu địch nhân, bên ngoài, bản tướng dưới trướng sẽ không để một đầu tạp ngư chạy đi. Bạch Liên giáo tại càn võ giới vốn chính là người người kêu đánh kêu giết tình trạng. Nói xong, Hướng Huy lấy ra hổ phù, giao cho Diệp Bạch. Hổ phù chỉ có một nửa, dùng màu đen cổ ngọc điêu khắc mà thành, ánh nhuận cổ phát. Hắn tốt nhất hình như có ánh sáng lưu chuyển, lại tựa như có thể hấp thu tất cả ánh sáng. Hắn xem như tiết độ sứ, thân phận địa vị không thể so Diệp Bạch thấp. Liên tính Diệp Bạch là Ngự Loan vệ tổng đốc, hắn cũng không cần hướng Diệp Bạch cúi đầu. Tiết độ sứ quản lý một châu binh mã, cho dù là châu mục đều muốn đối tiết độ sứ hảo luôn đối đãi. Mỗi một cái tiết độ sứ đều là đối đại võ vương triều cực độ trung thành người mới có thể đảm nhiệm. Hướng Huy không đành lòng Lôi Minh đạo châu bách tính bị tàn sát, giao cho Diệp Bạch hổ phù cũng chỉ là một cái quân doanh hổ phù. Lôi Minh đạo châu cùng Bắc Địa Man tộc liền nhau, toàn bộ đạo châu trải rộng mấy ngàn quân doanh, quân tốt mấy trăm bạn chúng. Diệp Bạch thân ảnh xuất hiện tại một tòa thành trì bên ngoài, hắn lơ lửng trên không, cưỡi gió mà đi. Trên thân tử viêm lượn lờ, như sấm như điện. Phía sau hắn đi theo vạn kỵ, vạn kỵ chạy vội, giống như vô biên thủy triều. Vạn kỵ chạy vội, vốn nên đất dùng núi chuyển, nhưng không có, chỉ có bụi đất tung bay, không có ngựa hí, không có quân nhân vô thượng sát phạt, trật tự giành mạch, vắng lặng không tiếng động. Càng là như vậy, càng là cường đại, làm người chấn động cả hồn phách. Cái này vạn hơn cưới là Hướng Huy thủ hạ tinh nhuệ trọng giáp kỵ binh, tên là Hắc Giáp Doanh. Tòa thành này khoảng cách Lôi Minh thành có chút khoảng cách, bất quá lấy Diệp Bạch bây giờ nhị phẩm võ phu cương lực, không nói một bước ngắn, cũng kém không nhiều. Nhị phẩm võ phu, một bước ngàn dặm. Ý cảnh thôi động, càng là có thể dung nhập ý cảnh, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Có thể lên cựu thiên ôm tháng, có thể bên dưới năm tiền bắt ba ba. Diệp Bạch bước ra một bước, tử viêm bạch phá hư không, tựa như trường hồng. Trường hồng xuất hiện ở cửa thành. Vạn kỵ rất yên tĩnh. Tòa thành này càng thêm yên tĩnh, hoặc là nói yên tĩnh, tĩnh mịch. Thủ thành binh sĩ đứng tại cửa, con mắt vô thần. Diệp Bạch đi tới, bọn họ máy móc đi lên điều tra. Hai mắt vô thần, khí huyết vướng bĩu không chảy, giống như cương thi. Diệp Bạch hừ một tiếng, huyết khí nháy mắt dung nhập binh sĩ trong cơ thể, tồi khô là hủ, gột rửa tất cả ngăn cản. Binh sĩ nhộn nhịp ngã xuống đất, nhộn nhịp thổ huyết, càng thêm suy yếu. Nhưng ánh mắt dần dần thanh minh. Diệp Bạch tiếp tục hướng phía trước, sau lưng truyền đến binh sĩ hư nhược kêu to, cảm ơn đại nhân. Hắn không để ý đến. Tòa thành này chính là lưu chính bọn họ chỗ điều tra ra được địa phương, huyết tế trận pháp vị trí. Hắn xuất hiện ở trong thành. Trên đường đi, có không ít bách tính đang bước đi. Giáp tiểu hải, xách theo giỏ. Mỗi người đều cúi đầu, bộ pháp siêu siêu mèo mèo, hai chân cứng ngắc, liền tựa như vừa vận học được đi bộ. Không có người nói chuyện, không có bán hàng rong giao hàng. Thậm chí, liền hô hấp đều cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có trình tề, cứng ngắc, siêu siêu mèo mèo bộ pháp. Mỗi người cất bước, rơi xuống đất, bộ pháp toàn bộ đều giống nhau như lúc. Đồng nhiên, những người dân này toàn bộ đều dừng lại, đó lấy, cùng nhau quay đầu. Vân Đô cảm đạm ánh mắt, cùng nhau khóa kín Diệp Bạch. Mỗi người run rẩy lên. Sau đó, lão đảo chạy về phía Diệp Bạch, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dắt hài tử thả ra hài tử, xách giỏ ném đi giỏ. Tựa như cương thi, tựa như bách quỷ, cùng nhau đưa ra hai tay, hé miệng, dương nhanh muốn bước. Diệp Bạch sắc mặt bình tĩnh, tiến về phía trước một bước. Và anh, một bước rơi xuống đất. trước mặt mặt đất đột nhiên nổ tung, vô thượng khí thế hóa thành vô biên chiều dâng, cuốn lên cuồng phong. Cảm giác của hắn lực rất mạnh, tại những này bách tính trên thân không cảm giác được người sống khí tức, thậm chí linh hồn ba động đều không tồn tại. Cuồng phong càng quét, người tới tất cả đều bị cuốn lên trên không. Trên không, bọn họ không có chỗ dựa vào tử. Dù vậy, vẫn như cũ mở hai tay ra, vẫn như cũ dương nhanh múa đuốt, vẫn như cũ dùng bẩn đục ánh mắt gắt gao tập trung vào Diệp Bạch. Đây là có người tại phía sau màn điều khiển. Diệp Bạch sát ý nghiêm nghị, đột nhiên phóng lên tận trời. Nhất niệm động, phong vân tập hợp, thử viêm bốc lên, tập hợp ra sinh động như thật long hổ. Rồng ngâm hổ gầm, sóng gió bên trong, long hổ thẳng tiến không lùi, tồi khô là hủ. Long hổ lướt qua, lơ lửng trên không, dương nhanh múa vút cương thi trực tiếp hóa thành một miệng. Bọn họ linh hồn đều đã bị rút lấy, biến mất không thấy gì nữa. Ngoài thành, ngựa hí huýt dài, cầm đầu tướng quân lôi kéo chiến mã đứng thẳng người lên. Cái này vạn hơn kỵ binh là Diệp Bạch từ Hướng Huy trong tay mượn tới trọng giáp kỵ binh, Lôi Minh đạo châu tinh nhuệ binh mã. Tên này tướng lĩnh trên người mặc màu đen trọng giáp, vung gậy trong tay trường mâu, giết. Diệp tổng đốc có lệnh, bất luận người nào, chỉ cần là đứng liền giết. Phải. Vạn kỵ cùng nhau kêu to. Tướng lĩnh một ngựa đi đầu. Ầm ầm. Trọng giáp kỵ binh dẫm đạp đại địa, xông vào thành trì. Trong lúc nhất thời, giống như mây đen ép thành muốn phá vỡ. Tiến vào thành trì, kỵ binh dựa theo tiểu đội tách ra, tốc độ không giảm mảy may. Tòa thành trì này rất lớn, đường phố chính đều đủ mười mấy kéo xe ngựa đồng thời đạp mà đi. Chương 57. Vũ tộc. Huyết tế trận pháp. Tòa thành này bách tính rất nhiều, toàn bộ đều tại huyết tế phía dưới bị rút đi linh hồn, biến thành khối lỗi. Diệp Bạch không có cùng bọn họ dây dưa, nháy mắt xuất hiện tại giữa thành. Nơi này có một đám người áo đen, bọn họ trên ngực đều có Bạch Liên đồ án. Trước ngực văn Bạch Liên, là Bạch Liên giáo mặc. Những người này phát hiện Diệp Bạch, cùng nhau trố mắt một cái. Không có âm thanh, không có ba động, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, những người này kịp phản ứng, cùng nhau kêu to, giết. Mọi người, toàn bộ đều hoàn toàn thôi động huyết khí, thân pháp, liều lĩnh, khuôn mặt giữ tận thị sát, xung phong mà đến. Bọn họ tựa hồ không nghĩ qua, Diệp Bạch có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, há lại bọn họ có thể đối phó. Bọn họ đều đã bị tẩy não, chỉ biết là điên cuồng tín ngưỡng Bạch Liên nương nương. Sinh tử, mạnh yếu, những này khái niệm đã không có còn lại bao nhiêu. Diệp Bạch đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong này tối cường cũng bất quá ngũ phẩm võ phu mà thôi, không đáng hắn xuất thủ. Chỉ là kỵ binh còn không có cùng lên đến, không thể không ra tay mà thôi. Diệp Bạch một chỉ điểm ra, liệt không chỉ, thương. Tất cả mọi người nghe thấy được thanh âm này, thanh thúy, tựa như cái gì vỡ vụn âm thanh. Tất cả mọi người tại chạy nhanh, vẫn như cũ giữ thận, còn muốn giết chết Diệp Bạch. Ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện là chính bọn họ vỡ vụn. Theo chạy nhanh, thân thể không ngừng vỡ vụn, vỡ vụn khối vụn vẫn còn tiếp tục vỡ vụn, thậm chí quần áo, vũ khí đều theo vỡ vụn. Thoáng qua ở giữa, những người này toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một phấn. Diệp Bạch nhẹ nhàng bung tay áo, trấn ai lạc địa. Những người này biến mất không thấy gì nữa, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, liền tựa như từ trước đến nay không có tồn tại qua. Từ đâu tới tạp tử? Những người này vừa vặn biến mất. Đột nhiên, quen đường khí thế cường đại đột nhiên giáng lâm. Bốn phương tám hướng trực tiếp đem Diệp Bạch đoàn đoàn bao vây. Suốt một vòng đều là lơ lửng trên không, ngay tại thần tốc rơi xuống đất, khí thế bằng bạc, huyết khí trùng tiên cao thủ. Diệp Bạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ý niệm lại thấy rõ ràng mỗi người, thấy rõ mỗi người tướng mạo, tu vi, vũ khí, thậm chí khả năng am hiểu võ kỹ phương hướng. Hắn còn nhìn thấy một cái người quen, tính danh Lâm Thanh Ý, 20 tuổi tu vi tứ phẩm trung giai công pháp Thánh Liên luyện huyết công, tam phẩm trung giai đại thành võ kỹ Bạch Liên đũ ảnh bộ, tứ phẩm thượng giai đại thành Huyễn Mộng Liên Ý Lìa trưởng, tam phẩm hạ giai xuất thần nhập hóa thân phận Bạch Liên giáo phân đà liên nữ. Diệp Bạch có chút nhíu mày. Hắn lần trước cùng Lâm Thanh Ý Lìa động thủ thời điểm, nàng vẫn chỉ là ngũ phẩm hạ giai tu vi, cái này mới bao lâu không thấy liền tứ phẩm. Bạch Liên giáo có thể truyền thừa lâu như thế, mặc dù là tà giáo, xem ra hay là có chút tài năng. Lâm Thanh Ý Lìa đồng dạng nhìn thấy Diệp Bạch, nhận ra hắn. Nàng trong lúc nhất thời hô hấp khó khăn, nàng cảm giác không đến khí thế của hắn cùng tu vi. Lần trước nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn, cảm giác được sự cường đại của hắn, cho nên thời khắc mấu chốt nàng mới có thể vừa lúc tránh đi, vừa lúc thoát đi. Hiện tại cảm giác không tới. Thời gian ngắn như vậy, người này thế mà cũng đã trưởng thành, lại trưởng thành biên độ so với nàng còn lớn. Nàng là Diệp Bạch, Ngự Loan vệ tổng đốc chó săn. Nàng bắt đầu hét to, đặc biệt nói ra tổng đốc cái này thân phận, chính là vì để đại gia biết sự lợi hại của hắn, không muốn lỗ mãng. Trong lúc nhất thời, hung thần trùng thiên, huyết tinh tàn phá bừa bãi. Mọi người, toàn bộ đều khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Ngự Loan vệ xem như đại võ vương triều hoàng đế lệ thuộc trực tiếp tổ chức, có không ít Bạch Liên giáo giáo chúng chết tại Ngự Loan vệ trong tay. Diệp Bạch nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trong đó một cái áo xám lao giả trên thân. Lao giả còn xuống lưng, trên người mặc trường bào màu xám. Chống quải trượng là cây khô. Lao giả thoạt nhìn, so quải trượng còn muốn khô héo, quả thực như là người chết. Nhưng cái kia một đôi mắt, lại huyết sắc bao phủ, khóe miệng rách ra, tựa như muốn nhắm người mà thích. Hai người hai mắt nhìn nhau. Lao giả còn đưa ra màu đỏ sẫm lưỡi, tham lam liếm lắc một cái khóe miệng. Tính danh, Tắc Mộc, 3 tuổi tác, 143 tuổi tu vi, tam phẩm trung giai công pháp, vũ thuật thân phận, vũ tộc tế tự, Bạch Liên giáo tế tự. Diệp Bạch lông mày khẽ động, cũng hướng lao giả lộ ra nụ cười. Hai người mỉm cười tương đối. Người khác đều lạnh lùng nhìn xem, không tại động thủ. Tựa như giữa thiên địa, chỉ có hai người bọn họ. Tiếng vó ngựa vang lên. Thiết kỵ không tới, khí thế cường đại lại mang theo cuồng phong trước đến. Cuồng phong tựa như phá vỡ người giống như cương đao cạo qua. Hắc giáp doanh rong rổi xa trường, tại mệnh lệnh phía dưới, bọn họ đồ đao có thể nhắm ngay bất luận kẻ nào, cho dù là tay không tấc sắt bách tính. Bởi vì chiến thắng, chỉ có địch ta, không có đúng sai. Huống chi những người dân này đã là thi khôi, bọn họ rất nhanh liền đã giết tới tế đàn. U âm thanh bên trong, thiết kỵ tại Diệp Bạch sau lưng dừng lại. Bái kiến đại nhân. Cầm đầu tướng lĩnh lập tức chắp tay. Bái kiến đại nhân. Mọi người cùng hô kêu. Kêu một tiếng này kêu tự mang bất luận, tựa như người kéo thuyền ký hiệu. Âm thanh dần dần tịch diệt. Nhưng, trong giáp kỵ binh bản nhân, dưới khố chiến mã, huyết khí toàn bộ đều thôi động, kết nối, tập hợp. Binh gia thế, triệt để khởi động. Tam phẩm vũ sư, đây chính là ngươi Bạch Liên giáo con bài chưa lật. Vậy các ngươi hôm nay liền đều chết ở chỗ này đi. Diệp Bạch không có trông chờ trả lời, cũng không có chờ trả lời, mà là giơ lên cánh tay, hắc giáp doanh nghe lệnh. Vâng. Kỵ binh đều nhịp hét lớn. Dưới trướng chiến mã cùng nhau hí người lập. Lão giả nhếch môi, trực tiếp nhếch đến lô thai bộ vị, có thể nhìn thấy hơn phân nửa đầu bạch cốt âm u, lúc đầu cho rằng có thể để cho Hướng Huy xuất thủ, không nghĩ tới đến chính là cái hoa quan, đáng tiếc. Diệp Bạch khinh thường nhìn lướt qua. Hướng Huy xem như tam phẩm võ phu, cùng cảnh giới bên trong, vũ sư rất khó tổn thương đến võ phu, bởi vì võ phu thân thể quá mạnh. Bạch Liên giáo bên này, hiển nhiên chính là hướng về phía Hướng Huy đến. Hướng Huy có thể đối phó, nhưng nếu đắc thủ, hắn một người huyết khí, có thể đỉnh hàng ngàn hàng vạn bách tính huyết khí, còn càng thêm tinh thuần, nói không chừng thật có thể triệu hoán đến vực ngoại tà ma. Hiện tại, những người này thất sách. Diệp Bạch bật cười. Để ngươi cái hoạn quan trải nghiệm ta vu tộc huyết tế chi pháp, tính ngươi vinh hạnh. Lão giả thấy được hắn cười, đột nhiên giận lên, gào to một tiếng. Cây khô quải trượng trùng điệp đánh mặt đất, một cái tay khác hướng về trên không vung dậy. Trên mặt đất xuất hiện huyết sắc trận pháp đường vân. Huyết sắc cấp tốc kéo dài, ngắn ngủi nháy mắt, liền bao trùm toàn thành mặt đất. Bạch Liên giáo mọi người, nhộn nhịp điên cuồng lại hưng phấn kêu to đứng lên, chân không ra hương. Lâm Thanh Y địa vị này liên nữ đều không thể tránh cho, đồng dạng điên cuồng. Chỉ cần đi vào Bạch Liên giáo, đều sẽ bị Bạch Liên giáo người tẩy não trở thành Bạch Liên giáo trung thành nhất tín đồ, không thể tránh né. Diệp Bạch giơ lên cánh tay rơi xuống, vung đẩy, giết, giết, giết. Chương 58, miểu sát vu sư, Bạch Liên lão cẩu. Trên tế đàn, trận pháp một cái chớp mắt thành hình. Không có vật gì trên mặt đất, đột nhiên không ngừng toát ra thi khôi, dâm dạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp. Giết. Thiết kỵ kêu to, chiến ma hí, huyết khí triệt để kết nối một thể. Gót sắt bước qua, giống như một đạo thần tốc đẩy tới băng hàn trường thành. Những cái kia vừa lúc ở vào chiến mã cùng chiến mã kẽ hở ở giữa thi khôi, đồng dạng bị nối liền cùng một chỗ huyết khí bao trùm, giáo sát, hủy diệt. Nương nương ban cho ta chân không ra hương. Ban cho ta chân không ra hương. Bạch Liên giáo giáo chúng cùng nhau ngửa đầu kêu to, tiếp lấy lệ nóng doanh trọng. Tựa như bọn họ quả thật tiếp thu lấy chân không ra hương chỉ dẫn. Sau đó, những này giáo chúng cùng nhau hưng phấn, điên cuồng kêu to đứng lên. Bọn họ xông vào thi khôi bên trong, cùng thi khôi một đạo, bắt đầu chống lại thiết kỵ. Diệp Bạch nhìn hướng tế đàn. Áo xám lao giả trong miệng tại đọc chú ngữ. Mặt khác Bạch Liên giáo phân đà cao tầng ánh mắt điên cuồng. Mặt đất huyết tế trận pháp không ngừng tác dụng huyết dịch, không ngừng trôi hướng tế đàn. Bọn họ ánh mắt cùng nhau khóa chặt Diệp Bạch. Ánh mắt đều biến thành màu đỏ máu. Tham lam, điên cuồng. Bọn họ toàn bộ đều có tứ phẩm cảnh giới. Trừ Lâm Thanh Y Liễu bên ngoài, còn có một cái tứ phẩm đỉnh phong. Bạch Liên giáo phân đà đà chủ, Vi Lâm. Vi Lâm một ngựa đi đầu, đột nhiên phóng tới Diệp Bạch. Những người khác vẫn như cũ căm tức nhìn hắn, lại không có đi theo xuất thủ, mà là nhộn nhịp rút ra dao găm, mở ra chính mình cổ tay, thôi động công pháp, để huyết dịch mau chóng chảy ra, dung nhập trận pháp. Tạt mau. Vi Lâm thân pháp quỷ dị cổ quái, nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Bạch trước mặt. Hắn cho rằng chính mình đạt được, lộ ra dự tận lại cười đắc ý, trường đao thẳng đến đầu. Diệp Bạch không thèm liếc mắt nhìn lại, đấm ra một quyền. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, trường đao vỡ vụn thành từng mảnh, một đường kéo dài đến Vi Lâm trên thân. Vi Lâm còn không có kịp phản ứng, liền theo trường đao vừa đến vỡ vụn, rơi xuống, biến mất. Đã là nhị phẩm võ phu Diệp Bạch hoành sát một cái tứ phẩm đỉnh phong, dễ như trở bàn tay. Lão giả quay đầu, vận đục giả mắt thấy đến một màn này, kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó âm hiểm cười đứng lên, huyết tế lấy thành, người nào đến đều không thể ngăn cản. Chết. Đương nhiên, lão giả âm thanh bén nhọn kêu to, một chỉ điểm ra. Lập tức, huyết dịch dâng trào. Hắn muốn chu sát Diệp Bạch. Một cái chớp mắt, một cái chớp mắt là đủ. Nhưng mà, hắn mất đi đối Diệp Bạch khóa chặt, lại phát hiện thời điểm, Diệp Bạch đã đứng ở bên cạnh hắn. Lòng bàn tay phun ra nuốt vào thâm uyên. Không. Thê lương không cam lòng tiếng kêu to bên trong, thâm uyên nuốt sống lão giả đầu, người của lão giả. Vũ sư vốn là không am hiểu nhục thân chiến đấu, mà võ phu nhục thân là đỉnh đầu một cường hãn. Một đạo bóng xám xuất hiện, chấn động không gian ba động, cái kia bóng xám hướng Diệp Bạch thê lương kêu to, ta sẽ không bỏ qua ngươi, vu tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Bóng xám trở thành nhạn, liền muốn biến mất. Đối mặt Diệp Bạch, hắn hoàn toàn liền không có sức hoàn thủ. Linh hồn sao? Diệp Bạch nhìn hướng bóng xám. Lĩnh ngộ ý cảnh về sau, có thể trùng sinh linh hồn. Hiện thân, còn muốn chạy. Diệp Bạch thôi động chính mình ý cảnh. Nhất niệm và tiên. Bóng xám linh hồn, nháy mắt hóa thành ngàn vạn, trực tiếp tiêu vong. Võ phu mặc dù không tu linh hồn, thế nhưng tại tam phẩm ý cảnh thời điểm, sẽ cường hóa tự thân tinh thần. Mặc dù vẫn như cũ không am hiểu tinh thần công kích, nhưng đối phó một cái nỏ mạnh hết đà linh hồn, cũng không khó. Tìm ra ngược lại khả năng không thoải mái. Nhị phẩm võ phu tinh thần, dây tam phẩm vu sư hay là rất đơn giản. Phẩm cấp chính lệch, đủ để đền bù tinh thần không đủ. Mà lúc này, tế đàn bắt đầu ong ong run rẩy. Mọi người lấy máu kết thúc. Diệp Bạch nhìn hướng tế đàn, là một cái trận pháp, thành trì bên trong trận pháp phiên bản thu nhỏ. Bạch Liên Nương Nương sẽ làm sạch cái này thế giới, chúng ta sẽ tại Bạch Liên Nương Nương thế giới được đến vĩnh sinh, các ngươi những này đầy người ô uế con rệp, tại địa ngục dễ rủa đi. Lâm Thanh Y thì ánh mắt điên cuồng, hoán độc nhìn xem Diệp Bạch. Nàng vô cùng suy yếu, vô cùng trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Nhưng hô lên câu nói này thời điểm, tinh thần nhưng lại như vậy sung mãn, phấn khởi. Bạch Liên Nương Nương, phúc phận chúng sinh. Những người khác nhộn nhịp giơ lên hai tay, mắt nhìn Đông Thiên, thành kính lại điên cuồng. Diệp Bạch một bước phóng ra, phong lôi nhấp nô, trực tiếp phá vỡ giết trước mặt giáo đồ. Hắn cũng cởi đứng lên, Bạch Liên lão cậu, lão tử hôm nay liền hất lên người phát đàn. Kẻ độc thần, đáng chết. Lâm Thanh Y Lệ cũng tại thành kính nhìn ngay. Nhưng nghe đến Diệp Bạch làm bẩn Bạch Liên Nương Nương, lập tức trợn mắt nhìn hướng hắn. Mời Nương Nương tru sát kẻ độc thần. Mời Nương Nương tru sát kẻ độc thần. Những người này cùng nhau hét to, cùng nhau điên cuồng thôi động công pháp, lại cũng không là đối Diệp Bạch xuất thủ, mà là tăng nhanh hành công, gia tốc một giọt máu cuối cùng dịch dung nhập tế đàn. Bạch Liên giao giao chúng là Bạch Liên Nương Nương tử trung tín đồ, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Bạch Liên Nương Nương. Diệp Bạch nét miệng cười một tiếng, Bạch Liên lão cẩu hôm nay dám giáng lâm, lão tử để nàng có đến mà không có về. A a, giáo đồ dùng hết toàn lực hướng Diệp Bạch gào thét, nhưng huyết dịch còn dư lại không có mấy, âm thanh toàn bộ đều khàn khàn. Bọn họ dùng vẩn đục khô héo hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Sau đó, hai mắt nổ tung, thành trống rỗng, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Bạch không thèm để ý, mà là nhìn hướng chiến trường. Thiết kỵ xung phong, dần dần bắt đầu kết thúc. Những này thi khôi khi còn sống chính là phàm nhân, bị luyện thành thi khôi phía sau hay là rất yếu, cái khác Bạch Liên giáo giáo chúng càng không phải là bọn họ đối thủ. Rất nhanh, hắc giáp doanh một lần nữa tập kết. Cùng lúc đó, tế đàn bên trên Bạch Liên giáo giáo chúng toàn bộ bị hút khô, biến thành sắc khô. Sắc khô lại hóa thành một phấn, dung nhập tế đàn. Diệp Bạch nhẹ nhàng nhảy lên, lơ lửng tại hắc giáp doanh trước mặt mọi người. Ông, tế đàn phát ra tiếng vang trầm trầm. Bầu trời đại địa, võ giả huyết đục, tựa hồ cũng đi theo thanh âm này chấn động đứng lên. Ngay sau đó, huyết quang tử tế đàn bên trên sáng lên. Chương 59, huyết tế ma tộc, kết chiến trận. Tế đàn tựa như sống lại, bắt đầu nhúc đích, tựa như huyết đục. Thoáng qua ở giữa, huyết đục cùng huyết quang dung hợp ở cùng nhau, tập hợp ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngay sau đó, lại có một thân ảnh nhúc đích hiện lên. Cái này hai đạo nhân ảnh trên thân thả ra khí tức rất mạnh, nhất là vừa bắt đầu đi ra bóng người, so Diệp Bạch khí tức còn muốn mạnh. Bọn họ đều có trọn vẹn ba trượng thân cao, toàn thân tối bụi, lạnh lẽo cứng rắn, tựa như thạch điêu. Màu đỏ thâm con mắt đảo qua, mỗi người đều vô ý thức run rẩy một cái. Bọn họ đều rất giống bị nhìn thấu. Bọn họ rách ra to lớn miệng, giống như thâm nguyên, tựa như muốn thôn phệ tất cả. Diệp Bạch thần sắc ngưng trọng lên, bóng sam cúi đầu, nhìn thấy nằm trên mặt đất, mặc dù khô héo, lại còn có chút hô hấp Lâm Thanh Y phát sinh cái gì. Nó khẽ vươn tay, Lâm Thanh Y đi trực tiếp lơ lửng dâng lên, rơi xuống nó bàn tay khổng lồ bên trong. Lâm Thanh Y thì toàn thân đau đớn, chật vật mở to mắt. Nhìn thấy cái này hai tôn thân thể về sau, nàng xám trắng trong mắt lập tức trừng lớn, tràn đầy vui sướng cùng chờ mong hỏi, là Bạch Liên Nương Nương tùy tùng sao? Các ngươi là Bạch Liên Nương Nương tùy tùng sao? Toa tế đàn này chính là vì triệu hoán Bạch Liên Nương Nương giáng lâm. Hai tôn bóng xám không nói gì, đều trùng điệp gật đầu. Lâm Thanh Y liền nở nụ cười, nàng dùng hết toàn lực thay đổi cái cổ, đưa ra cánh tay chỉ hướng Diệp Bạch, là hắn. Bởi vì hắn mới bất đắc dĩ trước thời hạn bắt đầu huyết tế nghi thức. Hai tôn bóng người ánh mắt đồng thời khóa chặt Diệp Bạch, cùng nhau đưa ra tanh hôi lưỡi liếm láp bờ môi, hé miệng nở nụ cười rất nồng nặc huyết khí, rất tốt đồ ăn. Nói xong, nắm chặt nắm đấm, khô héo đôm đốt âm thanh bên trong, Lâm Thanh Y thì trực tiếp bị bóp thành mảnh vỡ. Trong cơ thể của nàng đã không có huyết khí, huyết dịch khắp người đều tập hợp tại trong huyết trì. Diệp Bạch thôi động hệ thống, khóa chặt hai người, tính danh, các mạng địch tuổi tác, 459 cảnh giới, nhất phẩm hạ giai thân phận, ma tộc. Một cái khác thân ảnh thì là, tính danh, các mạng tư tuổi tác, 32 cảnh giới, tam phẩm hạ giai thân phận, ma tộc nhất phẩm. Hắn biết người đến không đơn giản, nhưng nhanh như vậy liền gặp phải nhất phẩm, cũng là hắn không ngờ tới. Sợ rằng người nào cũng sẽ không ngờ tới, ai cũng sẽ không nghĩ tới, nhất phẩm cứ như vậy xuất hiện ở Đại Võ Vương triều. Ti tiện sâu kiến, ngươi có tư cách xem như bản tôn bổ sung khí huyết đồ ăn. Các mạn địch nhìn xem Diệp Bạch, liếm láp bờ môi, nở nụ cười. Theo hắn tiếng nói vừa ra, không hiểu biến hóa đột nhiên phát sinh. Thiên địa một nháy mắt biến thành vô biên huyết hải. Diệp Bạch thành tại cái này vô biên huyết hải phiêu linh nho nhỏ một viên, mà bóng xám lại cao cao tại thượng, quan sát vô biên huyết hải che khuất bầu trời. Chỉ cần một cái hô hấp, Diệp Bạch liền sẽ bị huyết hải thủy triều bao phủ. Hắn vô ý thức nhìn hướng quanh mình, ngựa hí, nôn nóng bất an. Nhưng thiết kỵ khống chế ngựa, binh gia chi thuật lẫn nhau kết nối, chiến ý vẫn như cũ dạt dào. Diệp Bạch minh bạch, đây là ý cảnh lĩnh vực lớn tiếng dọa người. Các mạn tư, cái khác sâu kiến liền giao cho ngươi. Là, đa tạ đại nhân. Các mạn tư âm thanh hưng phấn, giữ tợn nhìn hướng hắc giáp doanh. Hắc giáp doanh quân tốt đều là võ phu, thế nhưng cá thể tu vi đều không cao, bọn họ là dựa vào kết nối huyết khí tác chiến. Có thể loại này kết nối, ngăn không được các mạn tư. Lui, các ngươi không phải là đối thủ. Đại nhân, hắc giáp doanh quân tốt không có rút lui nói chuyện. Xin đem con quái vật này giao cho chúng ta. Hắc giáp tướng lĩnh thân mặc trọng giáp, mang theo màu đen mặt nạ, âm thanh ngột ngạt, không có tình cảm. Diệp Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn thấy tất cả kỵ binh phản ứng, bọn họ đều không có nói chuyện, đều thúc giục huyết khí, chiến ý bắt đầu không ngừng kéo lên. Lấy hắn thực lực, đối mặt nhất phẩm ma tộc đã tận lực, tam phẩm ma tộc, hắn không có năng lực bận tâm. Còn nữa, chạy trốn lời nói, ngược lại dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận a. Thiết kỵ là không chạy nổi tam phẩm. Diệp Bạch khẽ gật đầu. Hắc Giáp Doanh, không lui. Tướng lĩnh sục sôi hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu. Kết trận, ngựa chạy vội, giao nhau, hỗn loạn bên trong ấp ủ ra trật tự. Trên người bọn họ bộc phát ra huyết khí. Huyết khí tập hợp một thể, phóng tới không trung. Trong thoáng chốc, trên không tựa như xuất hiện một tôn chiến thần. Chiến thần tay cầm trường mâu, thân thể cao lớn bao trùm lấy mỗi một tên lính. Trong quân quân tốt thực lực bình thường đều không mạnh, Hắc Giáp Doanh quân tốt gần như đều là 6-7 phẩm, thế nhưng quân tốt có thể thông qua kết chiến trận, đến đối chống chọi thực lực càng mạnh đối thủ. Trong chiến trận nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh, có thể bạo phát đi ra uy lực càng lớn. Mỗi một tên lính trên thân đều mặc lên một quyển tràn đầy sắc bén kim qua quang hoàn. Giết! Giết! Binh sĩ cùng nhau kêu to. Trên không chiến thần gào thét, vung vẩy lên trong tay trường mâu, nhắm thẳng vào các mạn tư. Đúng lúc này, các mạn địch thân ảnh nháy mắt biến mất. Hắn ý cảnh đều không có bắt được đối phương biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, các mạn địch xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt. Khoe miệng mang theo khinh thường cười lạnh, một quyền đập về phía Diệp Bạch. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều là tiếng quyền. Hắn vẫn như cũ ở vào vô biên huyết hải, tựa như thương khung rạn nứt, trụ trời nện xuống. Đây không phải là nhân lực có thể đối kháng. Giờ khắc này, Diệp Bạch thế mà sinh ra bề bại, lùi bước các loại cảm xúc. Hắn so bất cứ lúc nào muốn từ bỏ, căn bản không sinh ra phản kháng tâm tư. Nắm đấm gần trong gang tấc, hắn hét lớn một tiếng, minh viêm thiếu đốt, giơ lên hai tay. Oanh! Nắm đấm đập vào trên hai tay. Các mạn địch hai mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Diệp Bạch lại một đường phá không. Ầm 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 ầm. Ven đường không ngừng va chạm bất kỳ cái gì kiến trúc, đều va chạm thành một phấn. Chính là nặng nề tường thành, đồng dạng bị đụng nát. Sau đó, Diệp Bạch ngã trên mặt đất, lại va chạm ra hơn 10 dặm, va chạm ra hơn 10 mét sâu to lớn cái rãnh, cái này mới ngừng lại được. Diệp Bạch còn bảo trì người hai tay giao nhau ngăn trở tư thế. Các mạn địch thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. To lớn bàn chân, cuốn quanh lấy linh động bay múa huyết dịch. Tốt linh động, xem thật kỹ. Giống như đôn hoàng bích họa bên trong, phi thiên tiên tử hạ khoát. Diệp Bạch trong lúc nhất thời nhìn ngốc. Hắn biết, đây là hủy diệt chính mình, truy sát mình một chân. Nhưng hắn chính là nhịn không được trầm luân, nhịn không được muốn nhịn. Chương 60. Hắc Giáp Doanh. Không lui. Diệp Bạch cắn nát đầu lưỡi mình. Chân to mang theo hủy diệt tính cương phong, đã đi tới trước mắt. Phá. Diệp Bạch hét lớn một tiếng. Trước mặt không gian trực tiếp vỡ vụn. Thời khắc mấu chốt, hắn thoát đi ra. Cách đó không xa, hắn lảo đảo hiện thân. Các mạn địch ánh mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, cười lạnh một tiếng, có thể phá vỡ bản tôn mê trướng, không sai. Lại nói tiếp, Diệp Bạch xuất hiện ở cung điện màu vàng nóng, lộng lẫy. Hắn trở thành cái này cung điện màu vàng nóng bên trong, khống chế vô thượng cương vực, tay cầm vô hạn quyền lực đế vương. Trước mặt là tiểu trì nhục lâm, bên trong ngâm là vòng mập biến gầy, các loại tư sắc, khí chất không đồng nhất, luôn có thể tìm tới trong lòng tốt vô số mỹ nữ. Ý cảnh của ngươi quá yếu. Minh viêm một phát, Diệp Bạch đồng dạng hóa thành cự nhân. Ý cảnh tôi động, huyễn tượng biến mất. Đây không phải là chiến đấu giả nên có ý cảnh, mê hoặc để người trầm luân, ngược lại nên là Bạch Liên nương nương ý cảnh. Nàng có như vậy nhiều tín đồ, như vậy, tất nhiên có đủ cường đại mê hoặc thủ đoạn. Nhìn thấy Diệp Bạch biến thân, các mạn địch triệt để nổi giận. Không sai, hắn sử dụng chính là nương nương ban thưởng huyễn cảnh thần thông. Bây giờ bị gọi ra, còn nói hắn yếu. Chết. Hắn dữ tợn, phẫn nộ gào thét một tiếng, một quyền đánh ra. Giữa hai người còn ngăn cách mấy dặm khoảng cách. Một quyền này nhưng trong nháy mắt đến Diệp Bạch trước mặt. Chính là hắn với mình, cũng dậm dạp chẳng chịt, đều là tung bay huyết sắc hà khoác. Những này hà khoác vẫn như cũ linh động, nhưng mỗi một cái hà khoác phía trước đều là đầu thường, đều lóng lánh sắc bén sát ý để người sợ hãi, làm người chấn động cả hồn phách. Diệp Bạch hít sâu một cái, hét lớn một tiếng. Lập tức, rồng ngâm hổ gầm. Chân long bạch hổ, thật từ phía sau hắn hiện rõ. Phong vân tụ tập. Chân long bạch hổ gầm thét, xông về đột kích năm đấm. Lại không có đối kháng đột kích năm đấm. Ngược lại, cuốn quanh ở trên nắm tay. Ngay sau đó, năm đấm cùng Diệp Bạch bàn tay đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, không có thiên băng địa liệt, không có sông cạn đá mòn. Diệp Bạch lòng bàn tay xuất hiện một cái to lớn thâm viên. Thâm viên không ngừng xoay tròn lấy, không ngừng thôn phệ trên nắm tay lực lượng. Các mạn địch sắc mặt đại biến, không ngờ đến Diệp Bạch có thể ngăn cản năm đấm của hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cười lạnh một tiếng. Năm đấm của hắn đột nhiên hóa thành trường thương. Trường thương nháy mắt xuyên thủng bàn tay, đi tới Diệp Bạch trước mặt. Oanh! Trường thương xuyên thủng Diệp Bạch lồng ngực, sau đó bạo liệt. Bạo liệt thành vô số dải lụa màu đỏ ngòm. Dải lụa nháy mắt chui vào thân thể của hắn, huyết nhục của hắn bắt đầu không bị khống chế, bắt đầu hóa thành dải lụa. Diệp Bạch lại một lần nữa thôi động Thiên Nguyên Đấu Thần pháp môn, phá vỡ ngực hóa thành to lớn thâm nguyên, tựa như lô đen, bắt đầu hấp dẫn thôn vệ tất cả. Những cái kia dải lụa, nhộn nhịp bị lô đen hấp dẫn, nhộn nhịp bị lô đen nuốt hết. Theo lô đen biến mất, bộ ngực của hắn bắt đầu khôi phục. Diệp Bạch nhắm mắt lại, toàn lực thôi động ý niệm, giang hai tay ra, đến. Thiên địa run rẩy, lòng bàn tay của hắn nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương. Tay hắn nắm trường thương, phóng tới các mạn địch. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trường thương trong tay càng lúc càng lớn. Xung quanh ngàn vạn đều là hóa thành trường thương trong tay. Minh Viêm bao vây lấy trường thương, ầm vang giáng lâm. Các mạn địch không có lùi bước, ngược lại, hắn căm tức nhìn Diệp Bạch, hai bàn tay đánh ra. Trường thương bị kẹt tại hai tay bên trong. Một người lơ lửng không trung, một người chân đạp đất mặt. Các mạn địch nhe răng cười, khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Trong cơ thể của hắn không ngừng sinh ra huyết sắc trường thương, không ngừng phóng tới Diệp Bạch. Diệp Bạch trên thân, đồng dạng không ngừng sinh ra trường thương màu tím, oanh kích các mạn địch. Hai người vị trí, tựa như đạn pháo đang không ngừng oanh kích. Không biết trôi qua bao lâu, oanh, tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo tạc. Diệp Bạch cùng các mạn địch, toàn bộ đều xa xa bay ra ngoài. Ma tộc cùng võ phu không sai biệt lắm, một cái tu ma khí cùng một thân, một cái tu huyết khí cùng một thân. Diệp Bạch dẫn đầu đứng dậy, hắn pháp tướng tan vỡ, bốn chảo dao long bảo đã sớm rách tung tóe, lộ ra màu vàng nhục thân. Hắn từng bước một hướng đi các mạn địch. Không có khả năng, ta không có khả năng thua ở ti tiện sâu kiến trong tay. Hắn hai mắt đỏ thẫm, thân thể vẫn như cũ cao lớn, lại chỉ còn lại có khung xương, lại không linh động giải lụa màu đỏ ngỏm. Diệp Bạch bây giờ người mang mười mấy cửa phản pháp uy chân võ kỹ, tu hành công pháp cũng đã viên mãn, đem nhục thân nghiền ép đến cực hạn, tất cả con bài chưa lật ra hết, có thể chiến nhất phẩm. Hắn giơ lên nắm đấm màu vàng nóng bên trên, màu tím minh viêm lưu chuyển. Minh viêm bên ngoài là màu đen thâm nguyên. Vâng, nắm đấm của hắn đánh ra, xuyên thủng các mạn địch ngực. Màu đen thâm nguyên thôn vệ, màu tím minh viêm phá hủy. To lớn cung xương bắt đầu một chút xíu tiêu vong, nhưng hắn còn chưa có chết. Hắn đông nhiên một phát bắt được bắp đùi mình, bắp đùi hóa thành trường thương, đâm về Diệp Bạch. Diệp Bạch song quyền không ngừng đánh kích. Hồi lâu sau, vô số khối vụn bị lô đen, bị minh viêm bao khỏa. Các mạn địch cuối cùng chết. Diệp Bạch ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc. Các mạn địch là Diệp Bạch xuyên qua đến nay gặp phải tối cường địch nhân, không có cái thứ hai. Thân thể của hắn đang bay nhanh khôi phục. Hắn mỗi cái tế bào đều là đan điền, có thể nhanh chóng khôi phục thân thể của hắn lực lượng. Mấy hơi về sau, hắn đứng lên, lực lượng đã khôi phục 4/5. Hắn ánh mắt nhìn hướng thành trì phương hướng, một bước phóng ra, phóng lên tận trời. Thành trì bên trong, mấy trăm hắc giáp doanh kỵ tốt toàn thân đẫm máu. Hắc giáp doanh tướng lĩnh đứng tại phía trước nhất, cánh tay phải của hắn chặt đứt, tay trái cầm chiến qua, trong mặt nạ mặt không ngừng chảy máu. Bốn phía là vô số hắc giáp doanh kỵ tốt thi thể, đen nghịt, bao trùm toàn bộ mặt đất. Nhưng trận pháp thế mà vẫn còn tại vận chuyển. Những binh lính này huyết đủ, tại bị trận pháp thôn vệ. Tại bọn họ cách đó không xa là các mạn tư. Các mạn tư cũng rất thảm, cánh tay chặt đứt một chi, con mắt mù một cái, trên thân rậm rạp chẳng chịt đều là vết thương. Trên không, chiến thần hư ảnh vẫn như cũ bảo hộ binh sĩ. Bọn họ si khí không những không có yếu bớt, ngược lại tại tăng lên. Người điên, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chết sao? Các mạn tư lớn tiếng chửi bới nói. Hắn chỉ là ma tộc một cái tiểu tốt, có thể tu luyện tới tam phẩm đã rất không dễ dàng. Các mạn địch là thúc thúc hắn, lúc đầu cho rằng đi theo các mạn địch tới một lần càn võ giới là một cái mỹ xoa, không nghĩ tới suýt nữa nằm tại chỗ này. Nhìn thấy đối diện chỉ còn lại mấy trăm kỵ, các mạn tư nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại mặc dù đã bản thân bị trọng thương, thế nhưng mấy trăm kỵ kết ra đến chiến trận còn chưa đủ lấy đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Hắc giáp tướng lĩnh tay trái cầm chiến qua, hắc giáp doanh, không lui, không lui. Chiến trận lại nổi lên. Chiến thần vung vẩy trường mâu, cùng binh sĩ một đạo tiếp tục xung phong các mạn tư. Các ngươi đều phải chết. Các mạn tư gầm thét và chạm. Phía sau hắn cũng xuất hiện vô số giải lụa màu đỏ ngỏm. Những cái kia giải lụa màu đỏ ngỏm đều là chết đi binh sĩ huyết đục rút ra. Các mạn tư ngực bị đụng nát, nhưng giải lụa màu đỏ ngỏm lập tức bù đắp. Trường hợp này bên dưới, hắn bất tử bất diệt, sẽ không thụ thương, sẽ không suy yếu. Dựa vào cái này hắn xông phá chiến trận. Trên không, chiến thần phát ra rên rỉ, sau đó ngã xuống đất, tan vỡ. Theo chiến thần ngã xuống đất, thiết kỵ nhộn nhịp ngã xuống đất. Chỉ có tướng lĩnh một người còn sống. Bộ ngực hắn bị sọ xuyên một cái độc lớn, trong mặt nạ mặt đang không ngừng chảy máu. Đem chiến qua kẹp ở dưới nách, bò lên ngựa. Hắc giáp doanh, không lui. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại âm thanh suy yếu. Dù vậy, hắn hay là lựa chọn công kích. Ngã xuống, vỡ bụng chiến thần, thế mà một chút xíu từ hư không bên trong ngưng tụ, sau đó giáng lâm, cùng tên này tướng lĩnh dung hợp làm một. Các mạn tư bò dậy, trong ánh mắt nổi lên hoảng hốt. Đối diện chỉ có một người, thế nhưng hắn cảm giác tại đối mặt thiên quân vạn mã. Đi chết đi chết đi chết. Hắn phẫn nộ, liền xông ra ngoài, trong tay giải lụa màu đỏ ngòm không ngừng vung dậy, hóa thành rậm rạp chẳng chịt, nhiều vô số kẻ huyết sắc trường thương. Một giây sau, một đạo tàn quang từ không trung rơi xuống, một chân giẫm nát các mạn tư đầu. Diệp Bạch thân ảnh xuất hiện. Hắc giáp tướng lĩnh cúi đầu, cưỡi tại trên lưng ngựa, dưới nách kẹp lấy chiến qua. Hắn giải khai vô số huyết sắc trường thương, nhưng hắn chết. Trước khi chết còn tại công kích,